Chương 237, mới tới Diễn Châu. Chương 237, mới tới Diễn Châu. Kim Chiêu vẻ mặt thành thật gật đầu, Khê Châu có trưởng môn tọa trấn, tất nhiên là Diễn Châu vô pháp bằng được, bất quá nói đến thực lực tổng hợp, bây giờ Khê Châu xác thực phải kém Diễn Châu không ít, các ngươi đến đó lịch luyện, lại thích hợp bất quá. Tính toán thời gian, 20 năm một lần Thiên Hạ Hội Võ lập tức liền muốn bắt đầu, các ngươi nếu có hứng thú, không ngại đi thử xem. Thiên Hạ Hội Võ? Lục Triển vẻ mặt hiếu kỳ. Kim Chiêu, liền cùng các ngươi Khê Châu Võ Lâm Đại Hội không kém bao nhiêu đâu. Bất quá Thiên Hạ Hội Võ quyết ra không phải Võ Lâm minh chủ, mà là võ giả xếp hạng. Võ giả xếp hạng? Khúc Trường Ca lúc này đã mất đi hứng thú, cái này cỡ nào nhảm chán a. Kim Chiêu nghe vậy, lại là vẻ mặt thành thật, võ giả tu luyện, phần lớn cũng là vì tên, vì lợi, phàm là có thể ở Thiên Hạ Hội Võ bên trong đoạt được thứ tự người, tự nhiên là trong vòng một đêm, nổi tiếng thiên hạ. Coi như không phải là vì tên, vì lợi, vẹn vẹn chỉ là vì khiêu chiến cường giả, đột phá bản thân, cũng là nhất tuyệt tốt chi địa, dù sao nơi đó thật là hội tụ Diễn Châu cơ hồ tất cả cao thủ. Trần Nhị Cầu nghe vậy, tràn đầy hiếu kỳ hỏi, thứ tự? Kia cái gì Thiên Hạ Hội Võ thắng còn có thể thu hoạch được thứ tự? Thì như thiên hạ đệ nhị dạng này. Đối. Trần Nhị Cầu hai mắt lập tức phát sáng lên, kia nhất định phải tham gia a. Thiên hạ này thứ hai trừ ta ra không còn có thể là ai khác a. Anh Tuyết Thụ Hạ vẻ mặt hiếu kỳ nhìn về phía Trần Nhị Cầu, tại sao là thiên hạ đệ nhị a? Thì phu. Đần, bởi vì thiên hạ đệ nhất là sư phụ a. Có thể sư phụ sẽ không tham gia loại này biết võ. Không tham gia vậy cũng nhất định phải là thứ nhất. Tốt a. Anh Tuyết Thụ Hạ thức thời không cùng Trần Nhị Cầu tranh giành. Kiếm Vô Song thì là vẻ mặt chăm chú, nếu như có thể cùng các phái cường giả giao thủ, cũng là có tham dự tất yếu. Đại điện bên trong bầu không khí nhiệt liệt mà vui sướng, trong bất chi bất giác, mọi người đối với cái kia thiên hạ biết võ đều là có chút để ý lên. Mà đúng lúc này, lại nghe đại điện ngoại truyện đến một đạo tiếng bước chân trầm ổn. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Vũ một bộ áo trắng, không nhanh không chậm đi vào đại điện. Khúc Trường Ca bọn hắn nhao nhao đứng dậy, chỉnh tề hướng hắn hành lễ, "Sư phụ." Tiêu Vũ mỉm cười gật đầu, "Các ngươi cũng là lên được thật sớm, xem ra có chút không kịp chờ đợi mong muốn đi kia Diễn Châu a." Trần Dật, vừa rồi nghe Kim Triều trưởng lão đề cập Thiên Hạ Hội Võ, chúng ta cũng là có chút hứng thú. Tiêu Vũ cười nói, "Thiên Hạ Hội Võ?" Vậy nhưng thật sự là đúng dịp, đã các ngươi như thế không thể chờ đợi, vậy thì nhanh lên nếm qua sớm một chút, chúng ta lập tức xuất phát. Là, chờ ăn bữa sáng, đại gia thu thập xong bọc hành lý, cùng nhau chờ ở bên ngoài. Tiêu Vũ tâm niệm vừa động, đã thấy cánh tay trái bên trên ma môn đồ đằng ánh sáng nhạt sáng lên, môn môn từ đó bắn ra, cùng đại gia từng cái chào hỏi về sau, chỉ thấy nàng tay nhỏ vung lên, một đạo thần bí hắc quang theo đầu ngón tay nở rộ, lập tức, trước mặt không gian bắt đầu vặn vẹo biến hình, một đạo lóng lánh hắc quang ma vực chi môn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là, Kim Chiêu thấy thế, là vẻ mặt hiếu kỳ. Hắn biết Tiêu Vũ có thể phá vỡ không gian, đi hướng bất kỳ địa phương nào, nhưng cánh cửa này hắn còn là lần đầu tiên thấy. Đi thôi. Tiêu Vũ không có quá nhiều giải thích, mà là trước tiên chính là đi vào trước. Đại Nha lập tức kéo Tiêu Vũ tay, vội vàng đuổi theo. Kiếm Vô Song bọn hắn nguyên một đám cũng đều là đầy cõi lòng lấy tâm tình kích động, theo thứ tự đi vào trong cửa. Khi bọn hắn lại từ đại môn khác một bên đi ra lúc, cảnh tượng trước mắt đã đại biến bộ dáng. Dưới chân là một chỗ sườn núi nhỏ, nơi xa, dãy núi chập trùng, mây mù lở lở. Chỗ gần, cỏ xanh như tấm đệm, phồn hoa như gấm. Trong không khí càng là tràn ngập tươi mát hương hoa cùng bùn đất mùi thơm ngát. Nhìn xem bốn phía hoàn cảnh, Lục Triển là vẻ mặt ngạc nhiên, nơi này chính là Diễn Châu địa giới sao? Thật thần kỳ. Khê Châu rõ ràng đã là mùa thu, nhưng là nơi này lại còn ở vào mùa xuân. Kim Chiêu nghe vậy, không khỏi giật mình, a, Diễn Châu đã đến. Cái này khí linh lợi hại như vậy sao? Bọn hắn trước đó theo Diễn Châu đi vào Khê Châu, thật là hao tốn mấy năm, trên đường thật là trải qua vô số gian nan hiểm trở, không nghĩ tới lần này theo Khê Châu đi hướng Diễn Châu, cũng chỉ là xuyên qua một cánh cửa, đã đến. Không hổ là trong truyền thuyết khí linh a, lại còn có cái loại này thần bí khó lường bản sự. Tiêu Vũ nhìn về phía Kim Chiêu, nói: "Ngươi đối với nơi này quen thuộc, ngươi đến mang đường a?" Kim Chiêu nghiêm túc gật đầu, nơi này nhìn có chút lạ lẫm, chúng ta đến hướng phía trước lại đi một khoảng cách, ta khả năng xác định chúng ta bây giờ ở đâu. Kim Chiêu nói, đã bắt đầu đi tại phía trước dẫn đường. Một đoàn người dọc theo bốn lượn quan đạo tiến lên, ngày xuân dương quang vẩy lên người, ngược lại không lộ ra nóng bức, ngược lại có một tia ấm áp. Cũng không lâu lắm, liền thấy phía trước quan đạo bên cạnh, một nhà đơn sơ quán trà đập vào mi mắt. Quán trà chiêu bài tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư, phía trên chữ viết tuy có chút pha tạm, nhưng quán trà hai chữ vẫn có thể thấy rõ. Kim Chiêu nhìn thấy quán trà, trong lòng vui mừng, vừa vặn có thể hỏi thăm một chút bọn hắn hiện tại đến tụt cùng thân ở chỗ nào. Lúc này đối Tiêu Vũ cung kính nói, "Trưởng môn, chúng ta đi phía trước quán trà làm sơ nghỉ ngơi a. Vừa vặn có thể đi hỏi thăm một chút nơi này là chỗ nào giới." Tiêu Vũ im lặng gật đầu, một đoàn người tại Tiêu Vũ dẫn đầu hạ hướng quán trà đi đến. Đàn đầu vẻ mặt tha thiết dùng tay áo là Tiêu Vũ lau rơi trên ghế ngồi cho bụi, "Sư phụ, mời ngài ngồi." Chờ Tiêu Vũ sau khi ngồi xuống, Khúc Trường Ca đám người bọn họ lúc này mới ngồi xuống. Trần Nhị Cầu mắt nhìn bốn phía, chân mày hơi nhíu lại, "Đàn đầu, ngươi có phát hiện hay không nơi này có điểm gì là lạ?" "A, cái nào không được bình thường?" Đàn đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trần Nhị Cầu nghe vậy, lúc này liền cho hắn chán một bàn tay, "Đần a, ngươi thế nào cùng ta lẫn vào? Tính cảnh giác đều đi đâu? Ngươi xem một chút địa hình nơi này, còn có kia đơn sơ quán trà." Đàn đầu nghe vậy, lúc này vẻ mặt giật mình, "Đúng nga, đây quả thực cùng chúng ta trước kia ăn cướp người qua đường lúc làm quán trà giống nhau như lúc." Anh Tuyết Phi Hoa nghe vậy, là vẻ mặt hiếu kỳ, "A, phu quân đại nhân, các ngươi trước kia còn ăn cướp người qua đường?" "Kia là trước kia, hiện tại hoàn lương." Trần Dật thì là hơi nhíu lên lông mày, đại sư huynh có ý tứ là, nơi này có thể là hắc điểm. Khẳng định là. Trần Nhị Cẩu vẻ mặt khẳng định nói, ngươi nhìn nơi này một người khách nhân đều không có, khẳng định là tới một cái, bị bọn hắn buồn bực một cái, hiện tại đoán chừng toàn nằm sau sườn núi bên kia, đừng hỏi ta vì cái gì ta biết, bởi vì cậu ca ta trước kia chính là làm như vậy. Kiếm Vô Song mấy người nghe vậy, đều là vẻ mặt im lặng, tình cảm, đại sư huynh ở phương diện này thật đúng là chuyên nghiệp. Khúc Trường Ca thì là thấp giọng nói, trước đừng đánh thảo kinh rắn, xem bọn hắn muốn làm thế nào lại nói. Lục Triển gật đầu, lập tức đưa tay đưa tới hỏa kế, cất cao giọng nói, hỏa kế, lên trước mấy ấm trà ngon, lại làm chút nhắm rượu tương nhắm, mặt khác, đến vài hũ rượu ngon. Hỏa kế đáp lại một tiếng, liền hội vàng về phía sau chủ ăn bài, chỉ chốc lát sau, nước trà, rượu cùng thức nhắm lần lượt lên bàn, nhìn xem rượu trên bàn đồ ăn, Khúc Trường Ca không khỏi nhìn Trần Nhị Cẩu một cái, không hổ là chuyên nghiệp, lại còn thật bị đại sư Minh đoán trúng, trà này bảy, có vấn đề. Chương 238, thu hoạch ngoại ý muốn. Chương 238, thu hoạch ngoại ý muốn. Tới Khúc Trường Ca cảnh giới bây giờ, những này nước trà đồ ăn có hay không bị động qua tay chân, hắn tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra mánh khỏe. Kiếm Vô Song bọn hắn tự nhiên cũng là nhìn ra vấn đề đến, đằng đầu càng là cầm lấy một bát nước trà, cẩn thận thưởng thức một chút, lập tức vẻ mặt kính nể nhìn về phía Trần Nhị Cẩu, "Ân, cái này mùi vị quen thuộc, là mông hắn dược." "Cao a, đại sư Minh, tiệm này quả nhiên có vấn đề." Trần Nhị Cẩu lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực, kia là vẻ mặt đắc ý, kia là, thủ đoạn này đều là lao tử chơi còn lại, lại há có thể lừa qua ta đôi mắt này. Kiếm Vô Song mấy người thì là vẻ mặt im lặng nhìn về phía đàn đầu, biết bị hạ thuốc mê người còn uống. Đàn đầu lúc này mới kịp phản ứng, "Đúng a, ta đem việc này đem quên đi, không tốt." "Đại sư Minh, tàng ất." Nói, quay đầu đi, mới ngã xuống đất. Trần Nhị Cẩu lúc này là vẻ mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, "Ai trí thông minh đâu? Trí thông minh đâu? Trước kia thiết kế người qua đường thời điểm, các ngươi cũng bởi vì uống chính chúng ta dưới mông hắn dược, toàn nằm một chỗ, hiện tại thế nào còn phạm giống nhau sai lầm? Thật sự là một chút trí nhớ không có a." Đàn đầu nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên, biện giải cho mình, "Cái này không thể trách ta à đại sư Minh, ta đây không phải vì tiến một bước xác nhận nó đến tuột cùng có vấn đề hay không sao? Ta cái này kêu là hy sinh bản thân, thành tựu đại gia, ta loại này bản thân tinh thần hy sinh, nên được tới khen ngợi mới là." Trần Nhị Cẩu vẻ mặt thành thật gật đầu, có vẻ như vẫn rất đạo lý, "Không sai không sai, làm rất tốt. Ngươi thật đúng là khen ngợi a." Kiếm Vô Song bọn hắn lập tức vẻ mặt im lặng. Trần Nhị Cẩu tiếp tục nói, "Vất quá, ngươi không phải chúng mông hán dược sao? Chúng mông hán dược còn có thể đứng lên mà nói sao?" "Đúng nga, vậy ta tiếp tục nằm." Đàn đầu nói, lại là thẳng tắp ngã xuống. Cái này mê hoặc hành vi, trực tiếp đem anh Tuyết Phi Hoa tỷ bội cho nhìn ngây người, "Ngươi đến tụt cùng bên trong không chúng được a?" Ngay cả cách đó không xa, bí mật quan sát lấy bọn hắn chủ quán, lúc này cũng là vẻ mặt động, "Cái này tình huống gì a? Vì sao người kia đổ còn có thể lên? Lên rồi lại ngã xuống? Có thể là lượng thả thiếu đi." "Không đúng. Đại đương gia, người này ngã xuống, vậy chúng ta chẳng phải là bại lộ. Đúng a?" Kia Sơn Tặc lão đại vỗ bắp đùi của mình, vẻ mặt giật mình, lập tức mặt lộ vẻ hung quang, "Đã sự tình đã bại lộ, chúng tiểu nhân đều lên cho ta a. Nam toàn giết, nữ lưu lại." Theo tiếng la của hắn, quán trà bếp sau, vùng trong cùng chúng quanh nơi hẻo lánh trong nháy mắt tuôn ra vô số cầm trong tay đại đao chẳng hán, bọn hắn từng cái dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy hung tướng, đem Tiêu Vũ một đoàn người bao bọc vây quanh, đao quang dưới ánh mặt trời lấp lóe, bầu không khí trong nháy mắt biến khẩn trương lên. Tiêu Vũ nhìn trước mắt đám người, là vẻ mặt bình tĩnh, không khỏi hướng Kim Chiêu nhìn lại, cười nói, "Các ngươi cái này Diễn Châu, chỉ an bề ngoài như có chút không tốt. Chúng ta lúc này mới vừa tới, liền gặp loại chuyện này." Kim Chiêu sắc mặt trầm xuống, đột nhiên đứng dậy ôm quyền, "Ta cái này đi đem bọn hắn giải quyết." Chỉ là, còn chưa chờ hắn có hành động, Trần Nhị Cẩu đã nhìn không được bạo hô lên âm thanh, "Đồ hỗn trướng, các ngươi quá ném sơn tặc cái nghề này mặt." Nói, bá một chút, dây lắc vọt đến kia sơn tặc đầu lĩnh trước mặt, một bàn tay chính là đập là đem người kia đập ngã trên mặt đất, cái này ngược lại là đem Trần Nhị Cẩu khiến cho không khỏi hơi sửng sợ, "Không phải, ta mẹ nó cũng không ra sao dùng sức à? Ngươi mẹ nó làm sao lại nằm xuống? Muốn hoa nhân đúng không? Còn lừa ngươi cẩu ca lên trên người." Kia sơn tặc đầu lĩnh nghe vậy, giận tím mặt, "Ta lừa ngươi lại ra. Ngươi không biết mình ra tay nặng bao nhiêu sao? Bá lao từ đâu? Ôi gây mất gây mất. Lão tử xương bả vai gây mất. Các ngươi những này thằng cờ hó, còn nhìn cái gì a? Nhanh cho lão tử chém chết bọn hắn." Một đám tiểu đệ nghe vậy, tất cả đều nâng đao hướng Trần Nhị Cẩu một đoàn người bộ tới. Kiếm Vô Song lúc này hừ lạnh một tiếng, một kiếm vung chạm, kiếm khí pha không, sát na tại mặt đất lưu lại một đạo dài đến vài trăm mét vết kiếm, dọa đến đám kia bọn sơn tặc nhau nhau cứng đờ thân hình, nguyên một đám dọa đến sắc mặt trắng bệ, mồ hôi lạnh ứa ra, "Nương nha, là võ lâm cao thủ, hoàn toàn không phải là đối thủ. Vậy còn không chạy?" Một cây sơn tặc bỏ qua thủ lĩnh bọn họ, chính là chạy tứ tán. "Hừ, động thủ còn muốn đi?" Kim Chiêu lại là hừ lạnh một tiếng, thân hóa trùng điệp với ảnh, qua lại trong đám người, bất quá trong chốc lát, một chuyến này hơn 10 người đã toàn bộ mới ngã xuống đất. Đối với loại này giết hại vô tội sơn tặc, hắn động thủ không có một chút lưu tình. Trần Nhị Cẩu thì là gãi đầu một cái, nói, "Không phải, ngươi thế nào đem bọn hắn toàn giết ta? Ta vốn còn muốn thật tốt giáo dục một chút bọn hắn đâu." Kiếm Vô Song, "Loại này bại hoại, không đáng giáo dục, chết càng có thể khiến người ta an tâm." "Ách được thôi." Trần Nhị Cẩu không có ở nhiều lời, nhấc chân đạp một cái còn tại nằm thi đàn đầu, "Lên rồi, ngươi mẹ nó hiện tại cái này công lực, điểm này mông hãn dược khẳng định độc không ngã ngươi, nhanh đi cho lão tử lục soát thi đi, nhìn xem đều phát nổ bảo bối gì." Đàn đấu nghe vậy, đông nhiên tỉnh ngộ, đúng a, ta hiện tại là cao thủ tới, không sợ mông hắn dược. Nói, lập tức phủi mông một cái đứng dậy, hấp tấp mở ra bắt đầu lục soát lên thi thể đến, chỉ trong chốc lát, bắt đầu từ trên người của bọn hắn tìm ra bó lớn bạc vụ đến. Trần Nhị Cầu cũng là ở trong nhà bên trong lật ra không ít bạc, tối thiểu có trên 120 nhiều, bọn gia hỏa này xem ra âm không ít thằng xui xẻo a. Lại có nhiều tiền như vậy. Trần giật mắt sắc, phát hiện kia bị Trần Nhị Cầu ném xuống đất một phong thư, nhặt lên nhìn thoáng qua, lại là phát hiện phía trên văn tự hắn không biết, đành phải đưa cho Kim Triều, Kim Triều trưởng lão, ngươi đến xem thư này bên trong nội dung đều biết cái gì. Kim Triều tiếp nhận tin, chỉ nhìn vài lần, trên mặt chính là lộ ra chấn kinh chi sắc, càng hướng xuống nhìn, càng là kinh hãi, cuối cùng, hai mắt của hắn đều là biến sáng lên, hơi hơi bình phục hạ tâm tình sau, hắn cuống quýt đi vào Tiêu Vũ trước mặt, vẻ mặt kích động nói, trưởng môn, có phát hiện, có phát hiện lớn. Thư này bên trong đề cập, lại có người phát hiện kia dị thú bạch giao tung tích. A bạch giao. Tiêu Vũ nghe vậy, có chút kinh ngạc, chỉ là tại một đám bình thường sơn tặc trên thân, lại còn có thể tìm tòi ra tin tức trọng yếu như vậy sao? Cái này khí vận có phải hay không hơi cường điệu quá? Bất quá mắt nhìn đồ đệ của mình, hắn lại là bình thường trở lại, như thế một đám người tụ cùng một chỗ, khí vận đoán chừng đều xông phá chân trời, xảy ra cái gì đều không kỳ quái. Lục Chiến nghe vậy, là vẻ mặt giật mình, thật hay giả? Tại đám sơn tặc này trên thân còn có thể lục soát loại tin tức này. Chân giật thì là vội vàng từ trong ngực lấy ra bản thảo kinh dị thú thiên, lật nhìn một hồi sau, nói, bạch giao, thượng cổ dị thú một loại, toàn thân trắng như tuyết, thân rắn dường như dao, thành niên thể hình chừng mấy chục mét chi thô, mấy ngàn mét trưởng, phục tinh nguyên, có thể lấy được trường sinh, thuộc về hy hữu trường sinh chủng dị thú. Trường sinh chủng dị thú. Khúc Trường Ca bọn hắn nghe vậy, hai mắt đều là sáng lên. Chương 239, Bạch Long Hạp chương 239, Bạch Long Hạp tự Trần Dật thu hoạch được bản thảo kinh dị thú thiên sau, đối với dị thú, bọn hắn cũng đều là có đại khái hiểu rõ, dị thú cũng có phân chia cao thấp, bình thường dị thú tinh nguyên, chỉ có thể cường thân kiện thể, tăng cường công lực, tăng cường thiên phú đối đạo vận cảm ngộ, lại cũng không có để cho người ta thức tỉnh thần thông, nắm giữ trường sinh năng lực, tỉ như cái kia hỏa lân thú. Mà một chút hy hữu trường sinh chủng thượng cổ dị thú, khả năng giao phó người thức tỉnh thần thông, thu hoạch được trường sinh, tỉ như hoàng điểu chính là một cái trong số đó. Bạch giao, thuộc về trường sinh chủng thượng cổ dị thú, nó chân quý trình độ, tự nhiên không cần nói cũng biết. Chiều cao mấy ngàn mét, trời ạ, cái này cỡ nào lớn? Nghe xong Trần Dật giảng giải sau, Anh Tuyết Phi Hoa là vẻ mặt chấn kinh. Anh Tuyết thủ hạ cũng đầy là cảm khái, tại Khê Châu, mấy trăm, hơn ngàn năm đều khó mà biết được một cái dị thú tin tức. Không nghĩ tới chúng ta đến một lần cái này Diễn Châu, liền thu được dị thú tin tức, hơn nữa còn là cực kỳ hy hữu trường sinh chủng, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đại Nha nhìn xem Tiêu Vũ trong tay mật tín, tràn đầy hiếu kỳ hỏi, phía trên này có nói kia bạch giao ở nơi nào sao? Kim Chiêu lắc đầu, này cũng không có đề cập, chỉ là nghe nói, có người tại Bạch Long Hạp thấy được một đầu to lớn bạch xà, chiều cao vượt ngang hai ngọn núi, chỉ thấy thân mà không thấy thủ, rất có thể chính là cái kia trong truyền thuyết bạch giao. Khúc Trường Ca, Bạch Long Hạp, danh tự này lấy được cũng rất là khéo a. Chẳng lẽ trước kia liền có người từng thấy sao? Kim Chiêu, đúng vậy, trước kia nơi này gọi Cảnh Phong Hiệp, thật là về sau, nghe nói có rất nhiều người tại Cảnh Phong Hiệp đều thấy qua một đầu bạch long, dần dà, Cảnh Phong Hiệp liền đổi tên gọi là Bạch Long Hạp. Tiêu Vũ, không nghĩ tới trong lúc này lại còn có dạng này cố sự, huyệt trống không đến gió, xem ra theo trước đây thật lâu, liền đã có chỗ báo trước, mọi người nhìn thấy cũng không phải là cái gì bạch long, mà là đầu này bạch giao. Anh Tuyết Phi Hoa hai mắt không khỏi sáng lên, nói cách khác, tin tức này là sự thật. Khúc Trường Ca, phải hay không phải, chúng ta chỉ cần đi một chuyến Bạch Long Hạp liền biết. Vừa dứt tiếng, tất cả mọi người là nhìn về phía Kim Chiêu. Kim Chiêu nói, bây giờ chúng ta thân ở chỗ nào đều không rõ ràng, ta cũng không biện pháp mang các ngươi đi Bạch Long Hạp, hiện tại thừa dịp sắc trời còn sớm, chúng ta vẫn là nắm chặt đi đường, tìm một chỗ có dấu chân người địa phương hỏi một chút tốt. Môn Môn nghe vậy, hì hì cười một tiếng, muốn nói có người chỗ ở, cách nơi này không đến 10 dặm lộ trình, liền có một cái thị trấn a. Đại Nha là vẻ mặt thích thú, nha Môn Môn, ngươi liền cái này đều biết sao? Đương nhiên rồi. Nếu là liền chút bản lãnh này không có, ta còn muốn thế nào chính xác đi đón dẫn người khác đâu? Tiếp dẫn. Kim Chiêu nghe vậy, là vẻ mặt hiếu kỳ. Tiêu Vũ cũng không muốn nhường càng nhiều người biết Môn Môn thân phận, không phải không tin, chỉ là sẽ rất phiền toái, nhân tiện nói, Môn Môn, mang bọn ta đi ngươi nói cái kia thị trấn. Tốt, chủ nhân. Môn Môn lập tức tay nhỏ bung lên, ma vực chi môn xuất hiện lần nữa tại trước mắt mọi người. Xuyên qua ma vực chi môn, Tiêu Vũ một đoàn người xuất hiện ở một thị trấn cửa chính, đã thấy môn kia xuôi theo tốt nhất sách Sùng Dương trấn ba chữ. Sùng Dương trấn. Nhìn trước mắt thị trấn, Kim Chiêu cuối cùng là tin tưởng người ở phương nào, xem ra chúng ta vận khí không tệ, nơi này cách kia Bạch Long Hạt bất quá 2 ngày lộ trình. Nói, hướng Tiêu Vũ nhìn sang, trưởng môn, chúng ta bây giờ là thiên trấn, vẫn là ngay lập tức đi hướng Bạch Long Hạp. Không nổi, tiên tiến thị trấn ăn một chút gì rồi nói sau. Một đoàn người tiến vào tiểu trấn, phát hiện hai bên đường phố bày đầy đủ loại quầy hàng, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Tại Kim Chiêu dẫn đầu hạ, Tiêu Vũ một đoàn người đi tới một cái khách sạn. Lúc này trong khách sạn cực kỳ náo nhiệt, mọi người ngồi vây quanh tại từng trương bên cạnh bàn, một bên ăn uống, một bên cao đàm phát luận. Một đoàn người vừa tìm một cái góc ngồi xuống, liền thình lình nghe bên cạnh một bàn người đang bàn luận có quan hệ bạch giao chủ đề, nghe nói không? Gần nhất có tin tức truyền ra, có người ở đằng kia Bạch Long Hạp trông được tới cái kia trong truyền thuyết Bạch Long đầu. Người nói chuyện là một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán, giờ phút này trong mắt đang lóe ra tham lam quan mang. Bạch Long, Bạch Giao a, đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ dị thú, nghe nói ăn nó đi tinh nguyên, không chỉ có thể một bước lên trời, còn có thể trường sinh bất lão, không biết là thật là giả. Một cái khác người cao gầy nam tử vẻ mặt kích động đáp lại, cái này còn có thể là giả. Dị thú tinh nguyên có thể lấy được trường sinh, đây cũng không phải là bí mật gì, chỉ là không biết rõ cái này Bạch Giao xuất thế tin tức không biết là từ nơi nào truyền tới, hiện tại toàn bộ Diễn Châu đều nhanh truyền khắp. Bên cạnh một cái lao giả vuốt vuốt sợi râu, như có điều suy nghĩ nói. Tiêu Vũ nghe vậy, cảm thấy tràn đầy kinh ngạc, hắn nguyên bản còn tưởng rằng lấy được Bạch Giao tin tức thuộc về bí ẩn tin tức, kết quả không nghĩ tới vậy mà đã là mọi người đều biết, khó trách bọn hắn có thể theo một đám sơn tặc trong tay thu hoạch tới kia phong mật tín. Nghe một bên ba người đàm luận, Khúc Trường Ca sắc mặt nghiêm túc nói, xem ra là có người cố ý giải tin tức, cũng không biết nó ý nghĩa như thế nào. Theo lý mà nói, biết được dị thú tin tức, ứng bí mật săn giết mới là, càng ít người biết càng tốt, cũng sẽ không khiến cho mọi người đều biết. Lục Triển như có điều suy nghĩ nói, các ngươi nói, có phải hay không là những người kia vô pháp săn giết Bạch Giao, lúc này mới đem tin tức giải đi ra, vì cái gì? Chính là muốn mượn quần chúng chi thủ đến săn giết đầu kia Bạch Giao. Có đạo lý. Chân giật bọn người đều là vẻ mặt tán đồng gật đầu. Tiêu Vũ lại là cười một tiếng, đoán nhiều như vậy làm gì? Tranh thủ thời gian ít đồ, chúng ta đi kia Bạch Long Hạp nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Nói, Tiêu Vũ tựa như liền nghĩ tới cái gì, hướng Khúc Trường Ca xem ra tới, nói đến, viên kia thụ tâm Khúc Trường Ca, vẫn là sư phụ trước bảo quản lấy a, đợi đi đến Bạch Long Hạp về sau lại nói. Tiêu Vũ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Dùng qua bữa ăn sau, một đoàn người chính là xuất phát đi đến Bạch Long Hạp. Trên đường đi, bọn hắn chỗ đi qua, đều là người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, khắp nơi đều là giang hồ nhân sĩ. Còn có các đại môn phái các đệ tử cũng là thành quần kết đội, hoặc chuyện trò vui vẻ, hoặc thần tình nghiêm túc. Xem ra, Bạch Giao xuất thế, tựa như một quả đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong giang hồ khơi dậy tầng tầng gợn sóng, hấp dẫn vô số người chú ý người này, thật là không ít ta. Lục Triển nhìn xem cùng bọn hắn một cái phương hướng đám người, tràn đầy cảm khái. Chân giật lại là cười một tiếng, dù sao, đây chính là thượng cổ dị thú, Bạch Giao, trường sinh đối với mỗi người mà nói, đều có sức mê hoặc chí mạng, có thể có này tình cảnh, đúng là trong dự liệu. Tiêu Vũ một đoàn người tại nhàn rỗi bên trong, cũng là nghe được bên tai thỉnh thoảng truyền đến các loại tiếng nghị luận, cũng không biết kia Bạch Giao đến cùng là cái gì bộ dáng, có thể hay không giống theo như đồn đại nói như vậy hung mãnh. Chúng ta chiến thắng được không? Quản nó chi, ngược lại nhiều người như vậy, chúng ta cùng tiến lên, còn sợ không đối phó được một đầu xúc sinh sao? Đến lúc đó ngươi chỉ cần cơ linh một chút, đừng ngốc bất lạp kỳ xông về phía trước là được rồi. Chương 240, Huyền môn chương 240, Huyền môn ngay tại Tiêu Vũ một đoàn người toàn lực đi đường ngày thứ hai, mắt thấy tới gần Bạch Long Hạp đã không xa, lập tức liền muốn đuổi tới nơi muốn đến, lại tại trải qua một rừng cây nhỏ lúc, phía trước đột nhiên chuyển đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau. Loại trang diện này, bọn hắn trên đường đi đã gặp không dưới đếm lên, người trong giang hồ, tự nhiên là không thể thiếu giang hồ ân oán. Bạch Giao xuất thế, tất nhiên hấp dẫn vô số người chú ý, trong đó tự nhiên tránh không được cửu nhân gặp mặt, kết cục tự nhiên là liều chết chém giết. Tiêu Vũ một đoàn người giống nhau thường ngày đồng đạo, cũng không tính để ý tới, đã thấy Kim Chiêu nhìn xem trong rừng rậm đánh nhau, lông mày hơi nhíu lại, bản năng thả chậm bước chân. Tiêu Vũ gặp hắn tụt lại phía sau, liền ngừng lại, hướng hắn nhìn sang, thế nào, những người kia ngươi biết? Kim Chiêu nhìn xem trong rừng rậm, thở dài, là huyền môn người. Bây giờ ta đã không phải huyền môn bên trong người, lẽ ra nên không để ý tới, thật là, mấy vị kia từng là ta phụ trách đường hạ đệ tử, cũng là có chút quen biết. Tiêu Vũ nhìn ra hắn xoắn xuýt, cười nói, tức là người quen, vậy thì đi giúp bên trên một thanh a. A cái này, Kim Chiêu nghe vậy, không khỏi sửng sở, huyền môn đối với chúng ta Tiêu Giao phái mà nói, không phải là thế lực đối địch sao? Đối địch? Tiêu Vũ nghe vậy, lại là cười một tiếng, Tề Thiên vừa chết, ta cùng hắn ân oán liền đã xóa bỏ, về phần huyền môn bên trong người, chỉ cần bọn hắn không tự mình tìm đường chết, ta còn lười đi để ý tới. Kim Chiêu nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra, như thế, ta an tâm, nói đến, những người kia bên trong, một người trong đó, tại huyền môn bên trong cũng là số một số hai, nếu là có thể, cũng là có thể đem nàng hấp thu gia nhập ta Tiêu Giao phái. Khúc Trường Ca nghe vậy, tâm niệm cấp chuyển, nói, nghe ngươi tiểu nói này, vậy còn không như đem cái này huyền môn nhập vào ta Tiêu Giao phái, để nó trở thành ta Tiêu Giao phái tại Diễn Châu chi đâu, dù sao kia Tề Thiên mang đến cốt cán thành viên đều chết tại Khê Châu, hiện tại huyền môn bên trong, đoán chừng liền địa vị của ngươi cao nhất ta. Cái này, có thể ta đã không phải huyền môn bên trong người a. Khúc Trường Ca mặt mỉm cười, nhưng nơi này người còn không biết ta, cho nên ngươi y nguyên vẫn là huyền môn tam trưởng lão, không phải sao? Kim Chiêu im lặng im lặng. Tiêu Vũ nhìn trong rừng rậm một cái, nói, trước đừng nói chuyện tiếng, vẫn là nhanh đi cứu người a, không phải huyền môn người đều phải chết sạch. Kim Chiêu nghe vậy, không dám ở có chút trì hoãn, mấy cái tung càng xâm nhập trong rừng rậm. Trong rừng rậm chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, nổ ngang trên đất nằm không ít thi thể, máu tươi ở trong bùn đất lan tràn, tản ra mùi tanh gây mũi. Huyền môn một phương đã bại trận, cùng bọn hắn thân mang giống nhau phục sức mười mấy người, bây giờ đứng đấy chỉ còn sót lại năm người, lại từng cái mang thương, chật vật không chịu nổi, quần áo bị lưỡi dao vạch phá, vết máu loang lổ, bước chân lảo đảo. Mà ở đằng kia thụ thương trong năm người, có một nữ tử phá lệ làm người khác chú ý, nàng dáng người tuyệt mỹ, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài trong gió lộn xộn bay múa, tinh xảo khuôn mặt bên trên tràn đầy phẫn nộ, lâu dài chiến đấu đã để nàng cầm kiếm tay đều có chút run rẩy, nhưng nàng đã cắn răng kiên trì lấy không có ngã xuống. Đối diện một trung niên nam tử nhìn xem nữ tử, sắc mặt lưu hòa, Tiểu Nguyệt, làm gì như thế ngoan cố đâu? Chỉ cần các ngươi đầu hàng, bằng lòng gia nhập ta Tinh Nguyệt Tông, ta cam đoan sư huynh sư đệ của ngươi nhóm đều sẽ bình an vô sự. Tên là Tiểu Nguyệt nữ tử căm tức nhìn nam tử trung niên, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, sắc mặt băng lãnh như sương, nghiêm nghị quát, không có khả năng. các ngươi giết ta huyền môn đông đảo đệ tử, chúng ta sớm đã là không chết không thôi. Nam tử nghe vậy, thở dài, cần gì chứ? Biết rõ hẳn phải chết, cần gì phải kiên trì? Như thế chỉ có thể chết càng nhiều người. Ngươi thật nhẫn tâm nhìn xem ngươi còn lại những sư đệ này, các sư muội toàn bộ chết tại cái này sao? Tiểu Nguyệt nhìn xem nam tử là vẻ mặt chán ghét, đừng làm bộ làm tịch, tuyệt ý. Ngươi kia ghê tởm sắc mặt ta đã sớm thấy rõ, các ngươi cũng đắc ý không được bao lâu, chờ ta phái môn chủ trở về, chính là ngươi Tinh Nguyệt Tông diệt môn thời điểm. Tên là Tuyệt Ý nam tử trung niên nghe vậy, bản ôn hòa khuôn mặt biến hung ác nham hiểm, khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, khuên tay, vẻ mặt khinh miệt, a đừng có lại làm nằm mơ ban ngày, đều đã nhiều năm như vậy, các ngươi môn chủ đoán chừng sớm đã chết ở kia Khê Châu, không có khả năng trở lại nữa, ta nhìn các ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn đầu hàng, nhập vào ta tông, không phải giết ngươi như thế một vị như hoa như ngọc mỹ nhân thật đúng là có điểm đáng tiếc. Nói, ánh mắt của hắn không tại che giấu, bắt đầu dùng không chút kiên kỵ ánh mắt tại Tiểu Nguyệt trên thân qua lại liếc nhìn. Tiểu Nguyệt vẻ mặt càng thêm chán ghét, nàng cầm thật chặt trường kiếm trong tay, cứ việc miệng vết thương truyền đến từng trận đau nhức, thân thể cũng lảo đảo muốn ngã, nhưng nàng dáng người như cũ thẳng tắp như tùng, nằm mơ, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không phản bội huyền môn. Ngươi vẫn là tuyệt mất ngươi kia bẩn thỉu tâm tư a. Tuyệt Ý sắc mặt trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hung tợn nói, vậy thật đúng là tiếc nuối, ta vốn không muốn làm đến bước này, đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy thì đừng trách ta vô tình, động thủ đi. Nam toàn giết, kia nữ lưu lại. Tiểu Nguyệt nghe vậy, sắc mặt hiện hiện một vẻ quyết tuyệt, giơ kiếm gác ở trên cổ của mình, liền phải tự vẫn tại chỗ. Nhưng vào đúng lúc này, Kim Chiêu đã đuổi tới, trong nháy mắt thoáng hiện ra trận, quát khẽ lên tiếng, chỉ là Tinh Nguyệt Tông, là ai cho các ngươi cầu đản, dám mạo phạm ta huyền môn? Tiếng như ma âm quân hai, sát na chính là làm cho Tinh Nguyệt Tông đông đảo đệ tử toàn bộ thất khiếu chảy máu, tại chỗ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, còn lại người còn sống sót cũng là nguyên một đám miệng phun máu tươi, bị giảm xuống đất, nhìn xem đông nhiên xuất hiện Kim Chiêu, tất cả đều mặt lộ vẻ hãi nhiên, một tiếng quát khẽ, lại làm cho bọn hắn kém chút toàn quân bị diệt, đây là như thế nào cường giả? Mà Tiểu Nguyệt chờ năm người, khi nhìn đến Kim Chiêu sau, đều là vẻ mặt thích thú, khó có thể tin, Kim Chiêu trưởng lão, thật là Kim Chiêu trưởng lão sao? Tuyệt Ý nghe vậy, sắc mặt đông nhiên đại biến, Kim Chiêu, Huyền Môn Tam trưởng lão, nghe đồn không phải nói hắn cùng Huyền Môn môn chủ đi kia Khê Châu sao? Hắn vậy mà trở về, kia Huyền Môn môn chủ cũng bay về rồi. Tuyệt Ý sắc mặt lập tức biến lấy lòng lên, Kim Chiêu trưởng lão, trong lúc này nhất định có hiểu lầm, nhưng mà Kim Chiêu căn bản là không thèm để ý, một trưởng vỗ ra, đáng sợ trưởng lực trực tiếp đem Tuyệt Ý cùng Tinh Nguyện Tông các đệ tử toàn bộ chụp chết tại chỗ. Tiên thiên cảnh giới ở trước mặt hắn chỉ là sâu kiến. Mấy tên huyền môn đệ tử thấy thế, đều là vui đến phát khóc, quá tốt rồi. Thật là Kim Chiêu trưởng lão. Kim Chiêu trưởng lão trở về. Trường môn kia bọn hắn hẳn là đều trở về a. Quá tốt rồi. Thứ nay về sau, chúng ta không cần tại chịu người khác khi dễ. Kim Chiêu nghe vậy, khẽ nhíu mày, Tiểu Nguyệt, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ta huyền môn khi nào đến phiên hắn Tinh Nguyệt Tông khi dễ? Tiểu Nguyệt lập tức lảo đảo hành lễ, không người nói, về Tam trưởng lão, bởi vì môn chủ mang đi huyền môn đa số chủ lực, đến mức về sau chúng ta huyền môn cùng người đã xảy ra tranh đấu. Nhiều lần đã có, dần dà, những cái kia danh môn liền không đem chúng ta để ở trong mắt. Chương 241, lâu dễ chương 241, lâu dễ nhất là Tinh Nguyệt Tông, tới đến về sau, càng là mong muốn chiếm đoạt chúng ta huyền môn, chúng ta rất nhiều sư minh muội đều chết tại trong tay của bọn hắn, một qua trưởng lão cũng là bị Tinh Nguyệt Tông một vị thái thượng trưởng lão giết chết, bây giờ chúng ta huyền môn đã cách diệt môn không xa, đệ tử lúc này mới dẫn người tới này Bạch Long Hạp, mong muốn tìm kiếm chút vận may, không nghĩ tới lại là bắt gặp Tinh Nguyệt Tông đệ tử, lúc này mới cùng bọn hắn đánh lên. Một qua, đã chết rồi sao? Kim Chiêu nghe xong, trong mắt lóe lên một tia trầm thống, không nghĩ tới bọn hắn chỉ là đi một chuyến Khê Châu, huyền môn vậy mà rơi xuống tình cảnh như vậy. Phía sau một huyền môn đệ tử vẻ mặt bức thiết truy vấn, Tam trưởng lão, môn chủ đâu? Còn có đại trưởng lão bọn hắn đâu? Chợt nghe hảo hữu tin chết, Kim Chiêu hiển nhiên không tâm tình đàm luận cái này, lúc này khoát tay nói, việc này sau này hay nói, liên quan tới kia Bạch Giao tin tức, các ngươi biết nhiều ít. Chúng ta cũng chỉ là nghe nói, phải chăng chuẩn xác, chúng ta cũng không thể mà biết, nhưng nghe nói Kiếm Đạo Tông, Cổ Sát Tự, Vô Danh Cốc rất nhiều cổ lão môn phái đều là tới đây, chắc hẳn không có giả. Kim Chiêu im lặng gật đầu, nói: "Đi thôi, trước theo ta ra ngoài thấy mấy người a." Ngay tại Kim Chiêu vừa mới quay người lúc, phía sau rừng cây rậm rạp bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng dường như sấm sét gầm thét: "Kim Chiêu, ngươi dám làm tổn thương ta môn nhân?" Thanh âm này tựa như theo tĩnh mịch thâm cốc truyền đến, mang theo vô tận phẫn nộ cùng sát ý, trong nháy mắt giữa rừng núi quanh quẩn ra, chấn động đến chung quanh lá cây rì rào rơi xuống. Kim Chiêu nghe vậy, bước chân dừng lại, chân mày hơi nhíu lại, cái này thanh âm quen thuộc, không nghĩ tới Tinh Nguyệt Tông lại là tên kia dẫn đội, xem ra tránh không được một trận phiền toái. Lúc này chậm rãi xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy ở đằng kia xanh um tươi tốt rừng cây chỗ sâu, một thân ảnh như quỷ mị giống như từ xa đến gần, nhanh chóng xuyên thẳng qua mà đến, thân ảnh kia những nơi đi qua, phản phất có một cố vô hình lại lực lượng cường đại tại tứ ngược, ven đường những cái kia tráng kiện cây cối, nguyên bản cắm rễ ở đại địa, trải qua mưa gió mà không ngã, giờ phút này lại như là yếu ớt trang giấy đồng dạng, nhao nhao nổ bể ra đến, mảnh gỗ vụn bằng tứ phía, cảnh tượng rất có dọa người. Bầu trời dường như cũng cảm nhận được cỗ này phẫn nộ lực lượng, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt bị một tầng mây đen bao phủ, tựa như một khối to lớn màu xám màn sân khấu chậm rãi rơi xuống. Trời u ám, khí tức ngột ngạt đập vào mặt, để cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia càng ngày càng gần, rốt cục rõ ràng hiện ra ở trước mắt mọi người, người đến thân mang một bộ áo bào đen, bào bên trên thêu lên thần bí mà quỷ dị hoa văn, trong gió bay phất phới, tóc của hắn như màu đen như thác nước tùy ý bay múa, trong ánh mắt thiêu đốt lên lửa giận hừng hực, dường như có thể đem hết thảy chung quanh đều nhóm lửa. Hắn quanh thân tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, phản phất là theo địa ngục thâm nguyên bên trong leo ra ác ma, để cho người ta không rét mà run, giờ phút này đang nhìn chòng chọc vào Kim Chiêu. Kim Chiêu đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh nhạt mà bình tĩnh, Tiểu Nguyệt năm người thì là trốn ở Kim Chiêu sau lưng, nhìn người tới, là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, khẩn trương thở mạnh cũng không dám một ngụm, là Tinh Nguyệt Tông Thái Thượng trưởng lão, Lâu Dịch, chính là hắn giết Mộc Qua trưởng lão. Kim Chiêu nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, Mộc Qua cùng hắn quan hệ mười phần thân thiết, trước kia tại huyền môn bên trong, hai người thường xuyên ở đằng kia thanh lũ trong đình viện luận bàn võ nghệ, kết thúc sau, liền sẽ ngồi bên cạnh cái bàn đá, mang lên tổng thể, một bên thưởng thức trà thơm, một bên tâm tình đời người, kia là như thế nào hài lòng cùng thoải mái. Bây giờ, nhìn thấy lão hữu cửu nhân đang ở trước mắt, Kim Chiêu bản cố nén bi thương tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát ra, nội tâm đã bị một cỗ hừng hực lửa giận lấp đầy, sát ý như là mãnh liệt như thủy triều, khống chế không nổi tản ra, ánh mắt của hắn biến băng lãnh mà sắc bén, tựa như đêm lạnh bên trong lưới lao, thẳng tắp đâm về Lâu Dịch. Kim Chiêu bước về phía trước một bước, thanh âm trầm thấp, giống như sấm rền nổ vang, "Lâu Dịch, không biết ngươi Tinh Nguyệt Tông khi nào biến cuồng vọng như vậy? Dám ngay cả ta huyền môn cũng dám động, giết ta huyền môn đệ tử không nói, lại vẫn dám hại một qua tính mệnh, hôm nay, trước hết bắt ngươi mệnh, để tế điện một qua trên trời có linh thiêng." Lâu Dịch nghe được Kim Chiêu lời nói, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường, trong ánh mắt mang theo khinh miệt, thanh âm bén nhọn khó nghe, "Ha ha ha, Kim Chiêu, chỉ bằng ngươi cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Ngươi còn tưởng rằng ta Tinh Nguyệt Tông vẫn là trước kia Tinh Nguyệt Tông sao? Huyền môn lại như thế nào? Bây giờ các ngươi, tại Tinh Nguyệt Tông trong mắt, bất quá là một đám người ô hợp, đã ngươi động thủ sát hại ta tông đệ tử, như vậy, ngươi cũng đừng hòng còn sống rời đi nơi này." Dứt lời, Lâu Dịch trên thân khí thế đột nhiên tiêu thăng, cố khí tức này dường như hóa thành thực chất lực lượng, chung quanh nguyên bản an tĩnh các đá trong nháy mắt bị cố lực lượng này lôi kéo, nhao nhao theo trên mặt đất lơ lửng mà lên, quay chung quanh tại Lâu Dịch bên người, tạo thành một cái kỳ dị cắt đá vòng xoáy. Khúc Trường Ca nhìn xem trong rừng rậm tình cảnh, sắc mặt nghiêm túc, nhập đạo cảnh. "Sư phụ, muốn đi hỗ trợ sao?" Tiêu Vũ sắc mặt lạnh nhạt, "Không cần, một cái nhập đạo cảnh mà thôi, Kim Chiêu còn có thể ứng phó." Kim Chiêu nhìn trước mắt Lâu Dịch, hắn hai mắt có chút nheo lại, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, khóe miệng có chút dương lên, mang theo một tia trào phúng, khó trách dám can đảm ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi, hóa ra là đột phá đến nhập đạo cảnh. Hồi tưởng lại lúc trước hắn rời đi Diễn Châu lúc, Lâu Dịch bất quá là nửa bước nhập đạo thực lực, bây giờ hắn lần nữa trở lại Diễn Châu, gia hỏa này vậy mà đã thành công đột phá, bước vào chân chính nhập đạo cảnh hàng ngũ, khó trách có giết một qua bản sự. Nhưng mà, Kim Chiêu cũng không có vì vậy mà e ngại, ngược lại là sắc mặt lạnh lẽo, khí thế trên người đột nhiên biến đổi, kia kinh khủng khí thế trong nháy mắt dẫn động xung quanh phong vân biến ảo, nguyên bản vẻ lo lắng trên bầu trời, mây đen bắt đầu cấp tốc tụ tập, nhưng ngươi cho rằng dạng này, liền có thể tại trước mặt kêu gào sao? Kim Chiêu thanh âm như là hồng trung giống như trong không khí quanh quẩn, tràn đầy uy nghiêm cùng tự tin, nói cho ngươi, cùng cảnh giới bên trong, cũng có khoảng cách. Nói, Kim Chiêu hai quyền đột nhiên bóp, xương cốt phát ra khanh khách tiếng vang, khí tức của hắn bắt đầu tăng gọn. Trong cơ thể hắn, một cỗ cường đại lực lượng như là lao nhanh giang hà giống như phun trào lên, mơ hồ có thể nghe được một loại long tượng tê minh thanh âm. Giờ phút này, hắn đã đem theo Tiêu Giao phái học tập long tượng bát nhã công vận chuyển tới cực hạn, nhường hắn nhìn, dường như đã nắm giữ long tượng giống như lực lượng kinh khủng. Sau đó hét lớn một tiếng, thẳng tắp một quyền hướng Lâu Dịch đánh tới. Một quyền này, dường như ẩn chứa thiên địa ở giữa bàng bạc chi lực, không khí tại quyền phong lôi kéo dưới phát ra bén nhọn tiếng rít, quyền ảnh những nơi đi qua, không gian dường như đều muốn bị vỡ ra đến. Lâu Dịch hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia khinh thường cùng cuồng vọng. Không sợ chút nào lấy quyền đó lấy, tất cả mọi người là nhập đạo cảnh, chính mình càng là tập được Tinh Nguyệt Tông bí mật bất truyền, ngươi cuồng cái gì cuồng. Nhưng mà, làm Lâu Dịch nắm đấm cùng Kim Chiêu nắm đấm đụng chạm trong nháy mắt, một cô giống như bài sơn đảo hải lực lượng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân của hắn, Lâu Dịch sắc mặt khoảnh khắc đại biến, hai mắt bỗng trợn thật lớn, vẻ mặt khó có thể tin, sao, làm sao có thể? Chương 242, hôm nay VS Lâu Dễ chương 242, hôm nay VS Lâu Dễ trong nháy mắt này, Lâu Dịch chỉ cảm thấy mình bị một đầu tiền sử cự thú mang theo bài sơn đảo hải chi thế đập đến. Căn bản không kịp hắn chống cự, liền nghe phanh, một tiếng vang ở trong rừng quanh quẩn. Lâu Dịch cảm giác lồng ngực của mình dường như bị một tòa núi lớn mạnh mẽ đánh trúng, một ngụm máu tươi không bị khống chế theo trong miệng hắn phun ra, kia máu tươi vẽ ra trên không trung một đạo nhìn thấy mà giật mình đường vòng cung, thân hình của hắn cũng như diều đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài, ven đường những cái kia tráng kiện đại thụ tại hắn va chạm hạ, như là yếu ớt cỏ lau đồng dạng nhau nhau bẻ gãy, phát ra liên miên răng rắc tiếng vang, cành lá cũng theo hắn va chạm bốn phía tản mát, cho đến bay ra ngàn mét có hơn, Lâu Dịch lúc này mới ầm vang rơi đập trên mặt đất. To lớn lực trùng kích khiến cho mặt đất trong nháy mắt rung ra một cái lao đại cái hố, đùi đất tung bay, tràn ngập mà mở. Lâu Dịch nằm tại hố đất bên trong, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều rất giống tan ra thành từng mảnh đồng dạng, mỗi một tấc da thịt đều tại đau đớn, hắn khó khăn theo hố đất bên trong rẽ rủa lấy đứng dậy, tay phải còn tại không chỗ ở run rẩy, đành phải dùng tay trái lau rơi vết máu ở khoe miệng, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Kim Chiêu, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Gia hỏa này không phải thương tu sao? Lực lượng tại sao lại khủng bố như thế? Lâu Dịch trong lòng tràn đầy chấn kinh, hắn cùng Kim Chiêu cũng coi là đối thủ cũ, đã từng chiến đấu vô số, đối với Kim Chiêu cái kia một tay xuất thần nhập hóa thương pháp tất nhiên là tại quá là rõ ràng, chỉ là hôm nay, gia hỏa này bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, quả thực đem hắn bị khiếp sợ. Chẳng lẽ gia hỏa này đi Khê Châu một chuyến, ở nơi đó tập được lợi hại gì thể tu công pháp? Hắn run rẩy tay phải, giờ phút này còn có thể cảm giác được một cách rõ ràng từ đó chuyển đến kịch liệt đau nhức, tựa như xương cốt đều bị chấn động đến đã nứt ra, đó là một loại sâu tận xương tủy đau đớn, nếu không phải hắn đã nhập đạo, có đạo ẩn hộ thể, không phải cái cánh tay này chỉ sợ là đã phế đi. Cũng may Lâu Dịch lĩnh ngộ chính là một chi đạo ẩn, thân thể năng lực khôi phục kinh người, điểm này thương thế đều không cần hắn chủ động vận chuyển một chi đạo ẩn, vết thương trên cánh tay đau nhức tại trong chốc lát đã khỏi hẳn. Nhưng mà, dù vậy, Lâu Dịch sắc mặt lại là biến trước nay chưa từng có ngưng trọng lên, vẻn vẹn chỉ là đối mặt một chiêu, hắn cũng đã khắc sâu cảm nhận được kim chiêu kia thực lực khủng bố, chỗ cho thấy lực lượng càng làm cho hắn kính sợ, nhưng Lâu Dịch cũng không rụt rè, khóe miệng ngược lại là nhấc lên một tia đường cong, không hổ là ngươi à, kim chiêu, thực lực quả nhiên cường đại, bất quá, tại cái này trong rừng rậm, nhưng chính là ta sân nhà. Nói, Lâu Dịch nhanh chóng vận chuyển tâm pháp, một chi đạo ẩn với hắn thể nội hiện lên, tại hắn trưởng khống hạ bắt đầu điên cuồng hướng bốn phương tám hướng quyết tán, sát na ở giữa, đã thấy quanh mình cây cối dường như bị rót vào sinh mệnh đồng dạng, trong nháy mắt sống lại. Nguyên bản tráng kiện thân cây bắt đầu vặn vẹo biến hình, giống như từng đầu dương nhanh múa vuốt mãng xà, điên cuồng sinh trưởng, bọn chúng quấn quýt nhau, xen lẫn, tạo thành từng đạo kín không kẽ hở bình chướng, hướng về Kim Chiêu chỗ quấn giết tới. Kim Chiêu nhìn xem kia giống như thủy triều vọt tới biển tây, trong ánh mắt để lộ ra một tia khinh thường, còn có đối với hiện tại tự tin của mình, nếu là lúc trước, ngươi thật đúng là có thể ở trong tay của ta nhiều kiên trì mấy hiệp, nhưng này hiện tại, ngươi đối ta lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này, Kim Chiêu khí thế trên người phảng phất là một đầu ngủ say manh thu thức tỉnh, thương chi đạo ẩn trong tay hắn xen lẫn hội tụ, tạo thành một cây màu mực trường thương, thân thương lóe ra u quang, sắc bén thương ý theo mũi thương phóng thích, như muốn xuyên phá ngày này. Ung dung thanh âm cũng là theo Kim Chiêu trong miệng vang lên, thanh âm to mà tràn đầy uy nghiêm, bàn long bá thương quyết, tối trung thức, long tượng chi kiếp. Đây là Kim Chiêu trải qua long tượng bát nhã công gia chỉ tại chính mình bàn long bá thương quyết bên trên, lĩnh ngộ mới nhất tuyệt chiêu, cũng có thể nói là hắn cho tới nay nắm giữ tuyệt chiêu mạnh nhất. Từ hắn gia nhập Tiêu Giao phái sau, hắn vẫn ghi nhớ Tiêu Vũ cho mình các vị các đệ tử nhắc nhở một câu trích lời, không cần tại chính mình suy yếu nhất thời điểm mới nhớ tới mình còn có tuyệt chiêu, mạnh nhất tuyệt chiêu chỉ có tại chính mình trạng thái đỉnh cao nhất hạ thi triển, kia mới có thể phát huy ra nó uy lực mạnh nhất. Cho nên giờ phút này đối mặt Lâu Dịch, hắn trực tiếp mở lớn, chỉ thấy Kim Chiêu một thương đâm thẳng, sát na ở giữa chỉ nghe một tiếng long tượng thanh âm vang tận mây xanh, phảng phất là viễn cổ cự thú đang gầm thét, đáng sợ thương y đúng là hóa thành một đầu uy vũ long tượng. Đầu này long tượng thân hình to lớn, toàn thân tản ra mặc kim sắc quang mang, gào thét bên trong, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng đáng sợ hướng phía trước Lâu Dịch bay đi. Ven đường, những cái kia rào sát mà đến biển cây cùng đầu này long tượng chạm vào nhau, đã thấy cây kia biển tại long tượng trước mặt, liền như là yếu ớt rơm rạ đồng dạng, bị lấy như bẻ cảnh khô dáng vẻ toàn bộ đâm đến nát bấy, nhánh cây đứt gãy thanh âm như là bạo đầu đồng dạng bên tai không dứt, mảnh vụn như lục sắc như mưa rơi nhau nhau về xuống, dường như một trận tai nạn tại cái này trong rừng rậm trình diễn. Lâu Dịch thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn không nghĩ tới Kim Chiêu một chiêu này đúng là mạnh như vậy, cường đại đến nhường tâm hắn sợ, gia hỏa này, lúc nào thời điểm lại lĩnh ngộ cái loại này đáng sợ tuyệt chiêu. Hắn cuống quýt điều động chân khí trong cơ thể, mục chi đạo ẩn không giữ lại chút nào toàn bộ phong thích, khống chế xung quanh cây cối hoa cỏ, ngưng tụ ra liên miên biển tây, biển cây sinh trưởng xen lẫn bên trong, với hắn trước mặt tạo thành từng đạo tráng kiện mà dày đặc thụ tưởng, những này thụ tưởng cao lớn thẳng tắp, vỏ cây thô ráp mà cứng rắn, phảng phất là từng đạo không thể vượt qua bình chướng. Nhưng mà, cái này nhìn như phòng ngự kinh người thụ tưởng, ở đằng kia long tượng đập đến bên trong, căn bản khó mà ngăn cản phong mang của nó. Long tượng như là kia hồng hoang mãnh thú, mang theo vạn quân chi lực hung hăng đâm vào thụ tượng phía trên, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thụ tượng như là giấy đồng dạng, bị từng mặt đánh vỡ, mảnh gỗ vụn bay ra, bụi đất tung bay, long tượng lực trùng kích đem không khí chung quanh đều chấn động đến vặn vẹo biến hình. Tầng tầng phòng ngự bị phá, trong nháy mắt, long tượng đã tới gần Lâu Dịch phụ cận. Lâu Dịch trừng lớn lấy hai mắt, mong muốn tránh né cũng căn bản không có khả năng, bởi vì hắn đã rõ ràng cảm giác được, chính mình khí cơ bị khóa, coi như tránh đi một lần, kia long tượng như cũ sẽ móc lấy con theo đuổi kích chính mình. Hơn nữa lấy long tượng tốc độ, lần tiếp theo hắn căn bản là không thể nào tránh né, cho nên biện pháp duy nhất chính là chính diện đón lấy. Ta làm sao lại thua? Lâu Dịch phẫn nộ gào thét, công pháp vận chuyển cực hạn, một chi đạo ẩn điền cuồng chấn động, với hắn quanh thân tạo thành vô tận biển cây xen lẫn quấn quanh bên trong, đem hắn cả người đều là bao khỏa trong đó. Sau một khắc, long tượng ầm vang đụng vào cây kêu biển hộ thuẫn phía trên, mãnh liệt bạo tạc sóng ánh sáng đem nơi đây bao phủ, toàn bộ chiến trường đều là bị cái này hào quang chói sáng bao phủ. Kia bạo tạc năng lượng như là núi lửa bộc phát đồng dạng, dẫn tới đất rung núi chuyển, dường như bị một cái bàn tay vô hình hung hăng xoắn nắn, từng đạo vực sâu kinh khủng vết rách trên mặt đất cấp tốc lan tràn ra, phảng phất là đại địa mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn đem mọi thứ đều thôn phệ đi vào. Chương 243, Tiêu Vũ trích lời. Chương 243, Tiêu Vũ trích lời. Cuồng phong gào thét, mang theo một cỗ túc sát chi khí cuốn sạch lấy mảnh này đã từng tĩnh mịch sơn lâm, quần quần khói đặc như một đầu dương nhanh múa vút hắc long, ở trên bầu trời tùy ý lan lộn, tràn ngập, thật lâu không chịu tán đi. Trên bầu trời, Tiêu Vũ nhìn phía dưới bụi mù tràn ngập chiến trường, nói, xem ra thắng bại đã phân. Ngay tại kia long tượng bạo tạc trong nháy mắt, Tiêu Vũ chính là đã mang theo kiếm vô song bọn người trốn đến cung trung, tránh đi cái kia đáng sợ bạo tạc dư ba. Chờ khói đặc rốt cục chậm rãi tan hết, cảnh tượng trước mắt lại là làm cho người nhìn thấy mà giật mình, nguyên bản rậm rì rậm rạp, che khuất bầu trời rừng rậm đã biến mất không thấy gì nữa, dường như bị một cái vô hình cự thủ theo đại địa bên trên sinh sinh xóa đi. Thay vào đó, là một đạo sâu đạt hơn 100 mét hố to, giống như đại địa mở ra một trường kinh khủng miệng lớn. Trong hầm một mảnh hỗn độn, cây mây đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, phản phất là từng đầu vặn mèo mãng xà tại hài cốt bên trong giấy rùa. Mảnh vụn khắp nơi đều có, nhánh cây nát lá tại trong gió nhẹ rung động nhẹ nhẹ, dường như còn tại nói vừa mới trận kia chiến đấu kịch liệt thảm thiết. Tàn nhánh đoạn một nguồn ngang lộn xộn tán lạc, chất đầy toàn bộ hồ to. Lâu Dịch liền té nằm cái này một mảnh hỗn độn trong hồ lớn, thân thể của hắn chật vật không chịu nổi, toàn thân bị máu tươi nhiễm đấu, đỏ thắm máu tươi xâm nhiễm dưới thân thổ địa đều thành màu đỏ sẫm, lộ ra phá lệ trước mắt. Hắn nửa người đã bị tạc đến nát bét, vỡ vụn huyết đục cùng quần áo hỗn tạp cùng một chỗ, xương cốt cũng cắt thành vài đoạn, trắng nếu lộ ở bên ngoài, sinh mệnh đang từ trong thân thể của hắn cấp tốc tan biến, ý thức của hắn dần dần mơ hồ, mỗi một lần hô hấp đều biến vô cùng gian nan. Cảm nhận được sinh mệnh mình trôi qua, Lâu Dịch trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt sợ hãi, không biết rõ có bao nhiêu năm hắn cũng không từng cảm thụ qua cái loại này sinh mệnh nhận uy hiếp sợ hãi. Hắn cuống quýt vận chuyển lên thể nội còn thừa không nhiều một chi đạo vận, một chi đạo vận theo cái kia vỡ vụn kinh mạch chậm chậm lưu động, đã thấy cái kia bể nát nửa bên trên thân thể, bắt đầu sinh trưởng ra xanh biết một thân thể, chất gỗ tứ chi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái sinh, thành hình, dần dần điền vào cái kia thân thể tàn huyết. Làm xong đây hết thảy, Lâu Dịch sắc mặt càng thêm trắng bệnh như tờ giấy, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một tia sống sót sau hai nạn may mắn, ít ra mệnh là bảo vệ. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy một bước kia chạy bộ gần chính mình Kim Chiêu lúc, Lâu Dịch sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Kim Chiêu giờ phút này ánh mắt băng lãnh, dường như một vũng sâu không thấy đáy hàn đàm, mang theo nồng đậm tan không ra sát ý, không có chút nào thương hại cùng do dự. Lâu Dịch trong lòng căng thẳng, không muốn Kim Chiêu đối với mình sát ý càng như thế mạnh mẽ, lúc này quát khẽ lên tiếng, thanh âm bởi vì sợ hãi cùng phẫn nộ mà biến có chút khàn khàn, "Kim Chiêu, ngươi không thể giết ta." "Không phải, các ngươi toàn bộ huyền môn đều phải là ta cho cùng." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia uy hiếp, ý đồ dùng huyền môn an nguy đến nhường Kim Chiêu có chỗ kiêng kỵ. Nhưng mà Kim Chiêu dường như không có nghe thấy Lâu Dịch cảnh cáo đồng dạng, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại Lâu Dịch trên thân, trong tay màu mực trường thương giơ lên cao cao, thanh trường thương kia tại ánh nắng chiều hạ lóe ra u lanh qua mang, mũi thương bên trên còn lưu lại vừa mới chiến đấu vết máu. Giờ phút này, Kim Chiêu trong đầu chỉ có Tiêu Vũ đối với mình các đồ đệ khuyên bảo, đối mặt địch nhân, không cần cùng bọn hắn nói nhảm, bởi vì những cái kia tự cho là đúng cường giả, thường thường đều là chết bởi nói nhiều. Hắn cảm thấy Tiêu Vũ dạy cho đồ đệ mình nhóm mỗi một câu nói đều giàu có thật sâu triết lý, cho nên hắn cũng một mực náo ghi tạc tâm. Kim Chiêu hít sâu một hơi, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, chân cơ bắp căng cứng, đem lực lượng toàn thân đều hội tụ đến cánh tay bên trên, chết đi. Kim Chiêu nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo vô tận quyết tuyệt cùng phẫn nộ, trường thương trong tay đã rời khỏi tay, như là một tia chớp màu đen, phá vỡ cái này để nén không khí, thẳng tắp hướng phía Lâu Dịch tìm một tới. Lâu Dịch trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng tuyệt vọng, đây là đối tử vong sợ hãi. Hắn mong muốn tránh né, lại phát hiện chính mình vừa mới chữa trị thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, căn bản không kịp làm ra phản ứng, chỉ nghe phốc phốc một tiếng, trường thương xuyên thủng hắn tim, máu tươi vẩy ra mà ra, vẩy vào đáy hố thổ nhưỡng bên trên, thương ý bộc phát, càng là cắt đứt hắn cho nên sinh cơ, tính cả thân thể đều là bị chấn động đến vỡ vụn ra. Lâu Dịch thân thể run lên bần bật, ánh mắt của hắn dần dần ảm đạm đi, sinh mệnh quang mang theo trong mắt của hắn cực tốc tan biến, một lát hoàn toàn lâm vào hắc ám, tính cả thi thể đều là chia năm xẻ bảy. Kim Chiêu đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhìn xem Lâu Dịch thi thể, ngẩng đầu nhìn lên trời, "Một qua, ngươi có thể nghỉ ngơi, mối thù của ngươi, ta đã giúp ngươi báo." Ở phía xa quan chiến Tiểu Nguyệt năm người, nhìn xem giữa sân duy nhất đứng đấy Kim Chiêu, nguyên một đám như cũng đều là bị sợ ngây người biểu lộ, bọn hắn không nghĩ tới, đi một chuyến Khê Châu sau, Kim Chiêu trưởng lão vậy mà biến cường đại như vậy, đối mặt giống nhau nhập đạo cảnh, vậy mà như thế tùy tiện liền đem chi chằm giết. Giống nhau, nơi này chiến đấu, kỳ thật đã bị các môn các phái nhòm ngó trong bóng tối, tất cả mọi người là chấn kinh tại Kim Chiêu thực lực, tại nhập đạo cảnh bên trong, có thể chiến thắng hắn, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này không ít cùng huyền môn có khúc mắc môn phái, nhao nhao khuyên bảo môn nhân, truyền lệnh xuống, tạm thời đừng lại cùng huyền môn xảy ra xung đột. Tiêu Vũ mang theo kiếm vô song bọn hắn, từ trên trời giáng xuống. Đàn đầu lập tức đối Kim Chiêu giơ ngón tay cái lên, "Ngưu Ba, Kim Chiêu trưởng lão, nhập đạo cảnh đều bị ngươi cho một chiêu giải quyết, không có cho chúng ta Tiêu Giao phái mất mặt." Lục Triển cũng là vẻ mặt thành thật gật đầu, vừa rồi chiêu kia long tượng chi kiếp sắc thực lợi hại, ngươi vậy mà có thể đem long tượng bát nhã công kết hợp tới thương pháp của mình bên trong, không hổ là chuyển công trưởng lão a. Kim Chiêu nghe liên tiếp tán dương thanh âm, mặt mỉm cười, là vẻ mặt khiêm tốn, ta cũng bất quá là nắm trưởng môn chi phúc, cái này long tượng bát nhã công sắc thực cao thâm huyền ảo vô cùng, nếu là có thể tu luyện đến tầng cao nhất, tất nhiên có thể lĩnh ngộ kia mạnh nhất lực lượng đạo vận, nếu là có thể thêm gần một bước nắm giữ kia lực lượng pháp tắc, đến lúc đó cùng cảnh vô địch, tất nhiên không đáng kể, các ngươi nhưng phải cố gắng nhiều hơn tu luyện mới là. Lục Triển, tự nhiên, ta hiện tại thật là đã tu luyện tới tầng thứ 3. Đúng lúc này, đã thấy ở phía xa quan chiến Tiểu Nguyệt năm người cũng đã đi vào giữa sân, nhìn xem Tiêu Vũ một bọn người, tràn đầy hiếu kỳ hỏi, "Tam trưởng lão, không biết bọn hắn là?" Kim Chiêu nghe vậy, sắc mặt lập tức nghiêm, nói, "Các ngươi đều tới, ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này là Tiêu Giao phái trưởng môn, đều tới chào." Tiểu Nguyệt mấy người đều thấy được, Kim Chiêu đối mặt Tiêu Vũ lúc đều là lộ ra rất là cung kính, cho nên cũng không dám lãnh đạm, nhao nhao cung kính chào, "Xin ra mắt tiền bối." Tiêu Vũ lạnh nhạt gật đầu, tính toán chào hỏi. Đàn đầu nhìn xem Tiểu Nguyệt, lại là rộng Kim Chiêu một chút, nói, "Cô nàng này dáng dấp có chút hăng hái à?" "Kim Chiêu trưởng lão, giới thiệu một chút thôi." Tiểu tử ngươi Kim Chiêu nhìn xem đàn đầu, bất đắc dĩ lắc đầu, "Nàng gọi Thi Hân Nguyệt, còn lại bốn vị theo thứ tự là Tạ Thanh Viễn, Khâu Kiệt, Lương Trúc, Mạc Sơn, đều là huyền môn thanh niên tài tuấn." Chương 244, Trình Huyền chương 244, Trình Huyền các ngươi khỏe. "Các ngươi khỏe?" "Tiêu Giao phái, đàn đầu." Đàn đầu vội vàng phất tay chào hỏi. Kiếm vô song. Trần Dật. Khúc Trường Ca mấy người cũng là nhao nhao tự giới thiệu. Lương Trúc mấy người vội vàng ôm quyền sẽ lễ, hành ngộ hành ngộ. Có thể nhận biết chư vị, cũng là chúng ta vinh hạnh. Thi Hân Nguyệt nhìn trước mắt hô to, trong mắt lại là hiện ra một vẻ cảm đạm, lúc đến rõ ràng là 12 người, bây giờ lại chỉ còn lại chúng ta 5 người, thậm chí, liền bọn hắn thi cốt đều không thể bảo toàn. Kim Chiêu nghe vậy, trên mặt lập tức hiện ra một vẻ xấu hổ đến, có vẻ như, đúng là hắn một chiêu long tượng chi tiếp xuống tới, quanh những cái kia huyền môn đệ tử đã chết hải cốt không còn. Khâu Kiệt nhìn ra Kim Chiêu xấu hổ, vội vàng góp lời nói, chư vị sư huynh đệ thi cốt chỉ sợ là không tìm được, chúng ta ngay tại đây là bọn hắn lập mộ quần áo. Tạ Thanh Viễn mấy người im lặng gật đầu, bắt đầu công việc lu đủ lên. Mà liền tại lúc này, đã thấy ba vị nam tử trung niên nện bước bước chân trầm ổn hướng bên này đi tới, ba người này quanh thân đều tản ra một loại khó nói lên lời khí thế, mặt mũi của bọn hắn bình thản nhưng lại mơ hồ lộ ra tuế nguyệt lắng động sau thâm thúy, để cho người ta căn bản nhìn không ra bọn hắn cụ thể tuổi tác. Cầm đầu người kia ánh mắt sáng ngời, người chưa đến, hởi mở tiếng cười đã vang lên, vài chục năm không thấy, không nghĩ tới Kim Chiêu lao đệ thực lực của ngươi đã tinh tiến đến tận đây, liền Lâu Dịch đều xa không phải đối thủ của ngươi, năm gần đây, hắn danh tiếng thật là chính kinh đâu. Kim Chiêu nghe được cái này thanh âm quen thuộc, quay người, nhìn người tới sau, lúc này khách khí ôm quyền, hóa ra là Trình lão, không nghĩ tới ngươi cũng tới góp cái này náo nhiệt, ta còn tưởng rằng ngươi cả ngày sẽ chỉ ở kia Thanh Vũ chi địa bế quan khổ tu, hai thai không nghe thấy thế gian này hỗn loạn đâu. Trình Huyền vẫn như cũ mặt mỉm cười, thoải mái cười một tiếng, dù sao đây chính là trong truyền thuyết trường sinh chủng, thượng cổ dị thú bạch giao a. Không nói công lực đại tăng, chỉ là trường sinh bất lão, ai có thể cự tuyệt đâu. Không nói là ta, ngay cả thượng thanh môn vị kia cũng xuất quan. Người kia vậy mà cũng tới sao? Kim Chiêu nghe vậy, sắc mặt lập tức biến nghiêm túc, xem ra bạch giao xuất hiện tin tức là chân thật có việc, bằng không thì cũng không có khả năng kinh động đến vị kia. Nhìn xem Kim Chiêu vẻ mặt biến hóa, Trình Huyền vẻ mặt thành thật nói, thế nào, ngươi ta hiểu rõ, trước kia cũng từng có hợp tác, lần này thế lực khắp nơi tụ tập, tranh chấp tất nhiên không nhỏ, không bằng chúng ta liên thủ cùng nhau tiến tới như thế nào? Như thật có may mắn săn giết kia bạch giao, tinh nguyên chúng ta chia đôi chia đều. Kim Chiêu nghe vậy, lập tức hướng Tiêu Vũ nhìn sang, lúc này ta chỉ sợ vô pháp làm chủ, trưởng môn ngài cảm thấy thế nào? A, trưởng môn. Trình Huyền nghe vậy, ánh mắt lúc này hướng Tiêu Vũ nhìn sang, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này khách khí thật có lỗi, hóa ra là môn chủ ở trước mặt, thật sự là thất lễ, không biết môn chủ đối lao phu đề nghị ý như thế nào. Xem ra cái này Trình Huyền là đem Tiêu Vũ xem như là tề thiền, dù sao đối với tề thiền tu tập thần hồn bất diệt có thể đoạt bỏ người khác sự tích, đối với những lao quái vật này nhóm mà nói đã không phải là bí mật gì. Một bên lập mộ quần áo Thi Hân Nguyệt mấy người nghe vậy đều là vẻ mặt giật mình nhìn về phía Tiêu Vũ, môn chủ, người này lại là môn chủ đại nhân, không phải Tiêu Giao phái trưởng môn sao? Làm sao lại, môn chủ đại nhân chúng ta trước kia cũng đã gặp, không phải dài dạng này a? Chẳng lẽ là dùng cái gì dịch dung thuật? Tiêu Vũ cũng nghe ra đối phương hiểu lầm, nhưng cũng lười nhắc giải thích, liên thủ coi như xong, hắn một người liền có thể cầm xuống, làm gì còn muốn cùng người chia đều. A, xem ra môn chủ đối với mình thực lực rất tự tin a. Trình Huyền nhìn xem Tiêu Vũ, dường như đọc hiểu hắn ý tứ, trên mặt không khỏi nổi lên một tia kinh ngạc, lại vẻ mặt thành thật nói, kia bạch giao thực lực không thể coi thường, ít ra cũng là có thể so với vũ hóa cảnh, không phải một người có thể địch, không có mấy vị vũ hóa cảnh cường giả liên thủ, chỉ sợ khó mà đưa nó cầm xuống, môn chủ các hạ thật không suy tính một chút sao? Không cần, ta cũng liền nhìn náo nhiệt, kia bạch giao có thể hay không xuất hiện, còn hai chuyện. Như thế, kia thật là quấy rầy. Thấy Tiêu Vũ thật không có kết minh dự định, Trình Huyền cũng bất quá nhiều dây dưa, lúc này cáo từ rời đi. Huyền môn bây giờ sự suy thoái, cũng không phải cùng kết minh không thể, trước đó hắn chỉ là nhìn thấy Kim Chiêu một chiêu liền giải quyết kia Lâu Dịch, lúc này mới lên tâm tư, đã huyền môn vô ý, hắn tự nhiên cũng liền lười nhắc lại phí miệng lưỡi. Nhìn xem Trình Huyền bóng lưng rời đi, Kim Chiêu đối Tiêu Vũ giải thích hắn là Thiên Sách phủ lão tổ, an chú nhan đan, cho nên nhìn không phải rất giả, đã biết thực lực là vũ hóa cảnh trung kỳ, ước chừng tại 600 tuổi khoảng chừng, đã tiến vào tuổi già, đoán chừng cũng không bao nhiêu năm tháng có thể sống, xem ra lần này cũng là muốn lại đụng một cái. Tiêu Vũ sửa chưa nói, là hậu kỳ. Kim Chiêu nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, lao ra hỏa này, quả nhiên đối ngoại có chỗ giấu giếm a. Anh Tuyết Phi Hoa nghe vậy, thì là trừng lớn đôi mắt đẹp, cái này tùy tiện đi ra một vị, chính là vũ hóa cảnh hậu kỳ thực lực sao? Cái này. Không trách nàng khiếp sợ như vậy, dù sao tại Khê Châu, đã biết nhập đạo cảnh cũng chỉ có Ngọc Chân Nhân một vị mà thôi. Kim Chiêu nói, các ngươi Khê Châu chỉ đổ thừa kia đổ thương sinh làm được quá mức, ngàn năm qua, chân chính tiên kiêu đều không thể trưởng thành, đến mức đến tiếp sau cường giả đứt gãy thức ngã xuống, nếu là dựa theo tình huống bình thường, một vị chân chính tiên kiêu, có cái trăm năm thời gian, cũng đủ để đột phá tới nhập đạo cảnh, lại có cơ duyên, mấy trăm năm đột phá tới vũ hóa cảnh cũng không phải không có khả năng, bất quá bởi vì tuổi tác nhận hạn chế quan hệ, vũ hóa cảnh cường giả. Tại chúng ta Diễn Châu, kỳ thật cũng không nhiều, cho nên trường sinh chủng dị thú cũng đã thành tất cả người tu luyện mục tiêu cuối cùng. Một đoàn người nói chuyện phiếm ở giữa, đã thấy cách đó không xa Thi Hân Nguyệt năm người đã vì chết đi các sư minh đệ lập tốt mộ quần áo, kia từng tòa mộ quần áo, giống như là tuế nguyệt dựng thẳng lên không nói gì mộ địa, gánh chịu lấy đối đã qua đời người nhớ lại cùng tưởng niệm. Mỗi một tòa mộ quần áo trước đều đã được trưng bày lấy đơn giản lại bao hàm thâm tình tế phẩm, lượn lờ thuốc lá bốc lên, phản phất là mất đi người anh linh đang lượn lờ. Kim Chiêu bọn người thấy thế, không còn nói chuyện phiếm, đều là đi tới. Thi Hân Nguyệt chậm rãi quỳ xuống, trong mắt tràn đầy bi thống cùng hoài niệm, nàng nhẹ nhàng vuốt ve trước người mộ địa, dường như thấy được đã từng những cái kia hoạt bát khuôn mặt. Tạ Thanh Viễn bọn bốn người cũng là nhao nhao quỳ xuống, trong lúc nhất thời, chung quanh an tĩnh chỉ có thể nghe thấy gió nhẹ lướt qua thanh âm, bọn hắn ở trong lòng yên lặng nói đối người mất niềm thương nhớ, nhớ lại cùng các sư minh đệ cùng nhau luyện võ, cùng nhau xông xáo giang hồ từng ly từng tí. Những cái kia vui cười cùng nước mắt, những cái kia kể vai chiến đấu thời gian, giờ phút này đều như là phim ảnh giống như tại trong đầu của bọn họ từng cái hiện lên. Tiêu Vũ một đoàn người thì là ở một bên nhìn xem, cũng không quấy rầy. Kim Chiêu đi ra phía trước, vô vô mấy người bà bay, nói, đi thôi. Về sau, huyền môn sẽ không còn có xảy ra chuyện như vậy, kia Tinh Nguyệt Tông, ta cũng biết để bọn hắn nỗ lực vốn có một cái giá lớn. Chương 245, Lâm Tiên Trấn chương 245, Lâm Tiên Trấn là, Tam Trưởng Lão. Thi Hân Nguyệt mấy người im lặng gật đầu, tế bái hoàn tất, lúc này mới yên lặng đứng dậy, trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên định, nàng biết, chết đi người đã nghỉ ngơi, mà sống lấy người còn muốn tiếp tục tiến lên, Tinh Nguyệt Tông, nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt. Lần nữa niệm niệm không thôi nhìn thoáng qua sau lưng mộ địa, Thi Hân Nguyệt mấy người tùy tùng Tiêu Vũ một đoàn người tiếp tục bước lên tiến về Bạch Long Hạp lộ trình. Trên đường đi, bọn hắn trèo đèo lội suối, xuyên việt rừng cây rậm rạp, ước chừng đuổi đến nửa ngày đường, một đoàn người trước mắt rốt cục xuất hiện một cái trấn nhỏ, theo tới gần, tiểu trấn hình dáng cũng là dần dần rõ ràng. Kim Chiêu cũng là lập tức là Tiêu Vũ bọn người giảng giải, tòa này tiểu trấn tên là Lâm Tiên Trấn, truyền thuyết nơi này từng có qua tiên nhân giáng lâm, lưu lại rất nhiều có quan hệ với tiên nhân truyền thuyết cùng cố sự, tiểu trấn cũng bởi vì này mà gọi tên. Tiên nhân? Ai vậy? Anh Tuyết Thủ Hạ lập tức mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Như thế không biết, bởi vì tiên nhân kia chưa từng lưu lại tính danh. A, liền danh tự không biết rõ cũng dám cọ sao? Anh Tuyết Phi Hoa nhà danh nói. Mấy người nói chuyện phiếm ở giữa, đã đi tới Lâm Tiên Trấn đầu trấn. Đã thấy lúc này Lâm Tiên Trấn so thường ngày còn muốn náo nhiệt vô số lần. Trên đường phố, người đến người đi, chen vai thích cánh. Các loại quầy hàng rực rỡ muôn màu, có bán binh khí, bán thuốc tài, bán quà vặt, thậm chí còn có bán bí tịch võ công. Gào to âm thanh, tiếng trả giá đan vào một chỗ, tạo thành một khúc náo nhiệt chợ búa hòa âm. Bởi vì cái này Lâm Tiên Trấn là cách Bạch Long Hạp gần nhất thị trấn, trong giang hồ thế lực khắp nơi đều đã không sai biệt lắm tề tụ nơi này, khắp nơi có thể thấy được thân mang kỳ trang dị phục, gánh vác các loại binh khí giang hồ nhân sĩ, trên đường phố xuyên thẳng qua lại. Các môn các phái cũng là top 5 top 3, khiến cho nơi này nhìn vô cùng náo nhiệt. Một đoàn người vừa mới đi ngang qua một cái khách sạn cổng, liền thấy một vị ước chừng chừng 30 tuổi phụ nhân hóa thành một hồi làn gió thơm cấp tốc gọi được trước người bọn họ. Phụ nhân này ăn mặc cung dung hoa quý, đuôi tóc kéo cao, châu ngọc đinh đường, mỗi một chỗ trang trí đều hiện lộ rõ ràng tinh xảo. Trên mặt của nàng chất đầy nhiệt tình nụ cười, dường như nở rộ đóa hoa, hai tay càng không ngừng khoa tay lấy, miệng bên trong như súng máy đồng dạng thao thao bất tuyệt giới thiệu nhà mình khách sạn, nhà mấy vị khách quan muốn ở chỗ sao? Nhà ta khách sạn đây chính là cái này Lâm Tiên Trấn bên trong cao nhất tốt chỗ a, gian phòng rộng rãi sáng tỏ, giường chiếu vừa mềm lại dễ chịu, đệm chăn đều là dùng tới tốt tơ tằm tỉ mỉ may, ngủ lấy đi nha, liền cùng tiến vào trong đám mây dường như. Hơn nữa, chúng ta còn có chuyên môn phòng bếp, có thể làm ra các loại sơn chân hải vị, đặc sắc món ngon, cam đoan để các ngươi ăn đến hài lòng, khách quan nhóm vào ở đến, đảm bảo các ngươi thư thư phục phục, liền cùng ở nhà như thế tự tại. Kiếm vô song bọn hắn thực sự có chút chịu không được phụ nhân kia nhiệt tình, liền hiếu kỳ hỏi đầy miệng, bao nhiêu tiền? Không quý, một đêm chỉ cần 10 lượng bạc mà thôi. Phụ nhân thanh âm thanh thúy vang dội, dường như một cái trọng truy đập vào kiếm vô song đám người trong lòng, bọn hắn nguyên một đám trừng lớn hai mắt, tựa như nghe lầm đồng dạng nhìn trước mắt lao bản nương. Chân nhị cậu càng là nhịn không được phát nổ nói tụng, ngươi mẹ nó đoạt tiền a. 10 lượng. Lao tử ăn cướp cũng không dám lớn như thế mở miệng a. Không trách hắn phản ứng lớn như vậy, cái này 10 lượng bạc, đầy đủ đám người bọn họ tại bình thường thành trấn bên trong thư thư phục phục vượt qua hơn một tháng, tại cái này nho nhỏ Lâm Tiên Trấn, ở một đêm lại muốn 10 lượng, quả thực không hợp thói thường, nhớ ngày đó, bọn hắn cản đường ăn cướp vài ngày, cũng mới ăn cướp tới mấy lượng bạc mà thôi. Ai nha, đây cũng là chuyện không có cách nào khác đi. Chắc hẳn các ngươi cũng là vì kia Bạch Long Hạc Bạch Giao mà đến a. Bây giờ thế lực khắp nơi tề tụ chúng ta Lâm Tiên Trấn, từng cái khách sạn bây giờ đều đã kín người hết chỗ, đừng nói gian phòng, liền chuồng heo đều đã bị chiếm đoạt, cho nên a, cái giá tiền này là tuyệt đối công đạo hợp lý. Khúc Trường Ca bọn người nghe vậy đều là trợn mắt hốt mồm, liền chuồng heo cũng, thế này thì quá mức rồi. Không khoa trương, tuyệt không khoa trương. Ngươi xem một chút người nơi này lưu lượng liền biết. Đúng lúc này, đã thấy rơi vào đám người sau lưng đạn đầu thấy được khách sạn căn phòng bên trái đứng ở cửa hai vị thân mang váy tơ nữ tử, kia váy tơ khinh bạc đến tựa như chân trời giáng mây, theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, lộ ra trắng nón như ngọc cánh tay cùng thon dài cái cổ. Trang phục của các nàng hết sức mát mẻ, tại cái này ngày xuân chạm vào tối, tựa như hai đóa nở rộ tại bên dòng suối phụ dung, điều diễm mát. Đạn đầu thấy là hai mắt sáng lên, dường như bị định trụ đồng dạng, thẳng tắp nhìn chằm chằm hai vị mỹ nữ kia, đương nhiên, lấy tư tưởng của hắn, tự nhiên không có lên cái gì sắc tâm, chẳng qua là cảm thấy hai người này thật xem thật kỹ, mong muốn nhận biết một phen. Dù sao đại sư Minh lão bà đều có, hắn tâm tư hiện tại cũng bắt đầu linh hoạt, nhìn thấy xinh đẹp cô nương, liền muốn bộ một chút gần như, vạn nhất thành đâu. Chỉ thấy hắn nhếch môi, lộ ra một mực cao thấp không đều răng, hướng hai nữ đi tới, tới phụ cận, nâng tay lên, dùng sức mà đối với hai nàng phất tay, miệng bên trong còn lớn hơn âm thanh chào hỏi, "Này, hai vị cô nương tốt lắm." Nhưng mà, kỳ quái là, hai vị mỹ nữ kia tựa như hoàn toàn không có phát giác được đàn đầu tồn tại đồng dạng, thân thể không nhúc nhích, tựa như hai tôn tinh xảo pho tượng đồng dạng. Đàn đầu liên tục chào hỏi mấy âm thanh, cũng không đạt được đáp lại, nụ cười dần dần cứng ở trên mặt, hắn nghi ngờ gãi đầu một cái, miệng bên trong lẩm bẩm, kỳ quái, sao không động? Khó tới là người giả không thành. Lòng hiếu kỳ của hắn trong nháy mắt bị câu lên, trong mắt lóe ra một tia tìm tòi nghiên cứu quan mang. Cẩn thận từng ly từng tí tiến đến bên trái thiếu nữ kia bên cạnh, vươn tay, nhẹ nhàng tại nàng nách bên trên gãi gãi, cái này một cào, thiếu nữ da mặt có chút khẽ động xuống, nguyên bản trắng non sắc mặt hiện ra một vệt đỏ bừng, tựa như một đóa bị gió xuân phất qua hoa đào. Nhưng nàng cắn môi, cố nén không hề động, lông mi thật dài càng không ngừng run rẩy, trong ánh mắt để lộ ra một chút tức giận cùng bất đắc dĩ. Cái này xúc cảm, giống như không phải pho tượng a. Đàn đầu trong mắt tìm tòi nghiên cứu dục vọng càng đậm, không khỏi đưa tay hướng nữ tử ngực chụp tới. Mắt thấy kia hướng chính mình rỗi tới móng vuốt, nữ tử nhẫn mại cuối cùng đã tới cực hạn, trong mắt của nàng hiện lên một đạo hàn quang, rốt cuộc không lo được cái gì quy củ sư mệnh, gầm thét lên tiếng, "Dâm tặc, ta giết ngươi." Nương theo lấy một tiếng này khét đều, trên một tiếng, nàng rút ra bên hông trường kiếm, thân kiếm kia tại trời chiều chiếu rọi lóe ra băng lãnh quang mang, nàng hai tay nắm ở chuôi kiếm, giơ lên cao cao, hướng phía đàn đầu hung hăng bổ tới. Đàn đầu lập tức cả kinh thất sắc, hắn mở to hai mắt nhìn, miệng há thật to, liên tục lùi về sau mấy bước, miệng bên trong vẫn không quên kêu to, "Hoa thị gia ngươi là chân nhân a? Kia tội gì mà không hô âm thanh a?" Hắn một bên hô hào, một bên bối rối tránh né lấy nữ tử kiếm chiêu, gầy còm thân thể tại nguyên chỗ lúc la lúc lắc, rất giống một cái bị đuổi theo hầu tử. Con hàng này lại làm gì? Tiêu Vũ lúc này hướng đạn đầu bên kia nhìn lại, rất là im lặng, lúc này mới một cái không có chú ý, làm sao lại gây chuyện? Chương 246, Nguyệt cung chương 246, Nguyệt cung chỉ thấy đạn đầu giờ phút này đang chật vật tránh trái tránh phải, mà vị kia thân mang lục sắc trang phục nữ tử cầm trong tay trường kiếm, đang trợn mắt tròn xoe theo đuổi không bỏ, mỗi một kiếm vung ra đều là tại nền đá bước lên lưu lại thật sâu vết chém. Xung quanh quầy hàng càng là tại kiếm khí của nàng hạ chia năm xẻ bảy, doa đến những cái kia chủ quán cùng đi ngang qua quần chúng nhau nhau tan ra bốn phía, rất sợ rước họa vào thân. Lão bản nương thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, không tốt, đồng bạn của các ngươi thế nào chọc tới những cái này sát tinh? Cái này không phải rượu. Chân giật một đoàn người nhìn xem ở đằng kia nữ tử dưới kiếm chật vật chạy trốn đàn đầu, cả đám đều tràn đầy trêu tức, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, lấy nữ tử kia thực lực, là không thể nào làm bị thương hắn nhóm nhị sư minh, liền có chút hiếu kỳ hướng lão bản nương hỏi, "Lão bản nương, không biết rõ các nàng là?" Lão bản nương vẻ mặt nghiêm trọng, lông mày chăm chú nhăn thành một cái xuyên chữ, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương, đệ thấp lấy thanh âm nói, "Nguyệt cung đệ tử, đối nam nhân nhất là cửu thị, những tên sát tinh này tiểu điểm có thể trêu chọc không nổi, việc buôn bán của các ngươi ta không làm, chờ các ngươi đem các nàng giải quyết rồi nói sau, chúc các ngươi may mắn." Nói xong, lão bản nương tựa như một cái con thỏ con bị giật mình như thế, vội vàng hấp tấp trốn vào nhà mình khách sạn hậu đường, rất sợ rước họa vào thân. "Nguyệt cung." Kim Chiêu nghe vậy, lông mày lại là hơi nhíu xuống, bất quá nghĩ đến có trưởng môn ở đây, cũng không thế nào để ý đàn đầu một đường trốn tránh, mắt thấy đối phương không dung tha, tính bướng bỉnh cũng là đi lên, "Ta nói cô đường, ngươi đủ à? Ta cũng đã làm cho ngươi nhiều như vậy hiệp, ngươi cũng nên dừng tay a. Không phải ta cần phải hoàn thủ." Cái kia Nguyệt cung đệ tử nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, kiếm trong tay vung chặt càng thêm lăng lệ, "Ngươi cái này xú nam nhân, hôm nay mơ tưởng chạy trốn." Xem kiếm, Lãnh Nguyệt Sương Hoa. Theo nàng quát khẽ, không khí chung quanh dường như trong nháy mắt ngưng kết, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, xung quanh cũng là đã nổi lên từng mảnh óng ánh đông tuyết, mang theo thấu xương băng lãnh. Đông tuyết bay là tả bay xuống, chung quanh lại bị một tầng sương tuyết đông kết. Thật kỳ dị công pháp. Khúc trưởng ca bọn hắn thấy thế, nhao nhao ghé mắt. Đàn đầu động tác nguyên bản giống như một cái nhanh nhẹn hầu tử, giờ phút này lại là đột nhiên phát hiện hành động của mình vậy mà bị ngăn trở, mỗi phóng ra một bước đều phảng phất có nặng ngàn cân lực lượng nắm kéo hắn, động tác của hắn bắt đầu biến chậm chạp, nguyên bản linh hoạt thân pháp cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Nguyên bản có thể tùy tiện tránh ra mũi kiếm, lần này hắn vậy mà không có tránh ra, kia hàn quang loẹt loẹt trường kiếm mang theo băng lãnh khí tức, thẳng tắp hướng hắn chém bổ xuống. Mắt thấy mũi kiếm liền phải chặt tới trên người mình, đàn đầu hì hì cười một tiếng, căn bản cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi, chắp tay trước ngực, trực tiếp tới tay không tiếp giao sát. Chẳng qua là khi hai tay của hắn vừa mới kẹp lấy mũi kiếm trong nháy mắt, thấy lạnh cả người cấp tốc truyền khắp toàn thân của hắn, hai tay của hắn cũng bắt đầu nhanh chóng kết lên băng xương như dây leo giống như lan tràn, rất nhanh liền bao trùm hai tay của hắn, nhường hai tay của hắn biến cứng ngắt chết lặng. Hoa, cái này thật là lợi hại. Đàn đầu thấy thế, không chỉ có không sợ, ngược lại là vẻ mặt sợ hai thằng phụ. Nữ tử trong mắt thì là hiện lên một tia ngoan lệ, thừa dịp đàn đầu tạm thời bị trói buộc hành động, nàng khẽ kêu một tiếng, một cước hung hăng đá vào đàn đầu ngực, đàn đầu chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới. Ai nha kêu to một tiếng, thân thể không bị khống chế như là bóng da đồng dạng lăn ra ngoài. Thẳng đến lăn ra xa 4-5 mét, thân hình của hắn lúc này mới ngừng lại. Đàn đầu có chút bị đau bớt bớt ngực, không chỉ có không có chút nào tức giận, ngược lại là vẻ mặt thích thú. Ai nha mỹ nữ, ngươi một cước này đạp thật là trọng. Chẳng lẽ đây chính là đại sư Minh nói tới, đánh là thân, mắng là yêu, yêu càng sâu dùng chân đạp. Ha 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 mỹ nữ, ngươi là ta đã tự mình cảm nhận được ngươi đối ta yêu. Nữ tử kia nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, sắc mặt càng thêm băng hàn, đang đồ tử. Đi chết. Một kiếm vung chạm. Sắc bén kiếm khí trực tiếp trên mặt đất lưu lại một đạo vết kiếm. Đàn đầu lại là một cái lắc mình tránh đi, cười hắc hắc, ta là nam nhân, không nên luôn để ngươi một nữ nhân đến chủ động, mỹ nữ, kế tiếp, xin ngươi cũng cảm thụ một chút ta đối với ngươi yêu à. Nói, chỉ thấy đàn đầu thân hình lóe lên, chớp mắt xuất hiện ở kia nguyệt cung nữ tử trước người, không kịp đối phương phản ứng, chính là phanh một quyền, thẳng tắp đánh vào đối phương trên hốc mắt, nữ tử lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược ra ngoài, mắt phải ổ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xung huyết sưng. Nhưng mà còn không đợi nữ tử rơi xuống đất, đàn đầu lại là một cái lắc mình nút xuất hiện ở dưới thân thể của nàng, sau đó lại là một cái thăng long quyền đánh vào kia ngang hông của nàng, nữ tử đang kinh ngạc thốt lên bên trong, thân thể trực tiếp lơ lửng mà lên, đản đầu lúc này một cái tung cẳng, nhảy đến không trung, lại một cái hạ sông khuỵu tay kích đầm vang đập vào nữ tử phân bụng, chỉ thấy nữ tử kia hai mắt lập tức trợn thật lớn, phình một tiếng, rơi đập trên mặt đất. Đản đầu vẻ mặt tiêu sái, hoàn mỹ rơi xuống đất, tự cho là rất xoáy quanh một chút tóc, hướng trên mặt đất nôn khan rãy rủa nữ tử nhìn lại, thế nào, mỹ nữ, ngươi có cảm nhận được ta đối với ngươi nặng nề yêu thương sao? Ngươi, ngươi cái tên điên này, nữ tử vẻ mặt hung tận nộ trừng lấy đản đầu, chỉ cảm thấy trong bụng còn đau, khó chịu lại là khô khốc một hồi hẹ. Một bên quan sát kiếm vô song bọn người, giờ phút này tất cả đều là trầm mặc, cái này nhị sư huynh nao mạch kín quả nhiên cùng đại sư huynh như thế kỳ hoa. Hắn là thật coi trọng một nữ nhân, bắt đi lên liền đánh a. Lục Triển nhìn xem kia Nguyệt cung đệ tử sắc mặt lạnh đến cùng một khối hàn băng dường như, tăng hắng một cái, hướng Tiêu Vũ nhìn sang, sư phụ, ngài vẫn là nhanh đi thu nhị sư huynh tên yêu nghiệt này a. Không phải đợi lát nữa khả năng không tốt kết thúc. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, liền nghe kia tĩnh mịch đi mắng trong phòng, đột nhiên truyền đến từng tiếng lạnh quắc khẽ, tựa như quần quần sấm rền tự chân trời nổ vang, làm cản. Người nào dám can đảm phạm ta Nguyệt cung? Sóng âm như sóng triều đồng dạng quyết tán, hướng về đàn đầu đu qua, đàn đầu cuốn quýt điều động chân khí trong cơ thể, vận công nghị đến ngăn cản bất thình lình công kích. Nhưng mà, kia một tiếng quát khẽ ẩn chứa lực lượng quá mức cường đại, mặc dù hắn toàn lực ngăn cản, thân hình như cũng như là như diều đứt dây giống như, bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Thân thể trên không trung xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, hai chân ở giữa không trung bối rối đá đạp lung tung lấy, sau khi rơi xuống đất, liên tục giẫm mấy chục mét, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu, lúc này mới khó khăn lắm tan mất kia cố cường đại lực đạo, ổn định thân hình. Cùng lúc đó, chỉ thấy kia cửa lớn đóng chặt bịch một tiếng mở ra, một vị thân mang nước biết váy dài nữ tử che mặt từ đó chậm rãi đi ra, kia nước biết váy dài không gió phiêu động, đem nó sấn thắt thánh khiết mà thần bí. Cước bộ của nàng nhẹ nhàng, mỗi một bước đều dường như đạp ở lòng của mọi người bên trên, có một loại thần bí vận luật. Thế thì Nguyệt cung đệ tử cùng một vị khác Nguyệt cung đệ tử thấy thế, thân thể run lên, cuống quýt chạy lên tiến đến quỳ xuống hành lễ, thanh âm bên trong mang theo một tia khủng hoảng cùng kính sợ, bái kiến cung chủ. Trán của các nàng chăm chú dán tại trên mặt đất, không dám lười biếng chút nào, dường như chỉ có dạng này khả năng biểu đạt đối cung chủ kính ý. Chương 247, Bạch Giao. Chương 247, Bạch Giao khách sạn trước động tĩnh, tự nhiên là đưa tới trong chân chú ý của những người khác, nhao nhao vây xem mà đến, nhìn xem cùng Nguyệt cung rằng có người, những cái kia môn phái khác người mỗi một cái đều là vẻ mặt ngạc nhiên, đây là nơi nào tới lăng đầu thành a? Cũng dám đi trêu chọc Nguyệt cung con mụ điên. Bên cạnh một vị lớn tuổi chút người nghe vậy, sắc mặt biến hóa, vội vàng đưa tay bưng kín miệng của hắn, hạ giọng nói, suýt nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn sống nữa. Nếu là bị Nguyệt cung người quấn lên coi như thảm. Lúc này, đứng ở trước cửa Nguyệt cung cung chủ, dáng người thức tha, mặc dù mang theo mạng che mặt thấy không rõ khuôn mặt, làm theo kia lộ ra hai mắt đó có thể thấy được, đây tuyệt đối là một vị khó gặp mỹ nhân tuyệt thế, chỉ là đáng tiếc là một vị có gai lanh mỹ nhân, hai mắt thanh lanh như sương, ánh mắt như một thanh sắc bén bảo kiếm, ẩn chứa thấu xương lanh ý quét mắt một vòng đám người chung quanh. Phàm là bị nàng ánh mắt đảo qua người, đều dường như bị một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống, toàn thân khẽ run rẩy, cuống quýt rời đi ánh mắt, ngậm miệng lại. Nguyệt cung con mụ điên tên tuổi, trên giang hồ đây chính là như sấm bên tai, ai cũng biết các nàng làm việc quái đản, thủ đoạn tàn nhẫn, nhất là đối nam nhân, bình thường đều là đoạn tử tuyệt tôn, như không cần thiết, không ai bằng lòng đi đắc tội Nguyệt cung đám kia con mụ điên. Nguyệt cung cung chủ thu hồi ánh mắt, liếc xem một cái đàn đầu, ánh mắt thanh lãnh lạnh nhạt, nhìn không ra có cái gì tình cảm chấn động, sau đó rời, nàng đưa ánh mắt như ngừng lại Kim Chiêu trên thân, hắn là người huyền môn bên trong người. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, chỉ là lạnh có chút để cho người ta lạnh mình. Hiển nhiên, nàng là nhận biết Kim Chiêu. Kim Chiêu có chút chắc tay, không kiêu ngạo không tự tin nói, cũng không phải ngay tại Kim Chiêu vừa định nói cái gì thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, thanh âm kia giống như quần quần sấm rền, theo phía chân trời xa xôi một đường gào thét mà đến, thẳng tắp vọt vào màng nhĩ của mỗi người. Ngay sau đó nương theo mà đến chính là một hồi đất rung núi chuyển, phản phất là bị một cái bàn tay vô hình tùy ý lay động. Những cái kia không có chút nào phòng bị người, nhao nhao đã mất đi cân bằng, chật vật té ngã trên đất. Tiêu Vũ thì là hình như có cảm giác, nghiêng đầu hướng Bạch Long Hạp vị trí nhìn sang, chỉ là cái này xem xét, tính cả hắn đều là bị trước mắt hình tượng rung động. Khúc Trường Ca bọn hắn chú ý tới Tiêu Vũ ánh mắt, cũng là nhao nhao theo ánh mắt của hắn nhìn sang, mỗi một cái đều là con ngươi hơi co lại, trừng lớn hai mắt. Cùng lúc đó, cũng có người phát ra kinh hô, trời ạ, các ngươi mau nhìn Bạch Long Hạp phương hướng. Đột nhiên tới thanh âm, khiến cho ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ hướng Bạch Long Hạp vị trí nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó bầu trời, lúc này đã có năm thân ảnh lơ lửng, cái này năm thân ảnh giống như năm viên lập lòe sao trời, lộ ra phá lệ bắt mắt, bọn hắn nguyên một đám khí tức kinh khủng, mỗi một vị thực lực đều không thua kém Vu Hóa cảnh. Mà bọn hắn đối diện thì là một đầu toàn thân trắng như tuyết to lớn bạch xà, không, nhìn kỹ lại, đó cũng không phải bạch xà, mà là bạch giao, thượng cổ dị thú, bạch giao. Đầu này bạch giao thân thể vô cùng to lớn, nó bốn lượn lấy thân thể, từng vòng quấn quanh lấy một tòa núi cao, toàn thân tản ra trong sáng bạch quang, nó lân phiến tại dương quang chiếu rọi xuống lóe ra hào quang chói sáng, phảng phất là từ vô số viên nhỏ vụn kim cương khảm nạm mà thành. Mỗi một phiến lân phiến đều cứng rắn mà nhăn bóng, lóe ra thần bí đạo ẩn. Con mắt của nó như là hai ngọn to lớn đèn lồng đỏ, tản ra không hiểu cùng phẫn nộ quang mang. Thân thể của nó tại trên núi cao không ngừng mà du động, hình ảnh kia rất có rung động. Nó kia tráng kiện cái đuôi nhẹ nhàng gõ mặt đất, mang theo một mảnh bụi đất tung bay, đất rung núi chuyển, thì ra kia kinh khủng chấn động, lại chỉ là nó cầm cái đuôi nhẹ nhàng gõ mặt đất chỗ đến. Tất cả mọi người thấy cảnh này, tất cả đều là sợ ngây người, miệng há thật to, nửa ngày không ngậm miệng được, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế, thần bí như vậy sinh vật, càng không có nghĩ tới sẽ ở cuộc đời mình tiểu trấn phụ cận nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Bạch giao? Cái kia chính là bạch giao sao? Trời ạ, Bạch Long Hạc vậy mà thật sự có bạch giao. Cái này, đây cũng quá lớn a. Thân thể của nó vậy mà quấn quanh lấy một ngọn núi, cái này, giờ phút này, đừng nói là người ngoài, ngay cả Khúc trưởng ca bọn hắn đều là sợ ngây người, nhao nhao hướng Tiêu Vũ nhìn sang, sư phụ, cái này, Tiêu Vũ giờ phút này trên mặt cũng đầy là vẻ kinh ngạc, hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, cái này bạch giao vậy mà lại lấy đột nhiên như thế phương thức xuất hiện, cái này thật liền rất đột nhiên. Xem ra đây hết thảy đều là kia nổi đồng bền giữa không trung năm thân ảnh kết tác. Tiêu Vũ một cái liền đem năm người kia thực lực nhìn thấu, bọn hắn tất cả đều là vũ hóa cảnh thực lực, hơn nữa thấp nhất đều là vũ hóa cảnh trung kỳ. Lúc này, năm người này quanh thân đều tản ra khí tức cường đại, phản phất là năm tòa không thể dung chuyển sơn phong, vững vàng lơ lửng giữa không trung, hiện lên một loại trận thức đứng thẳng, khí cơ đã hoàn toàn khóa chặt phía trước bạch giao. Bạch giao ngẩng cao lên đầu, đứng thẳng đỉnh núi, căm tức nhìn không trung năm người, trong hai mắt tràn ngập nhân tính hóa phẫn nộ, phản phất tại nói bất mãn của mình cùng bị quất. Làm cho người kinh ngạc chính là, nó vậy mà miệng nói tiếng người, thanh âm trầm thấp mà hùng hồn, tại giữa sơn cốc quanh quẩn, nhân loại, ta vô ý cùng các ngươi là địch, vì sao muốn đốt bức bách? Nó thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ cùng bi phẫn, phản phất là tại hướng cái này nằm cái khách không mời mà đến phát ra sau cùng cảnh cáo. Nghe được bạch giao vậy mà miệng nói tiếng người, Lục Triển bọn người tất cả đều là sợ ngây người, khắp khuôn mặt là kinh ngạc biểu lộ. Trời ạ, cái này bạch giao vậy mà có thể nói chuyện, dị thú là có thể nói chuyện sao? Sư phụ nói, bọn hắn mỗi một cái đều là hướng Tiêu Vũ nhìn lại tới, mong muốn tìm kiếm đáp án. Tiêu Vũ cảm nhận được ánh mắt của bọn hắn, lại là cười một tiếng, đây là tự nhiên, đừng nói miệng nói tiếng người, chỉ cần cảnh giới tới, thậm chí có thể huyễn hóa nhân hình. Chân nhị cậu, cái này không phải liền là yêu quái sao? Sư phụ, trên đời này thật là có yêu quái a. Ngươi cái này không nói nhảm sao? Thiên nhân đều tồn tại, huống chi yêu quái. Chỉ là đó là cái thấp võ thế giới, không phổ biến mà thôi, nếu là có thể phi thăng đi lên giới, các ngươi tự nhiên sẽ gặp phải. Mấy người nghe vậy, im lặng gật đầu, đối với kia thượng giới, lại là nhiều một kia hướng tới. Chân giật thì là đem trên đỉnh đầu tiểu hoàng điệu cầm lấy, nâng ở trong lòng bàn tay nhìn xem nó, có chút không hiểu nói, tiểu hoàng, vì cái gì ngươi không biết nói chuyện? Tiểu hoàng điệu lập tức chít chít kêu lên hai tiếng, thanh âm kia thanh thúy êm tai, phản phất là tại biểu đạt bất mãn của mình, sau đó, nó liếc mắt, quay đầu đi, không để ý hắn, bộ dáng kia rất giống là một cái sinh khí tiểu hải tử. Chân giật thấy thế, lúc này cười ha ha một tiếng, ta chính là nói một chút, ngươi đừng nóng giận đi. Tiêu Vũ nhìn xem phương xa kia quấn quanh lấy sơn phong bạch giao, nói, có thể miệng nói tiếng người, đã nói lên nó đã sắp rút đi phàm thân, thành tiểu tiên thú chi thân, càng có công lớn đức mang theo, dạng này dị thú, không thể bỏng giết. Chương 248, thiếu nữ thần bí chương 248, thiếu nữ thần bí không thể bỏng giết. Ý của sư phụ là, cái này bạch giao không thể giết sao? Khúc trưởng ca khắp khuôn mặt là hiếu kỳ cũng không hiểu. Không phải là không thể giết, chỉ là giết nó về sau, có thể sẽ đánh đổi một số thứ. Một cái da lớn. Cái gì một cái da lớn? Chân giật bọn hắn đều là vẻ mặt hiếu kỳ. Loại này người mang đại công đức dị thú, là chịu thượng tiên phù hộ, nếu là vô cớ sát hại nó, sợ rằng sẽ dẫn tới thiên phạt, nhẹ thì bệnh nặng cuốn thân, cả đời đột phá vô vọng. Nặng thì dẫn tới lôi kiếp, hồn hôi phách tán. Hồn hôi phách tán? Nghiêm trọng như vậy sao? Chân giật bọn hắn tất cả giật mình. Cái này muốn nhìn nó công đức có đủ hay không phân lượng, nếu là đầy đủ, cũng đủ để dẫn tới lôi kiếp. Vậy nó có lớn như vậy công đức sao? Sư phụ, đại nha vẻ mặt hiếu kỳ. Tiêu Vũ nhìn thấy trên người nó tầng kia bạch quang sao? Cái kia chính là công đức hộ thể, đây chính là người mang đại công đức biểu hiện. Mấy người nói chuyện, tự nhiên là bị một bên Nguyệt cung cung chủ nghe xong đi, cho dù đối với Tiêu Vũ lời nói nàng biểu thị ra hoài nghi, nhưng cũng sinh ra hiếu kỳ, băng lãnh vẻ mặt cũng là có chút cải thiện, một cái xuất sinh, tại sao lại có công đức mang theo? Tiêu Vũ nhìn Nguyệt cung cung chủ một cái, cười nói, điều này nói do nó vẫn luôn đang yên lặng bảo hộ một phương, tích lũy thắng ngày số lượng ngàn năm, có này công đức cũng là bình thường. Không nghĩ tới chỉ là một cái xuất sinh, vậy mà cũng hiểu được góp nhặt công đức. Nguyệt cung cung chủ không khỏi mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nàng cũng coi là có chút kiến thức người, nghe xong Tiêu Vũ lời nói này sau, cũng là có chút tin tưởng. Một mực chú ý bên này lão bản nương, nghe xong Tiêu Vũ bọn hắn nói chuyện sau, cũng là xuống tới, a nghe ngươi tiểu nói này, ta ngược lại thật ra nhớ tới nhà ta Hải Nhi, năm ngoái tại bờ sông ngâm nước, lúc ấy không ai phát hiện, thật là khi hắn hôn mê sau khi tỉnh lại, lại là êm đẹp nằm tại bờ sông, ta lúc ấy nghe xong con ta lời nói, còn tưởng rằng là tiên nhân hiển linh đâu, chẳng lẽ nói, nhà ta Hải Nhi là bị kia bạch giao cứu. Tiêu Vũ, ta nhìn 89/10. Lúc này, trong khách sạn lại một vị nam tử đứng dậy, nói, nghe trưởng quý tiểu nói này, ta cũng là nhớ tới phía trước chút năm, đi xem bà con xa thời điểm, gặp một cái con cọp, nó nguyên bản đều đã làm xong nhào cắn tư thế, ta lúc ấy vốn cho rằng mạng ta xong rồi, thật là không muốn nó đông nhiên tựa như nhận lấy cái gì kinh hãi đồng dạng, cứ như vậy bỏ trốn mất dạng, chẳng lẽ ta cũng là bị kia bạch giao cứu. Người chung quanh nghe xong, cũng là lập tức bắt đầu nói chuyện phiếm, nói như vậy lời nói, lấy trước kia Tạ thư sinh lên núi hái thuốc, vô ý theo vách núi rơi xuống, kết quả tỉnh lại vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, chẳng lẽ cũng cùng bạch giao có quan hệ. Cái này, không thể nào. Thế nào càng nói càng mơ hồ. Có người xem xét tình hình không ổn, lập tức lớn tiếng phản bác, như cái này bạch giao thật thành bảo hộ Lâm Tiên trấn thần thú, vậy bọn hắn nếu là muốn săn giết, chẳng phải là sẽ phải gánh chịu bách tính cản trở sao? Đây cũng không phải là bọn hắn muốn xem đến. Lúc này, đã thấy một thiếu nữ từ trong đám người chạy ra, lớn tiếng nói, cái này có cái gì không thể nào. Đại gia, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, qua nhiều năm như vậy, chúng ta Lâm Tiên trấn nhưng có phát sinh qua cái gì thiên tai nhân họa? Nghe thiếu nữ tiểu nói này, bốn phía lập tức dao động, cái này còn giống như thật không có ai, thậm chí những năm qua xảy ra chuyện gì đại hạn hay, chúng ta Lâm Tiên trấn đều có thể dựa vào kia Bạch Long Hạp kia một vịnh thanh tuyển sống qua cái này, chẳng lẽ chúng ta Lâm Tiên trấn thật sự là thụ kia Bạch giao che chở, mà không phải cái kia trong truyền thuyết tiên nhân. Tiêu Vũ có chút không rõ ý vị nhìn trước mắt thiếu nữ, gặp nàng như thế giữ gìn Bạch giao, cái này có thể thật thú vị, lúc này có ý riêng nói, chỉ sợ các ngươi Lâm Tiên trấn trong truyền thuyết vị kia tiên nhân, khả năng nói chính là đầu này Bạch giao đâu. Thiếu nữ nghe vậy, tinh quang trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Nghe Tiêu Vũ tiểu nói này, Lâm Tiên trấn dân chúng càng thêm rối loạn lên, trời ạ, nếu thật là như vậy, vậy cái này Bạch giao thật là một đầu thủy thú a, sao có thể giết nó? Môn phái khác nhìn thấy tình huống như vậy, sắc mặt đều là khẽ biến, dân chúng thế nào cũng bắt đầu ủng hộ lên đầu này Bạch giao tới. Cái này không phải diệu a? Dù sao bọn hắn đều là đến săn giết Bạch giao, đối với trường sinh bất lão, ai quản nó có phải hay không thủy thú a? Một gã lớn tuổi lão giả lúc này ra khỏi hàng, chỉ vào Tiêu Vũ quát khẽ lên tiếng, nói bậy nói bạn, đại gia tuyệt đối đừng tin chuyện hoang đường của hắn. Đây chính là một đầu miệng nói tiếng người yêu vật, là tai họa biểu tượng, nếu là hiện tại chưa trừ diệt, tương lai chắc chắn hậu hoạn vô tận. Có lẽ các ngươi Lâm Tiên trấn xác thực có tiên nhân phù hộ, nhưng cùng đầu này yêu vật có quan hệ gì? Một đầu Bạch giao, như thế nào là các ngươi trong trấn trong truyền thuyết vị kia tiên nhân? Lời này các ngươi tin sao? Cái này nguyên bản còn đi theo ồn ào bách tính lập tức biến lung lay lên. Thiếu nữ xem xét, lập tức gấp, đại gia tuyệt đối đừng nghe hắn. Bọn hắn đều là đến săn giết Bạch giao, tự nhiên không muốn nhìn thấy chúng ta ủng hộ Bạch giao. Bạch giao giúp chúng ta Lâm Tiên trấn nhiều năm như vậy, chúng ta tuyệt đối không thể vong ân phụ nghĩa. Lão giả kia hai mắt có chút nheo lại, nhìn xem thiếu nữ kia, nói: "Tiểu cô nương, ngươi cũng đừng tại cái này yêu ngôn hoặc chúng, phù hộ Lâm Tiên trấn chính là vị kia trong truyền thuyết tiên nhân, cùng một cái yêu vật có quan hệ gì? Huống hồ, chúng ta nếu là săn giết Bạch giao, phúc phận cũng là bất tính, phải biết, kia Bạch giao lớn như vậy, một khi bị săn giết, đại gia chỉ cần chia ăn nó một chút máu tươi, đoán chừng đều có thể không duyên cớ gia tăng mấy chục năm thọ nguyên." Nguyên bản còn có chút dao động bất tính, nghe xong lời này, hai mắt đống nhiên biến sáng tỏ tham lam, mấy chục năm tuổi thọ a. Cái này ai không tâm động a? Vị trưởng lão này nói không sai. Cái này Bạch giao khẳng định là một cái yêu vật. Đối. Yêu vật. Nó nhất định là yêu vật. Giết yêu vật. Ngươi sao có thể dạng này? Nhìn xem dân chúng đống nhiên trở mặt, thiếu nữ khắp khuôn mặt là thất vọng. Tiêu Vũ nhìn xem nàng, mỉm cười, có phải hay không rất thất vọng? Thiếu nữ đầu cũng không đài, nhìn có chút thất hồn lạc phách, tràn đầy không hiểu, Bạch giao vì mọi người làm nhiều như vậy, vì cái gì đại gia như cũ như thế? Tiêu Vũ cười nói, Bạch giao trợ giúp dân chúng, không phải cũng chỉ là vì góp nhặt công đức, vì mình sao? Cho nên, ngươi tại sao phải để ý người khác cái nhìn đâu? Ít ra, mục đích của ngươi đã đạt đến, không phải sao? Thiếu nữ nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiêu Vũ, có kinh ngạc, có mê mang. Sau đó, nhìn bốn phía những cái kia từng trương ghê tởm sắc mặt, bản thất hồn lạc phách trên mặt đột nhiên lộ ra mỉm cười, nụ cười này bên trong có tiêu tan, có đốn nộ, có buông xuống. Lập tức, nàng thật sâu đối với Tiêu Vũ cúi đầu thi lễ một cái, tạ ơn ngài, tôn kính các hạ, không biết ngài xưng hô như thế nào? Tiêu Vũ. Chương 249, truyền thuyết chương 249. Truyền thuyết Tiêu Vũ sao thiếu nữ khẽ hé môi son, thanh âm tựa như trong núi róc rách dòng suối, thanh thúy êm tai, nàng nghiêm túc nhẹ gật đầu, kia tinh xảo khuôn mặt bên trên tràn đầy chân thành. Sau đó, chỉ thấy nàng một tay chậm rãi bình thân, động tác ưu nhã mà tự nhiên, sát na ở giữa, một đạo nhu hòa xanh nhạt sắc quang mang tại nàng lòng bàn tay lấp lóe, một quả mượt mà xanh nhạt tinh châu trống rông xuất hiện. Cái này tinh châu tản ra vầng sáng nhàn nhạt, hình như có một tầng mông lung sương mù vây quanh, đẹp đến nỗi lòng người say. Thiếu nữ đem tinh châu đưa về phía Tiêu Vũ, huyền chuyển cười nói, thứ này đưa ngươi, coi như là ngài đối ta để điểm tri ân. Nếu không phải là ngài, ta khả năng liền phải như vậy mê mang đi xuống, ngài một phen, giống như tái tạo tri ân, này ân, tiểu nữ tử sẽ làm khắc trong tâm khảm. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy cảm kích cùng thiện ý, cái này tinh châu đại biểu là nàng vô tận lòng biết ơn, nếu có duyên, chúng ta gặp lại, hiện tại, còn mời mau mau rời đi nơi này đi. Thiếu nữ vẻ mặt đông nhiên biến nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía Bạch Long Hạp phương hướng, vẻ mặt lạnh nhạt, bởi vì, lập tức nơi này liền phải xảy ra một trận đại chiến. Tiêu Vũ tự nhiên biết nàng nói là cái gì, cái này biểu thị, Bạch giao cùng kia năm vị vũ hóa cảnh cường giả, lập tức liền muốn khai chiến. Nhìn xem nàng đưa tới tinh châu, cũng không trì hoãn, đưa tay tiếp nhận, tâm niệm vừa động ở giữa, tin tức lập tức hiện ra trước mắt, giao châu thiên địa chí bảo, Bạch giao tập ngàn năm nhật nguyện tinh hoa rèn luyện mà thành, phục dụng có thể công lực đại tăng, tiên tiên đệ tam cảnh phục dụng, có thể trực tiếp phá kính, đột phá nhập đạo cảnh. Nhập đạo cảnh phục dụng, có thể đột phá một tiểu cảnh giới. Vũ hóa cảnh phục dụng, có thể gia tăng đối thủy chi đạo vận cảm ngộ. Tiêu Vũ xem xét, hai mắt không khỏi sáng lên, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đồ tốt ta. Không nghĩ tới cái này Bạch giao lại còn có bản lĩnh này a. Nếu có thể nhiều đến mấy quả, ta mấy cái này đồ đệ đều không thể nhanh chóng đột phá tới nhập đạo cảnh sao? Tiêu Vũ theo bản năng nhìn về phía Trần Nhị Cầu bọn hắn, sau đó lại là nhìn về phía Bạch Long Hạp kia quấn quanh lấy núi cao Bạch Giao, cảm thấy không hiểu sinh ra một loại mong muốn đưa nó thu làm hộ sơn thần thú suy nghĩ đến. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại, người ta có nguyện ý hay không khác nói, cái này Giao Châu cũng là ngàn năm khả năng ngưng tụ ra một quả đến, tiêu tốn thời gian quá lâu, có vẻ hơi gân gà. Bất quá, cái này bạch giao sống mấy ngàn năm lâu, trên thân khẳng định không chỉ một quả. Tiêu Vũ đã nghĩ đến muốn làm sao khả năng đem nó trên thân còn lại giao châu đều cho ép đi ra. Vật này không tệ, ta liền có thể không khách khí nhận, ngươi cũng nhiều càng cẩn thận a. Lòng ngươi phức tạp nhất, ngươi vẫn là không cần quá nhiều phòng đoán tốt. Thu người ta chỗ tốt, Tiêu Vũ lại là không quên đề điểm một câu. Thiếu nữ im lặng gật đầu, quay người bước nhanh rời đi. Những cái kia trưởng môn các phái thấy thế, lập tức phân phó đệ tử nhanh đi đuổi theo. Tra ra thân phận của nàng. Nàng cùng Tiêu Vũ nói chuyện, đã để trưởng môn các phái sinh lòng hoài nghi, chỉ là kia bạch giao bây giờ ngay tại kia bạch long hạ quấn quanh lấy núi cao, cho nên bọn hắn không dám xác định mà thôi, mong muốn tra ra chân tướng. Chỉ là rất đáng tiếc, chỉ là một cái chỗ ngặt, tất cả mọi người là đã mất đi đối với thiếu nữ tung tích, nàng liền tựa như biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Tiêu Vũ không có đi quản môn phái khác đang làm cái gì, mà là nhìn về phía bà chủ kia, khuyên bảo một tiếng, lao bản nương, bên kia lập tức liền muốn triển khai một trận đại chiến, đến lúc đó khẳng định sẽ tác động đến toàn bộ Lâm Tiên Trấn, ta khuyên các ngươi vẫn là mau chóng rời đi à, trễ coi như không còn kịp rồi. Lão bản nương nghe xong, gấp, có thể khách sạn này thật là ta cả đời tâm huyết ta. Sao có thể cứ như vậy bỏ qua? Thi Hân Nguyệt nghe vậy, lại là vẻ mặt chăm chú, nếu là ngay cả mạng sống cũng không còn, sao còn muốn khách sạn này làm gì? Lão bản nương, có thể khách sạn này chính là ta mệnh a. Tiêu Vũ không tiếp tục để ý, mà là quay người hướng Bạch Long Hạp một tòa khác núi cao đi đến, nơi đó là quan chiến vị trí tốt nhất. Chân Nhị Cầu một đoàn người thì là vội vàng đuổi theo. Thi Hân Nguyệt nhìn xem bà chủ kia lắc đầu, không nói nữa, nên nói nàng đã nói, về phần người ta làm gì lựa chọn, cũng không phải là nàng có thể chi phối. Nhìn xem Tiêu Vũ bóng lưng rời đi, Nguyệt Cung cung chủ trong mắt hiện ra một vẻ suy tư. Lúc này, đã thấy một lão giả mang theo một nhóm người đi tới trước mặt của nàng, nói: "Nguyệt Âm cung chủ, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, là thời điểm độc thân." Nguyệt Âm trầm mặc một lát, nhìn xem Tiêu Vũ biến mất tại góc rẽ bóng lưng, nói: "Không cần, lần này kế hoạch, chúng ta Nguyệt Cung rời khỏi." Lão giả kia nghe vậy, hơi biến sắc mặt, "Ngươi sẽ không phải là thật tin người kia chuyện ma quỷ a? Nhưng dù cho thật sẽ phải gánh chịu thiên hiển, kia lại có thể thế nào? So với trường sinh bất lão, điểm này hiểm vẫn là đáng giá đi bước lên, dù sao chúng ta chỉ quản đưa nó cầm xuống, chưa hẳn cần chúng ta tự mình động thủ đến giết, ngươi cứ nói đi." Nguyệt Âm vẻ mặt không thay đổi, nghĩ đến Tiêu Vũ cùng thiếu nữ nói chuyện, còn có thiếu nữ rời đi lúc bình tĩnh lạnh nhạt, ngựa khí biến dị thường kiên quyết lên, "Không cần nhiều lời, cứ như vậy đi, cáo tử." Nói, nàng đã theo Tiêu Vũ rời đi phương hướng đi đến. Sau lưng nàng mấy tên Nguyệt cung đệ tử thấy thế, đội vàng đuổi theo. Thư thật sự là lòng dạ đàn bà. Lão giả thấy thế, sắc mặt lập tức biến có chút khó coi. Một vị khác lão giả lại là vẻ mặt lạnh nhạt, tính toán, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, đã Nguyệt cung đã rời khỏi, chúng ta ngược lại là có thể đa phần một phần, chính là không biết người kia lời nói đến tột cùng có mấy phần tin được độ. San giết dị thú, vậy mà lại gặp thiên khiển, cái này nhưng chưa hề nghe nói. Trong đó một vị lão giả râu tóc bạc trắng trầm tư một lát, nói, việc này ta còn thực sự tại một bản cổ tịch bên trên thấy qua. Kia cổ tịch bên trên là thế nào nói? Đám người nghe vậy đều là hướng lão giả kia nhìn lại. Lão giả trầm ngâm một lát, tổ chức hạ ngôn ngữ, nói, truyền thuyết tại thượng cổ thời kỳ, những dị thú kia còn không gọi dị thú, mà là được người xưng là tế linh, bị người cung phụng, thưởng thụ nhân loại đưa cho hương hỏa, mà nó nhóm thì là bảo đảm cung phụng người một phương bình an. Thật là về sau, tại một lần đại chiến bên trong, có nhất tộc người tế linh chiến tử, vì thắng lợi, bọn hắn không tiếc đào đi kia tế linh tinh nguyên phục dụng, lại là phát hiện, thực lực của bọn hắn không chỉ có tăng nhiều, ngay cả cao tuổi lão nhân cũng là phản lão hoàn đồng, cũng đến khi đó bắt đầu, mọi người mới hoàn toàn tỉnh ngộ, bị bọn hắn cung phụng tế linh tinh nguyên, đối với bọn hắn lại có như thế kỳ hiệu. Đến tận đây, mọi người dần dần không còn lựa chọn hèn mọn đi cung phụng bọn chúng, mà là triển khai săn giết, bởi vì chỉ có chính mình lực lượng mới là tuyệt đối. Thời gian dần trôi qua, tế linh một chuyện cũng liền từ đây mai danh nhận tích. Đám người nghe vậy, sắc mặt đều là biến nghiêm túc lên, nói như vậy, người kia nói có thể là thật, đây chính là dị thú tấn cấp chi đạo sao? Leo núi trên đường, Trần Dật đi theo Tiêu Vũ sau lưng, hiếu kỳ hỏi, "Sư phụ, vừa rồi thiếu nữ kia, có phải hay không chính là nói?" Hắn hướng nơi xa kia bạch giao nhìn sang. Chương 250, rằng có chương 250, rằng có Tiêu Vũ gật đầu, "Đúng vậy, nàng chính là kia bạch giao huyền thân." Khúc Trường Ca hơi cảm khái nói như vậy, Lâm Tiên Trấn trong truyền thuyết vị kia tiên nhân, vẫn thật là nó. Chỉ là dị thú vì sao muốn góp nhặt công đức? Chẳng lẽ bọn chúng là lấy công đức tới tu luyện? Đúng vậy, đây chính là bọn chúng tu hành phương thức, đã từng, dị thú cũng được xưng chi là tế linh, bọn chúng bị nhân loại hương hỏa cung phụng mà tu luyện, hấp thụ tín ngưỡng chi lực đồng thời, cũng có thể góp nhặt công đức, thật là về sau, nhân loại phát hiện những cái kia tế linh tinh nguyên diệu dụng sau, tế linh ngược lại thành bọn hắn săn giết mục tiêu, đến mức tế linh nói chuyện cứ thế biến mất, thay vào đó, chính là hiện tại mọi người quen thuộc dị thú. Tiêu Vũ sở dĩ biết những bí ẩn này, đều là theo môn môn nơi đó biết được, môn môn xem như ma giới cửa phi thăng, có thể nói là một tòa tri thức bảo khố, mỗi cái thế giới bí mật nàng cơ bản cũng biết. Khúc Trường Ca bọn người nghe vậy đều là vẻ mặt sợ hai tháng phục, không nghĩ tới dị thú lại còn có dạng này quá khứ, nhân tính tham lam quả nhiên đáng sợ. Anh Tuyết Thụ Hạ vẻ mặt ngạc nhiên nói cách khác, kia bạch giao là lấy tiên nhân thân phận thủ Lâm Tiên Trấn nhiều năm như vậy hương hỏa cung phụng, lúc này mới có bây giờ thành tựu sao? Tiêu Vũ im lặng gật đầu, bây giờ nàng đã công đức viên mãn, lập tức liền muốn hóa rồng, nếu như thành công, các ngươi đem tận mắt chứng kiến một trận giao vượt long môn hành động vĩ đại. Đám người nghe vậy hai mắt đều là sáng lên, cảm thấy tràn đầy chờ mong. Trần Dật thì là nâng lên tiểu hoàng điểu, nhìn xem nó lại là lâm vào đang ngủ say, nói, cho nên tiểu hoàng lựa chọn đi theo ta, cũng là nguyên nhân này. Tiêu Vũ nhìn thoáng qua Tiểu Hoàng, nói, con đường của nó, kỳ thật đã bị Thành Tiêu Kiếm Tiên sắp xếp xong xuôi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai của ngươi, tại Thành Tiểu Kiếm Tiên về sau, sẽ có một trận cứu thế chi công, nó cũng biết bởi vì ngươi mà được lợi, chỉ là hiện tại đi Trần Giật ngay vậy, không khỏi nhìn thoáng qua Khúc Trường Ca cùng Lục Triển, nhà danh nói, cái này không có gì bất ngờ xảy ra, lại vẫn cứ xảy ra ngoài ý muốn, đúng không? Bất quá dạng này cũng tốt, ít ra ta không cần cùng Trường Ca sư minh đồng quy vô tận, chính là cảm giác có chút thật xin lỗi Tiểu Hoàng, con đường của nó sẽ không vì vậy mà gây mất ta. Lục Triển nghe vậy, lúc này vẻ mặt im lặng nói, Trần Giật sư minh, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Tiểu Hoàng cùng chúng ta Tiêu Giao phái dính líu quan hệ, đây mới là nó cơ duyên to lớn, coi như cứu thế chi công cũng là vô pháp so sánh. Ách giống như là cái này lý. Trần Giật vẻ mặt thành thật gật đầu, chỉ là nhìn xem Tiểu Hoàng điệu kia ngủ say dáng vẻ, lại là nhịn không được hỏi, cái kia, sư phụ, Tiểu Hoàng thanh tỉnh thời gian rất ít, lúc nào thời điểm nó mới có thể khôi phục bình thường a? Khi nó lần nữa ngưng luyện ra tinh nguyên thời điểm. Tiêu Vũ nói, nhìn về phía phương xa đầu kia bạch giao, nói, đương nhiên, nếu như có thể khiến cho nó nuốt không ít thiên tài địa bảo, cũng có thể tăng tốc độ khôi phục của nó. Trần Nhị Cầu gãi đầu một cái, nói, chúng ta không phải còn có một quả thụ tâm sao? Món đồ kia có thể chứ? Tiêu Vũ lắc đầu, Tiểu Hoàng điệu thuộc tính là gió, thụ tâm là mộc, để nó ăn tuy có trợ giúp, nhưng cũng có chút lãng phí. Viên này thụ tâm Trường Ca là tốt nhất nhân tuyển, hắn cũng gấp cần lĩnh ngộ một chi đạo ẩn đến khắc chế kia kiếm gỗ mang cho hắn tác dụng phụ. Trần Dật nghe vậy, vẻ mặt thành thật nói, như vậy, vẫn là đem thụ tâm lưu cho Trường Ca sư minh a. Tiêu Vũ nghe vậy, không khỏi thấy hướng về phía kiếm vô song bọn hắn, các ngươi cảm thấy thế nào? Trần Dật đã phục dụng Hoàng Điệu Tinh Nguyên, đã thu được trường sinh, đối với thụ tâm hắn không tham luyến tới cũng có thể lý giải, chỉ là kiếm vô song bọn hắn đâu? Có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc sao? Kiếm vô song nghe vậy, sửng sốt một chút, nhìn xem Tiêu Vũ kia vẻ mặt mỉm cười biểu lộ, lúc này vẻ mặt thành thật nói, đã thụ tâm đối Trường Ca có trợ giúp, tự nhiên là Trường Ca ưu tiên. Tiêu Vũ nghe xong, không khỏi cười nói, a đây chính là có thể khiến người ta thu hoạch được trường sinh bảo bối, chẳng lẽ các ngươi không động tâm sao? Lục Triển vẻ mặt thành thật nói, không tâm động là giả, chỉ là ta cảm thấy chỉ cần đi theo sư phụ, trường sinh dễ như trở bàn tay. Kiếm vô song cũng là vẻ mặt tán đồng gật đầu, cũng tương tự có giải thích của mình, ngoại vật lấy được trường sinh cuối cùng chỉ là ngoại vật, chỉ cần đột phá lục địa thần tiên, như thế có thể lấy được trường sinh. Tiêu Vũ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, rất tốt, các ngươi có thể có này chủ kiến, ta rất vui mừng. Mấy người nói chuyện phiếm ở giữa, đã đi tới đỉnh núi, nhìn về phía trước như cũ ở vào giằng co, còn không có phát động công kích bạch giao cùng năm vị vũ hóa cảnh cường giả. Anh Tuyết Phi Hoa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, kỳ quái, cái này đều đi qua đã lâu như vậy, vì cái gì bọn hắn còn không đấu võ? Tiêu Vũ nhìn xem giữa sân tình hình, nói, kia bạch giao đang nổi lên lực lượng, tìm kiếm tiến hóa đột phá. Năm người kia cũng đang chờ đợi môn hạ đệ tử bố trí trận thức thành hình. Theo Tiêu Vũ tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy năm người kia dưới chân bỗng nhiên bộc phát ra năm đạo trùng thiên của sáng. Cái này năm đạo cổ sáng tựa như năm trôi to lớn lưỡi dao, thẳng tắp cắm vào trời cao, mỗi một cây cổ sáng nhan sắc đều không giống nhau, đỏ dường như thiêu đốt hỏa diễm, nóng bỏng mà loa mắt, lam như thâm thúy hải dương, thần bí mà băng lãnh, hoàng giống sáng chói hoàng kim, lộng lẫy mà uy nghiêm, lục như sinh cơ bừng bừng rực rỡ, tràn đầy sinh mệnh khí tức, thử như mộng miễn giống như tinh vân, kỳ huyễn mà mỹ lệ. Cái này ngũ thải cổ sáng lóng lánh tia sáng kỳ dị, năng lượng ba động kinh người, bọn chúng phân biệt chui vào năm người kia thể nội, khiến cho năm người kia thân thể trong nháy mắt bị một tầng quang mang bao phủ. Năm người khí tức cũng là đột nhiên tăng vọt một đoạn, biến càng thêm hùng hồn mà cường đại, trên thân đều là tản mát ra một loại để cho người ta không dám nhìn thẳng kinh khủng mỹ áp, trong lúc nhất thời, chấn động toàn bộ bầu trời đều là hoành mình không ngớt. Kia bạch giao hình như có nhận thấy, to lớn con ngươi khẽ nâng, liếc xem một cái năm người, trong ánh mắt để lộ ra một vệt lạnh nhạt cùng đội vàng. Sau đó, thu hồi ánh mắt, tiếp tục quá chú tâm xúc tích lực lượng. Thân thể của nó khẽ run, mỗi một khối lân phiến đều lóe ra bạch quang, thân thể có chút thích chặt, bị nó cuốn quanh núi cao giờ phút này cũng là phát ra không chịu nổi gánh nặng oanh minh, bắt đầu vỡ vụn, có khối lớn nham thạch chốc ra, rơi xuống đất, phát ra liên miên oanh minh, giơ lên đẩy trời bụi mù. Trung quanh thiên địa năng lượng càng là như là mãnh liệt như thủy triều không ngừng phun trào, bị nó hấp thu nhập thể, khiến bạch giao trên người bạch quang càng thêm hùng vực. Trước mắt năm người rất mạnh nó tự nhiên sẽ hiểu, nhưng là, chỉ cần nó thành công xông phá kia kẹp lại chính mình cuối cùng một đạo bình chướng, trước mắt năm người này ở trong mắt nó bất quá là sâu kiến mà thôi. Bạch Giao giờ phút này trong lòng tràn đầy khát vọng cùng bức thiết, nó không ngừng mà ngưng tụ lực lượng trong cơ thể, mỗi một lần hô hấp đều kéo theo lấy chúng quanh năng lượng kịch liệt chấn động, thân thể của nó dần dần bị một tầng quang kén bao khỏa, quang mang càng ngày càng sáng, càng ngày càng mạnh, dường như sắp núi lửa bộc phát. Chương 251, đánh năm chương 251, đánh năm tại thời khắc này, quanh mình khí lưu tùy ý phiêu đãng, khí tức kinh khủng uy áp phóng thích, làm cho một phương này không gian dường như kiềm chế lên một tầng thực chất hóa công xiềng, giam cấm mỗi một tấc không gian. Năm người kia thấy tình huống như vậy, cảm thụ được kia kinh khủng uy áp bên trong mơ hồ hiện hiện long uy, sắc mặt đều là đổi biến, trong đó một tên lão giả râu tóc bạc trắng càng là quát khẽ lên tiếng, nhanh, cắt ngang nó, không thể để cho nó thành công hóa rồng, nếu không liền phí công nhọc sức. Theo một tiếng này quát khẽ vang lên, một mực đứng yên hư không năm thân ảnh rốt cuộc động, trên người bọn họ khí thế đột nhiên bộc phát, dường như ngủ say manh thú đông nhiên thức tỉnh. Đầu tiên hành động là kia cầm đao người, thân hình hắn thẳng tắp như tùng, trong ánh mắt để lộ ra kiên nghị cùng quả cảm. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, thanh âm như quần quận lôi đình, tại không gian này bên trong nổ vang, trường đao trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thân đao lóe ra lạnh qua mang, dường như ngưng tụ thiên địa ở giữa sương lạnh. Cổ tay rung lên, đao mang như là cỗ sao chổi theo thân đao nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt hóa thành trăm cầm sắc bén đao mang, hướng phía Bạch Giao chỗ chém bổ xuống. Cái này một cái đao mang ẩn chứa vô cùng cường đại đao ý cùng đao chi đạo luận, uy lực vô tận, dường như có thể dung chuyển thương thiên. Nơi nó đi qua, hư không đều bị cắt chém ra một đạo thâm thúy vết rách, không gian mảnh vỡ như hoa tuyết giống như nhao nhao bay xuống, đao mang mang theo khí thế một đi không trở lại, ý đồ đem bao vây lấy Bạch Giao quang kén chặt phá. Ngay sau đó, hai người khác đồng thời huy kiếm, hai người này khí chất hoàn toàn khác biệt, một người mày kiếm mắt sáng, toàn thân tản ra thanh lãnh khí tức. Một người khác thì ánh mắt nóng bỏng, dường như thiêu đốt hỏa diễm. Trong tay bọn họ kiếm cũng mỗi người đều mang đặc sắc, một người thân kiếm như bích ngọc giống như ôn nhuận, nhưng lại lộ ra từng tia hàn ý, một người khác kiếm thì như máu tươi giống như đỏ thắm, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, lắc cổ tay lắc một cái, hai đạo màu sắc khác nhau kiếm quang tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, tia thanh lãnh kiếm quang như cùng đi tự băng nguyên hàn phòng, chỗ đến, nhiệt độ chợt hạ xuống, chung quanh khí lưu đều bị đông cứng thành băng. Mà kia nóng bỏng kiếm quang thì như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, mang theo hủy diệt tất cả khí thế, những nơi đi qua, hư không đều bị nhen lửa, hóa thành một cái biển lửa. Cái này hai đạo kiếm quang đan vào lẫn nhau, tạo thành một trường to lớn kiếm võng, hướng phía Bạch Giao quét sạch mà đi. Bọn chúng biểu hiện ra hủy thiên diệt địa phong mang, vô thượng kiếm uy trong nháy mắt này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, phản phất muốn đem cái này thiên khung đều chặt phá. Lại nhìn kia ra quyền người, hắn dáng người khôi ngô, cơ bắp như sắt thép hở ra, hít sâu một hơi, đem lực lượng toàn thân đều ngưng tụ ở hữu quyền phía trên, chỉ thấy hắn hữu quyền nắm chặt, trên nắm đấm nổi gân xanh, dường như từng đầu nhúc nhích mãng xà, hét lớn một tiếng, như là mãnh hổ gào thét, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này mang theo bài sơn đảo hải khí thế, quyền ý trong nháy mắt hóa thành tiếng hổ khiếu long âm, thanh âm kia dường như đến từ viễn cổ chiến trường, mang theo vô tận sát phạt chi khí. Một cái từ quyền ý ngưng tụ mà thành to lớn hổ hình cùng một đầu đốn lượn hình rồng trong hư không hiện hiện, bọn chúng gào thét gầm thét, hướng phía Bạch Giao cắn xé mà đi. Một quyền này có thể nói một quyền lay trời, không gian chung quanh đều bị cái này cường đại quyền ý chô vặn mèo, dường như biến thành một mảnh sóng lớn cuộn trào hải dương. Người cuối cùng, hắn dáng người mạnh mẽ, như là một cái dương cánh bay cao hùng, mũi chân điểm một cái, thân hình như tên lửa phóng hướng thiên không, đang bay đến mấy trăm trượng không trung về sau, hai tay của hắn nâng lên, sau đó đột nhiên hướng phía dưới vỗ. Lập tức, một cỗ cường đại lực lượng theo trong lòng bàn tay hắn bộc phát ra, mấy trăm trượng to lớn trưởng ấn trong hư không thành hình, cái này trưởng ấn như là một tòa nguy nga sơn phong, mang theo vô thượng uy nghiêm từ trên trời giáng xuống. Trưởng ấn những nơi đi qua, cùng phong gào thét, dường như toàn bộ thiên địa đều đang vì nó giáng lâm mà run rẩy. Nó mang theo bài sơn đảo hải khí thế, hướng phía Bạch Giao chấn áp mà xuống, triển lộ vô thượng thiên uy. Năm người liên hợp công kích đồng thời hướng phía Bạch Giao đánh tới, trong lúc nhất thời, quanh mình không gian đều bị lực lượng kinh khủng kia chô bặm mèo. Dù là trốn ở lực phòng ngự kinh người quang kén bên trong Bạch Giao, tại cảm nhận được kia hướng mình đánh tới kinh khủng công kích sau, lập tức phát ra bất an gào thét, kia tiếng gào thét chấn động đến chung quanh sơn phong nham thạch nhao nhao lan xuống, dường như liền đại địa đều tại cái này tiếng gào thét bên trong run rẩy. Bạch Giao thân thể khổng lồ bắt đầu bất an uốn éo, trên người lân phiến ma sát tại ngọn núi bên trên, phát ra một hồi kèn két tiếng oanh minh, mỗi một phiến trên lân phiến bạch quang càng thêm lóa mắt, dường như hóa thành cứng rắn nhất áo giáp. Sau đó, đã thấy Bạch Giao miệng rộng mở ra, một đạo chùm sáng màu trắng trong nháy mắt phun ra, đạo ánh sáng này buộc ngang qua hư không, sáng chói chói mắt, phảng phất giống như không khí đều là bị trong nháy mắt nóng lửa, phủ lên phát ra hào quang chói sáng, sau đó cùng kia trăm trượng đao quang chớp mắt chạm vào nhau, nương theo lấy chấn thiên động địa oanh minh, phảng phất là thiên địa trong nháy mắt này sụp đổ. Kia bách chiến đao quang tại chùm sáng màu trắng trùng kích vào, như là yếu ớt tràn giấy, bị oanh nhiên đánh tan. Đao quang sau khi vỡ vụn, hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng, trong không khí lóe ra, phảng phất là trong bầu trời đêm lưu tinh. Mà chùm sáng màu trắng dư thế không giảm, hóa một vệt lưu quang hướng cầm đao lão giả bay đi. Lão giả hai mắt ngưng tụ, vẻ mặt rung động, tựa hồ có chút khó có thể tin, chính mình mạnh nhất một chiêu lại bị kia Bạch Giao một đạo thổ tức chôn bụi. Nhưng cũng không dám có chút chủ quan, đội vàng vận chuyển thân pháp, thân như quỷ mị giống như né tránh mà mở, nhưng mà quang thúc kia thật sự là quá nhanh, uy lực càng là tuyệt luân. Lão giả mặc dù tránh đi chùm sáng trực tiếp công kích, nhưng này chùm sáng xẹt qua cương phong lại như là lưỡi dao đồng dạng, phá vỡ mặt mũi của hắn, một tia máu tươi từ trên gương mặt của hắn tràn đầy mà ra, trượt xuống ở trước ngực và táo chỗ, lộ ra phá lệ trước mắt. Cùng lúc đó, hai đạo kiếm mang từ khác nhau phương hướng hướng phía Bạch Giao chém bay mà đến, một đạo kiếm mang tản ra hơi lạnh thấu xương, phản phất là đến từ cực hàn chi địa băng phách, những nơi đi qua, không khí đều bị đông cứng, ngưng kết thành ra một tầng băng xương. Một đạo khác kiếm mang thì mang theo nhiệt độ nóng bỏng, tựa như là theo nóng bỏng trong nham tương phun ra ngoài ngọn lửa, không khí chung quanh đều bị nướng đến vặn vẹo biến hình, phát ra tư tư tiếng vang. Bạch Giao gần như bản năng đột nhiên nâng lên nó kia to lớn bạch đuôi, như là một đầu màu trắng bóng roi trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, tài liệu thi âm thanh phá không, mang theo bài sơn đảo hải chi thế, ở vang cùng kia một lạnh một nóng kiếm mang đụng vào nhau. Sát na ở giữa, linh hai nhức góc tiếng oanh minh như là tiếng sấm đồng dạng tại thiên địa ở giữa nổ vang, năng lượng cường đại chấn động lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng khuyết tán ra đến, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy khí lãng, đem chung quanh cây cối nổ tận gốc, hòn đá nhao nhao nổ tung. Hai đạo kiếm quang đồng thời nổ tung, hóa thành vô số đạo nhỏ vụn quang mang, băng lãnh kiếm mang tại vỡ vụn sau như cũ thành công đông lại Bạch Giao cái đuôi chỗ một tiểu tiết phần đuôi. Mà nóng dược kiếm mang cũng là phá vỡ quang kén tại Bạch Giao phần đuôi lưu lại một đạo cháy đen thiêu đốt vết tích. Kia cháy đen vết tích như là một đầu xấu xí vết sẹo, phá hủy Bạch Giao phần đuôi mỹ cảm, Trung quanh nguyên bản trắng đoán lân phiến tại nhiệt độ cao thiêu đốt hạ, có chút tổn hại chốc ra, khiến cho bạch giao phần đuôi nhìn cũng đã không còn trước đó thánh khiết mỹ lệ. Chương 252, quy thủy màn trời chương 252, quy thủy màn trời nhưng mà, công kích cũng không có như vậy kết thúc, ngay tại bạch giao còn chưa từ kiếm mang trong đụng chạm tỉnh táo lại thời điểm, cái kia đạo kinh khủng quyền quang như là như lưu tinh từ đằng xa bay vụt mà đến. Quyền quang mang theo tiếng gió gào thét, ẩn chứa lực lượng cường đại, hung hăng đánh vào bạch giao phần bụng, bạch giao bị đau, nó kia thân thể khổng lồ run lên bần bật, trong miệng phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, cái này âm thanh rên rỉ phảng phất là đến từ sâu trong linh hồn hò hét, tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ, tại thiên địa ở giữa vang vọng thật lâu. Ngay sau đó, lại gặp một đạo to lớn trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, tựa như một tòa nguy nga ngũ chỉ sơn, mang theo không có gì sánh kịp khí thế, ầm vang đánh vào bạch giao trên đầu, bạch giao lập tức kêu thảm một tiếng, chỗ quấn quanh tòa kia núi cao, tại cái này lực lượng cường đại trùng kích vào, rốt cuộc vô pháp tiếp nhận, ầm vang sụp đổ vỡ vụn, núi đá như vỡ đê đê đập lăn xuống đến, dương lên đầy trời bụi mù. Bạch giao kia thân thể khổng lồ cũng là theo sơn phong sụp đổ mà đi theo rơi xuống, nó ở giữa không trung giãy giụa lấy, giãy giụa, ý đồ ổn định thân hình của mình, nhưng lại không làm nên chuyện gì, cuối cùng, nó nặng nề mà ngã trên đất. Nửa thân thể đều bị đổ sụp sơn phong bụi lấp, nâng lên bụi đất như là một mảnh khói mù màu vàng tràn ngập ra, đem bạch giao thân ảnh hoàn toàn bao phủ, để cho người ta thấy không rõ sinh tử của nó tình trạng. Thành công không? Trên bầu trời, năm tên vũ hóa cảnh cường giả đều là hai mắt nhìn thẳng kia tràn ngập ra bụi mù, năm người hợp lực công kích mạnh nhất, cho dù là không thể cầm xuống bạch giao, hẳn là cũng đủ nó uống một bầu a. Qua hồi lâu, bụi mù dần dần tan đi, chỉ để lại một mảnh hỗn độn chiến trường, tòa kia đã từng núi cao nguy nga đã biến thành một vùng phế tích. Bạch Giao lặng lặng nằm tại phế tích bên trong, nó một nửa thân thể đã bị vùi lấp tại đất đá trồng bên trong, xinh đẹp lân phiến đang tung bay trong bụi đất đã mất đi ngày xưa quang trạch, trên thân dính đầy đá vụn cùng bùn đất, nhìn có chút chật vật. Nhưng mà, trừ cái đó ra, nó nhìn cũng không nhận cái gì vết thương chí mạng, kinh khủng phòng ngự vậy mà chặn lại đến từ năm vị vũ hóa cảnh cường giả hợp lực công kích. Lúc này, Bạch Giao kia hẹp dài đôi mắt bên trong lóe ra phẫn nộ quang mang, tựa như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, để lộ ra vô tận phẫn nộ. Chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, xuyên thấu trời cao, tại toàn bộ Bạch Long Hạp bên trong quanh quẩn. Thân thể của nó bắt đầu chậm rãi xê dịch, biểu hiện ra không có gì sánh kịp lực lượng cường đại, thân rắn bên trên mỗi một khối cơ bắp đều tại căng cứng, mỗi một khối lân phiến đều đang tỏa ra quang trạch, sau đó, đem kia vùi lấp tại cự thạch cùng trong đất bùn thân thể rút ra, mà theo động tác của nó, tác động địa chu vây mặt đất cũng bắt đầu có chút run rẩy. Thấy cảnh này, không trung năm người sắc mặt đều là khẽ biến, tuy có dự kiến, nhưng nhìn thấy tại bọn hắn hợp lực công kích đến, Bạch Giao lại cũng chưa nhận bao lớn tổn thương, khó tránh khỏi nội tâm chấn động, cầm đao lão giả không khỏi cảm khái lên tiếng, đúng là rất mạnh phòng ngự. Đều nói dị thú lân phiến chính là thế gian cứng rắn nhất áo giáp, lời này quả thật không giả. Chờ rút ra thân thể, Bạch Giao khôi phục tự do, ánh mắt của nó trong nháy mắt khóa chặt tại trên bầu trời năm người, trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh phẫn nộ, lập tức ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, thủy chi đạo ẩn tại thân thể của nó chung quanh tràn ngập, tạo thành một tầng ánh sáng màu lam chói mắt, quang mang kia như là như mộng ảo chói lọi, nhưng lại ẩn chứa vô tận nguy hiểm. Tại thời khắc này, toàn bộ Bạch Long Hạp nước hồ tựa như nhận lấy Bạch Giao triệu hoán đồng dạng, trong nháy mắt sôi trào lên, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ đột nhiên cuộn cuộn mà lên, như từng đầu như cự long phóng lên tận trời, đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, tạo thành một đạo nối liền đất trời màn nước. Bạch Giao Thiên Phú thần thông, Quỷ Thủy Thiên Mạc. Kia màn nước cao đến mấy trăm trượng, bề rộng chừng mấy ngàn mét, khí thế bằng bạc, phản phất muốn đem một phương thế giới này thôn vệ, cuồn cuộn tiếng nước càng là chấn động thiên địa vang minh. Nối liền đất trời mãnh liệt màn nước mang theo cường đại lực trùng kích, hướng phía trên bầu trời năm người quét sạch mà đi, những nơi đi qua, mọi thứ đều bị vô tình bao phủ phá hủy, cho dù là xung quanh núi cao, đều là thoáng qua băng liệt bao phủ. Trên bầu trời năm người thấy thế, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, màn nước này như là kia mênh mông thiên uy đồng dạng, để bọn hắn cảm nhận được bản năng sợ hãi, bọn hắn muốn chạy trốn, không muốn đón đỡ. Thật là phát hiện, xung quanh thiên địa đã bị một đạo thủy mạc trong suốt kết giới bao khỏa, bọn hắn đã không thể trốn đi đâu được. Có chút thời gian đánh vỡ kết giới, đoán chừng kia ngập trời màn nước đã mãnh liệt mà đến, không thể làm gì phía dưới. Cầm trong tay lạnh lẽo băng kiếm lao giả chỉ có thể kiên trì đứng ra, hai chân dùng sức đạp một cái, thân thể giống như là một tia chớp bay người lên trước, trong tay băng kiếm tại dương quang chiếu dọi xuống lóe ra hàn quang, hắn hét lớn một tiếng, đem lực lượng toàn thân đều quán chú tới băng kiếm phía trên, lập tức chém bổ xuống, một đạo sắc bén hàn băng kiếm khí phun ra ngoài, hóa thành một đầu màu bạc cự long hướng phía kia màn nước chạm kích mà đi. Hàn băng kiếm khí cùng màn nước trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra một hồi liên miên ken két tiếng vang, thanh âm kia là như thế chói tai, tại toàn bộ Bạch Long Hạp bên trong quanh quẩn. Mà kia màn nước cũng là ở đằng kia hàn băng kiếm khí chạm kích hạ, cấp tốc bị đông cứng, liên miên một đường lan tràn, bị đông cứng thành óng ánh sáng long lanh khối băng, tại dương quang chiếu rọi xuống lóe ra ánh sáng chói mắt. Nhưng mà, đây chỉ là tạm thời, Bạch Giao lực lượng quá mức cường đại, bị đông cứng màn nước bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở, dường như lúc nào cũng có thể lần nữa sụp đổ. Lão giả thấy thế, lập tức quát khẽ lên tiếng, "Giúp ta." Còn lại bốn người nghe vậy, lập tức lách mình tới hắn sau lưng, năm người dưới chân lập tức bày biện ra một đạo trận thức đồ án đến, theo sau chính là nhìn thấy bọn hắn lẫn nhau để bàn tay chống đỡ tại đối phương phía sau lưng, đem tự thân công lực toàn bộ quán chú tiến vào mạnh nhất phương băng kiếm lão giả thể nội. Có bốn người công lực gia trì, băng kiếm lão giả lần nữa vài kiếm liên miên vung chạm, hàn băng kiếm khí dâng trào, đánh vào phía trước màn nước phía trên, băng tinh liên miên lan tràn, lúc này mới đem kia màn nước đông kết. Nhưng mà, còn không đợi năm người thở phào, đã thấy kia Bạch Giao bỗng nhiên ngẩng đầu phát ra một tiếng hùng hồn vô cùng tiếng long âm, bén nhọn mà kéo dài, xuyên thấu trùng điệp sơn lâm, thẳng lên trời cao. Ngay sau đó, liền thấy kia bạch giao đột nhiên theo mặt đất đằng không mà lên, che khuất bầu trời, thân thể ở không trung uốn lượn du động, mỗi một lần đong đưa đều mang lực lượng cường đại, quấy phong vân biến ảo. Nó kia tráng kiện thân thể chừng mấy chục trượng chi rộng, chiều dài càng là khó mà đánh giá, quanh quẩn trên không trung lúc, tựa như là một tòa di động uốn lượn dãy núi, che đậy một phương này bầu trời, khiến cho mặt đất lâm vào một mảnh bóng râm bên trong. Lâm Tiên trấn các cư dân tình lình nghe cái này rung động tiếng long ngâm, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khi bọn hắn nhìn thấy kia uốn lượn trên bầu trời kinh khủng cảnh tượng lúc, tất cả đều sợ choáng váng mắt, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Có càng là hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thậm chí, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu cúng bái lên đầu này trong mắt bọn họ uốn lượn tại bầu trời thần long. Chương 253, Bạch Giao thần uy chương 253, Bạch Giao thần uy trời ạ. Cái này. Đây không có khả năng là yêu vật a. Cái này. Đây là trong truyền thuyết thần long a. Theo họ hét, càng nhiều người đều bắt đầu quỳ lạy, dường như chỉ có thông qua cúng bái khả năng khẩn cầu bình an, san bằng sợ hãi trong lòng bất an. Môn phái khác bên trong người nguyên một đám cũng đều là sắc mặt đại biến, nguyên bản bạch giao quấn quanh sơn phong cảnh tượng liền đã đủ rung động, không nghĩ tới nó bốn lượn tại bầu trời về sau, cho người ta mang tới rung động càng lớn. Cái này sẽ không phải là thật thần long a. Chúng ta săn giết nó, thật sẽ không bị tiên phiền sao? Có chút đệ tử cũng là dao động, sợ hãi, bởi vì trên bầu trời bạch giao dáng vẻ thật sự là quá mức rung động, nhất là kia ẩn chứa mơ hồ long uy, càng làm cho nó bao phủ lên một tầng thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Giờ phút này, ngay cả quan chiến khúc trường ca bọn người đều là không khỏi nuốt xuống miệng nước bọn, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, tốt, thật mạnh. Cái này bạch giao, cảm giác thật mạnh a. Tiêu Vũ cũng là sắc mặt bình tĩnh, lập tức liền muốn hóa rồng, tự nhiên mạnh. Đại Nha thì là vẻ mặt khẩn trương, quan tâm nói, sư phụ, kia bạch giao đánh thắng được 5 người kia sao? Tiêu Vũ vẻ mặt khẳng định nói, tại cùng cảnh giới bên trong, dị thú thực lực vốn là cao hơn nhiều nhân loại, huống chi bạch giao thực lực còn mạnh hơn 5 người kia, cho dù là bọn họ có trận pháp gia trì, cũng không thể nào là bạch giao đối thủ, chỉ là đối thủ của nó, không chỉ có riêng chỉ có 5 người này a. Cái gì? Còn có người? Chân giật bọn hắn sắc mặt đều là biến đổi. Đây là tự nhiên. Đúng lúc này, Tiêu Vũ mấy người sau lưng đống nhiên chuyển đến một đạo thanh lãnh giọng nữ, đã thấy Nguyệt Âm mang theo 3 tên nữ đệ tử hướng Tiêu Vũ mấy người đi tới, đi săn bạch giao cái loại này thịnh sự, không có khả năng chỉ 5 vị vũ hóa cảnh tu sĩ, bọn hắn, vẻn vẹn chỉ là tiên phong mà thôi. Đàn đấu nghe vậy, đống nhiên quay người, nhìn thấy Nguyệt Âm sau lưng vị kia hốc mắt bầm tím nữ từ lúc, lập tức đưa tới, này thật là đúng dịp à. Chúng ta lại gặp mặt. Nữ tử nhìn xem đàn đầu kia vẻ mặt hèn mọn muốn ăn đòn biểu lộ, thật đến là nghiến răng, chỉ là cung chủ ở trước mặt, nàng cũng không dám phát tác, chỉ có thể nén giận vào bụng, xem như không có nghe thấy. Nhìn xem Nguyệt Âm, Kim Chiêu vẻ mặt hiếu kỳ nói, Nguyệt Âm cung chủ, ngươi xuất hiện ở đây coi như để cho người ta có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ các ngươi Nguyệt cung không có gia nhập đi săn bạch giao hàng ngũ sao? Nguyệt Âm không có trả lời, mà là nhìn lên bầu trời kia che khuất bầu trời thân ảnh, lẩm bẩm nói, thái độ như thế, xem ra bản cung rời khỏi là đúng. Tiêu Vũ chỉ là lườm Nguyệt Âm một cái, liền không có tiếp qua nhiều để ý tới, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía bầu trời, hắn đã cảm giác được kia bạch giao long uy càng ngày càng là nồng đậm, khí tức cũng tại cấp tốc kéo lên. Chỉ thấy kia bạch giao con mắt chăm chú tập trung vào trước mắt 5 người, trong mắt sát ý phun trào, phản phất muốn đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi, quanh thân cũng là bị một tầng chói mắt huỳnh quang bao khỏa, cái này huỳnh quang như là vô số nhỏ bé tinh tinh hội tụ mà thành, vây quanh bạch giao thân thể không ngừng xoay tròn, phát ra tư tư tiếng vang. Sau đó, bạch giao gào thét một tiếng, cái này gào thét giống như sấm nổ vang lên bên tai mọi người, nó cứ như vậy trực tiếp hướng 5 người kia phi thân va chạm tới, tốc độ nhanh chóng tựa như chớp giật. 5 người dọa đến sắc mặt đại biến, không chần chờ chút nào, bản năng đối với bạch giao phát động công kích, đao khí, kiếm quang, quyền kình, trưởng ấn nhau nhau đánh vào bạch giao trên thân, chỉ nghe một hồi oanh minh vang vọng. Nhưng mà, bạch giao phòng ngự thực sự quá kinh khủng, kia từng đạo công kích đánh vào trên người của nó, tựa như là cục đá đánh vào sắt thép bên trên, chỉ vang lên một chút nhỏ bé hỏa hoa, căn bản đối với nó không có tạo thành bao nhiêu tổn thương. Bạch giao vẫn như cũ khí thế hung hăng hướng phía 5 người vọt tới, nó kia to lớn đầu lâu như là một cái to lớn đụng truy, thẳng tắp hướng phía trước nhất băng kiếm lao giả đánh tới, băng kiếm lao giả mong muốn tránh né, cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, bạch giao một đầu đụng vào băng kiếm trên người lão giả chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ như bài sơn đảo hải đánh tới, ngực đau đớn một hồi, trong miệng ngọt, một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới. Sau đó thân thể của hắn như là như diều đứt dây giống như, bay ngược ra ngoài, trùng điệp rơi xuống mặt đất, một tiếng oanh minh bên trong, ném ra lão đại một cái hố, giơ lên một mảnh bụi đất. Sau đó, bạch giao thân thể tiếp tục uốn lượn lấy va chạm tại còn lại 4 người trên thân, kia to lớn lực trùng kích chấn động đến bọn hắn ngũ tạng lục phủ đều dường như rời vị, nhao nhao thổ huyết bay ngược, ở không trung bạch ra từng đạo đường vòng cung, sau đó từ không trung rơi xuống, như là gãy cánh chim chóc đồng dạng, nặng nề màn đện ở mặt đất. Mặt đất bị bọn hắn ném ra nguyên một đám hố to, nâng lên bụi đất tràn ngập ra, đem bọn hắn thân ảnh hoàn toàn che đậy. 5 người té nằm trong hố lớn, khí tức yếu ớt, sinh tử chưa biết, mà kia bạch giao thì tại không trung lượn vòng lấy, trong ánh mắt vẫn như cũ lóe ra hung ác và mang, trong miệng có ánh sáng buộc ngưng tụ, chuẩn bị cho 5 người kia đến bên trên một kích cuối cùng. Thật mạnh. Khúc Trường Ca bọn hắn thấy thế, nhao nhao từ đáy lòng phát ra sợ hãi thán phục, một kích, vẻn vẹn chỉ là một kích, vậy mà liền đả thương nặng 5 vị vũ hóa cảnh cường giả, cái này bạch giao thực lực, coi là thật kinh khủng. Bạch Giao kia thân thể khổng lồ tựa như một đầu đốn lượn du động dây núi, mỗi một lần đong đưa đều mang theo tiếng gió gào thét, trắng đoán lân phiến lóe ra băng lãnh hàn quang, giống như từng mặt lưỡi đao sắc bén, tại thiên không hạ tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Trong miệng nó long tức càng thêm hừng hực, mắt thấy là phải phun ra, một tiếng quát khẽ cũng là tại lúc này đột nhiên vang lên, thanh âm kia giống như hùng trùng, tại thiên địa ở giữa quanh quẩn, xuất sinh, chớ có đả thương người. Thanh âm này tràn đầy uy nghiêm cùng hạo nhiên chính khí, dường như có thể xua tan thế gian tất cả tà ác. Sau đó, đám người liền nhìn thấy một thanh khổng lồ quang kiếm từ trên trời giáng xuống, thanh này quang kiếm tựa như một quả sáng chói lưu tinh, đâm rách thiên cung, thân kiếm của nó lóe ra hào quang chói sáng, quang mang bên trong ẩn chứa không có gì sánh kịp đáng sợ kiếm ý, dường như tùy tiện liền có thể chặt đứt thế gian tất cả công xiềng. Quang kiếm đang giảm xuống quá trình bên trong, mang theo một hồi mãnh liệt khí lưu gào thét mà qua, đem chung quanh tầng mây đều là đánh sơ sát. Bạch Giao thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, sau đó gào thét lên tiếng, trốn ở phía sau tiểu nhân, cuối cùng bỏ được hiện ra. Âm rơi, liền thấy nó ngẩng đầu, trong miệng long tức cải biến phương hướng mục tiêu, đối với đầu kia đỉnh đầm xuống quang kiếm phương ra, chỉ thấy một vệt chùm sáng kích xạ bầu trời, quang thúc kia hóa thành một vệt lưu quang, mang theo lực lượng vô tận hướng về quang kiếm phóng đi, những nơi đi qua, không khí đều bị nhen lửa, phát ra lốp bốp tiếng vang. Làm chùm sáng cùng kia quang kiếm ầm vang va chạm sát na, phản phất là thiên địa ở giữa một tiếng vang thật lớn, đinh hai nhức có quanh minh tại toàn bộ thiên địa ở giữa truyền vang, thanh âm này dường như có thể xuyên thấu linh hồn của con người, để cho người ta cảm thấy tùy tâm sợ hãi. Kinh khủng dư ba trình viên hình khuyết tán ra đến, giống như một đạo bức tường vô hình, chỗ đến, mọi thứ đều bị phá hủy, không trung tầng mây bị toàn bộ đánh sơ xác, cũng một đường hướng về phương xa Lâm Tiên trấn lan tràn. Chương 254, Bạch Giao hóa rồng chương 254, Bạch Giao hóa rồng nhìn trước mắt kia lan tràn mà đến hủy diệt phong bạo, cây cối bị nổ tận gốc xoắn nát, cự thạch bị tùy tiện cuốn bay thượng thiên, tính cả núi cao đều là nhanh chóng giải thể. Khúc trưởng ca bọn người trong lúc nhất thời là dọa đến sắc mặt đại biến, bọn hắn thực sự không nghĩ tới, kia cường giả bí ẩn cùng Bạch Giao va chạm, vậy mà có thể bộc phát ra cái loại này kinh khủng dư uy đến, nhao nhao không tự chủ được trốn đến Tiêu Vũ sau. Lưng, tràn đầy khẩn trương đồng nói, sư phụ. Tiêu Vũ cũng là vẻ mặt mây trôi nước chảy, đối mặt kia lan tràn mà đến hủy diệt phong bạo, nâng lên vũ khẽ, sát na ở giữa, một cô cường đại linh lực cùng kiếm ý theo trong cơ thể của hắn mãnh liệt mà ra, tại trước người của bọn hắn ngưng tụ thành một thanh khổng lồ quang kiếm, thanh này quang kiếm chừng hơn ngàn mét chí cự, thân kiếm còn cuốn một tầng vầng sáng nhàn nhạt, kiếm ý bành trướng, tản ra không có gì sánh kịp cường đại kiếm uy, nhường không khí chung quanh cũng vì đó ngưng kết. To lớn quang kiếm vừa mới thành hình, chính là giống như một đạo không thể phá vỡ bình chướng, ngăn khuất bọn hắn chỗ sơn phong trước đó, kia bị diệt phong bạo gào thét lên đụng vào quang kiếm phía trên, giống như thiên quân vạn mã đồng dạng, điên cuồng đánh thẳng vào quang kiếm, nhưng quang kiếm vững như Thái Sơn, không thấy chút nào lung lay. Hủy diệt phong bạo không ngừng mà diễn tấu lấy quang kiếm, ý đồ đưa nó phá hủy, nhưng mà, bất luận phong bạo như thế nào tứ ngược, quang kiếm từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, vững vàng bảo hộ lấy trên ngọn núi đám người. Khúc trưởng ca bọn hắn thấy thế, quả thực nhẹ nhàng thở ra, còn phải là sư phụ a. Loại kia kinh khủng dữ ba, vậy mà liền dạng này tiện tay chặn lại, đổi lại là bọn hắn, cũng chỉ có bỏ trốn mất dạng phần. Không hổ là môn chủ a. Vậy mà cường đại đến tận đây. Thi Hân Nguyệt mấy người cũng tất cả đều là cầm sùng bái ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vũ, xem ra bọn hắn là thật đã hiểu lầm Tiêu Vũ chính là bọn hắn môn chủ. Mà tại Tiêu Vũ sau lưng Nguyệt Âm, lúc này cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Vũ bóng lưng, trên mặt chấn kinh chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, nàng xác thực nghe nói qua huyền môn cửa chủ thần bí vô cùng, thực lực cũng cực kỳ cường đại, bằng vào sức một mình, làm cho cả huyền môn lập thân giang hồ thế lực bảng thứ ba. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, truyền ngôn quả nhiên không giả a. Kia bị diệt phong bạo thật là nửa bước lục địa thần tiên cảnh cùng Bạch Giao kịch liệt va chạm chỗ bộc phát ra dư ba uy năng, cho dù là nửa bước lục địa thần tiên cảnh ở trước mặt, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Có thể hắn lại như thế hời hợt liền đem nó cả lại, dường như đây chỉ là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng, vị này thần bí huyền môn môn chủ, đến tột cùng đã cường đại đến mức nào? Nguyệt Âm kia trên khuôn mặt lạnh lẽo, không khỏi nổi lên một vẻ vẻ kính nể. "Ân, tốt ta, xem ra nàng cũng là đem Tiêu Vũ hiểu lầm thành là huyền môn môn chủ, không có cách nào, ai bảo hắn bên người đi theo Kim Chiêu còn có huyền môn đệ tử Thi Hân Nguyệt chờ năm người." Tiêu Vũ bọn người là không sao, nhưng là Lâm Tiên trấn bên kia lại là nên đón hủy diệt nguy cơ. Nhìn xem kia dọc theo đường phá hủy tất cả, hướng Lâm Tiên trấn lan tràn mà đến hủy diệt phong bạo, Lâm Tiên trấn bên trong bách tính trên mặt tất cả đều dậy đặc lên một tầng sợ hãi, kết thúc, kết thúc. Chúng ta Lâm Tiên trấn muốn hoàn toàn kết thúc, chúng ta liền phải chết sao? Nương, ta sợ. Đừng sợ, có nương bồi tiếp ngươi đây. Khách sạn lão bản nương ôm thật chặt lấy chính mình 5 tuổi lớn nhi tử, trên mặt viết đầy hối hận, ta hẳn là nghe bọn hắn lời nói, mau chóng rời đi. Không nên không nỡ khách sạn này, đều tại ta tại tử vong trước mặt, đại đa số người đều chỉ còn lại sợ hãi, mà có chút tin tức gan lớn người thì là cuốn quýt chạy hướng về phía trong trấn trung tâm tòa kia miếu thờ. Đối với miếu thờ bên trong một vị mây mù tràn ngập, thấy không rõ khuôn mặt pho tượng quỳ xuống lại thành kính cầu nguyện, Bạch Trần Tiên, xin cứu cứu ngài con dân a. Người chung quanh thấy thế cũng đều là nhao nhao chạy tới, dập đầu liền bái, bộ dáng cứ gọi là một cái thành kính. Trên bầu trời cảm nhận được vô số người hướng mình khẩn cầu, còn có kia nồng đậm thành kính tín ngưỡng, Bạch Giao kia bốn lượn thân thể không khỏi ngừng lại, cúi đầu hạ nhìn về phía Lâm Tiên trấn vị trí, có kinh ngạc, có mê mang, có không hiểu, nó không nghĩ ra, chính mình bảo hộ này phương khu vực vô số tuế nguyện, còn chưa hề thu hoạch qua nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực, hơn nữa cái này tín ngưỡng chi lực là như thế thành kính, như thế thuần túy. Nhân loại, quả thật là phức tạp sinh vật. Mà thôi, liền giúp các ngươi một lần cuối cùng a. ta cũng không muốn vì vậy mà gánh vác tội nghiệp. Bạch Giao cảm thấy âm thầm nhỉ non một câu, cuối cùng hóa thành một tiếng kéo dài thở dài, tiêu tán trong không khí. Sau đó, liền thấy nó đột nhiên bại xuống đuôi rồng, thân thể cao lớn trong nháy mắt hóa thành một vệ sáng chói lưu quang, như là chói mắt thiểm điện, trong nháy mắt ngăn khuất Lâm Tiên Trấn phía trước. Nó cái kia khổng lồ thân thể vắt ngang tại thiên không cùng đại địa ở giữa, tạo thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng. Kia bị diệt phong bạo hung hăng đụng vào Bạch Giao trên thân, phát ra đinh thái nhức óc quanh mình. Bạch Giao lân phiến tại phong bạo trùng kích vào, không ngừng mà run rẩy, nhưng nó lại không nhúc nhích tí nào, dùng thân thể của mình gắt gao bảo hộ lấy sau lưng Lâm Tiên Trấn. Lâm Tiên Trấn dân chúng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia đạo chói mắt thân ảnh, vì bọn họ đỡ được thai ách thân ảnh, mỗi một cái đều là khiếp sợ trừng lớn hai mắt, tràn đầy nghi hoặc, vì cái gì? Cái này Bạch Giao vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây, cùng sử dụng thân thể của mình vì bọn họ ngăn cản trận này đáng sợ phong bạo? Chẳng lẽ nó thật là thế hệ trong truyền thuyết bảo hộ lấy bọn hắn vị kia Bạch Trần Tiên sao? Trong đám người, một vị tóc trắng xóa lao giả chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe ra lệ quang, tự lẩm bẩm, nó lại còn bằng lòng trợ giúp chúng ta. Trước đó chúng ta thậm chí còn mắng nó là yêu thú, còn nghĩ môn phái khác nếu là săn giết nó sau cũng tốt kiếm một chén canh. Cái này, chúng ta thật sự là xuất sinh không bằng a. Dân chúng chung quanh nhóm nghe xong lão giả lời nói, nhao nhao cúi đầu, đối với mình tham lam, hiểu lầm cùng thành kiến, tràn đầy áy náy. Thật xin lỗi. Bạch Giao, thì ra, ngài thật là bảo hộ chúng ta thế hệ Bạch Trần Tiên, chúng ta trước đó lại còn như vậy nói ngươi, thật sự là thật xin lỗi. Giờ phút này, vô số điểm sáng màu trắng theo những cái kia quỷ lệ trên mặt đất trên thân người từ từ bay ra, giống như lít nha lít nhít đom đóm, hội tụ hướng về phía Bạch Giao vị trí. Khúc Trường Ca nhìn xem Lâm Tiên Trấn phát sinh cái loại này thần kỳ một màn, tràn đầy rung động, sư phụ, đây là. Tiêu Vũ trên mặt không khỏi nổi lên mỉm cười, tín ngưỡng chi lực đều nhìn kỹ, đây chính là mấy ngàn năm cũng khó khăn đến thấy một lần thị cảnh. Kia Bạch Giao vốn là chỉ kém Lâm Môn một ước, bây giờ đống nhiên thu hoạch được nhiều như vậy thành kính tín ngưỡng chi lực, nó lập tức liền muốn hóa rồng thành công. Đại Nha hai mắt sáng lên, tràn đầy mừng rỡ nói cách khác, môn phái khác mong muốn săn giết kế hoạch của nó thất bại. Tiêu Vũ gật đầu, hiện tại xem ra đúng vậy. Cái này, đây là. Bạch Giao nhìn xem vô số tín ngưỡng chi lực hướng chính mình tụ đến, trong lúc nhất thời cũng là khiếp sợ trừng lớn hai mắt, nó thực sự không nghĩ tới, vốn đã dự định bỏ cùng nhân loại ràng buộc, kết quả tại tối hậu quan đầu, những này để nó thất vọng nhân loại, lại đột nhiên lại đưa như thế một món lễ lớn cho nó. Nhân loại, quả nhiên thật phức tạp a. Nó lần nữa phát ra một tiếng cảm thán. Sau đó, nương theo lấy to rõ long ngầm, nó toàn thân lập lòe ra chói mắt bạch quang, giống như thái dương ánh sáng lóa mắt. Chương 255, Bạch Long chương 255, Bạch Long theo kiếp như đầy sao tụ đến thành tính tín ngưỡng không ngừng tràn vào Bạch Giao thể nội. Bạch Giao tựa như bổ sung kết thúc thân thể cuối cùng một tia thiếu hụt, sát na ở giữa, thân thể của nó tản mát ra chói mắt bạch quang, kia bạch quang giống như thái dương ánh sáng lóa mắt, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời cùng đại địa. Ngay sau đó, nương theo lấy một tiếng to rõ long âm, thanh âm kia giống như hồng trung đồng dạng, tại thiên địa ở giữa quanh quẩn. Sau đó, đã thấy nó kia bốn lượn tại bầu trời to lớn thân ảnh bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiếp tục biến lớn, thân thể của nó không ngừng mở rộng, mỗi một lần mở rộng đều kéo theo lấy không khí chung quanh kịch liệt chấn động, hình thành từng đạo khí lưu cường đại. Mênh mông long uy cũng là càng thêm thuần túy ngưng thực, như là thực chất đồng dạng, hướng bốn phía khuyết tán ra đến, chung quanh dãy núi tại long uy áp bách dưới, rung nhẹ nhẹ, cây cối cũng nhao nhao xoay người, phản phất tại hướng luồng sức mạnh mạnh mẽ này gửi lời chào. Theo thời gian trôi qua, Bạch Giao thân thể càng biến càng lớn, đầu của nó cao cao dơ lên, giống như một tòa nguy nga sơn phòng, hai mắt mở ra, bắn ra hai đạo ánh sáng sắc bén, dường như có thể xem thấu thế gian tất cả hư ảo. Thân thể của nó ở trên bầu trời không ngừng xoay quanh, mỗi một lần xoay quanh đều kéo theo lấy chung quanh tầng mây lăn lộn phun trào, hình thành một mảnh hùng vĩ cảnh tượng. Cái đuôi của nó giống như một đầu to lớn roi, trên không trung bung đẩy, chỗ đến, không khí đều bị xé nứt, phát ra chói tai tiếng oanh minh vang. Cuối cùng, Bạch Giao đạt đến uốn lượn bầu trời vạn mét chi cự, lúc này mới đình chỉ tăng vọt. Lúc này nó, tựa như một đầu vắt ngang tại thiên địa ở giữa cự long, chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Thân thể của nó trắng loáng như tuyết, tại dương quang chiếu dọi xuống, tản ra thần thánh quang mang. Trên người của nó còn cuốn một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, phảng phất là thượng thiên trao cho nó thần thánh vinh quang. Sau đó, nương theo lấy một tiếng mênh mông long ngâm truyền khắp thế giới. Thanh âm kia dường như có thể xuyên thấu thời không, truyền đến thế giới mỗi một cái nơi nhỏ lánh, vạn thú tại thời khắc này toàn bộ quỳ gối thần phục, núi rừng bên trong mãnh hổ, sư tử, nguyên bản uy phong lẫm lẫm bọn chúng, giờ phút này tất cả đều nằm sấp dưới đất, run lẩy bẩy, khiêm tốn cung kính. Trên bầu trời chim bay cũng nhao nhao rơi trên mặt đất, cúi đầu, không dám nhìn thẳng bầu trời kia to lớn thân ảnh, con cá trong nước cũng đều tụ tập cùng một chỗ, lặng lặng phiêu phù ở trên mặt nước, phảng phất tại hướng sắp đạn sinh cự long biểu đạt chính mình tính ý. Những cái kia chuẩn bị săn giết Bạch Giao lão tổ các phái nhóm nhìn thấy tình huống như vậy, mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến. Không tốt, nó hóa rồng thành công. Làm sao bây giờ? Muốn động thủ sao? Trước đó hướng Bạch Giao đi ra một kiếm lao giả nghe vậy, thở dài một tiếng, chế, lúc này nếu là động thủ, không khác tự tìm đường chết. Hy vọng thành công hóa rồng nó, bất kể hiểm khích lúc trước, nếu không, chúng ta nguy rồi. Thật lâu, nương theo lấy chói mắt bạch quang tan hết, bên trên bầu trời, xuất hiện một đầu màu trắng thần long, sừng như liệu, đầu dường như cỏng, mắt dường như thỏ, hạng dường như rắn, bụng dường như thận, vảy dường như cá, chảo dường như ưng, trưởng dường như hổ, hai dường như trâu. Bạch Giao thành công hóa rồng, một đầu toàn thân trắng loáng chân chính thần long, bạch long, cứ như vậy biểu hiện ra tại thế nhân trước mắt, tràn đầy mênh mông uy nghiêm, bay lượn tại chân trời, quan sát thế gian này tất cả. Giờ này phút này, Bạch Long dường như cũng vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng phát ra một tiếng to rõ long ngâm, thân thể khổng lồ cũng ở trên bầu trời uốn lượn xoay quanh, nhẹ nhàng mà phiêu dật. Nó mỗi một lần hô hấp đều có thể phun ra một đoàn màu trắng sương mù, như là trong tiên cảnh mây mù đồng dạng mờ mịt, trên người của nó tản ra một loại mênh mông uy nghiêm khí tức, nhưng tất cả nhìn thấy nó người cũng không khỏi sinh lòng kính sợ. Bất luận là núi rừng bên trong dã thú, vẫn là giang hà bên trong tôm cá, hoặc là thế gian phàm nhân, đều tại nó uy nghiêm hạ nhau nhau cúi đầu xuống, không còn dám có chút mạo phạm chi ý tại nó phía dưới. Lâm Tiên Trấn người dân chúng nhau nhau quỳ xuống đất cùng bái, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Thần Long, đây mới thực là Thần Long a. Bọn hắn thế hệ cung phụng Bạch Trần Tiên, lại là đầu chân chính Thần Long. Đây chính là một loại tường thủy biểu tượng, bọn hắn Lâm Tiên Trấn tương lai cũng chắc chắn nên đón hòa bình cùng phồn vinh. Trên bầu trời Bạch Long, dường như cảm nhận được mọi người kính sợ cùng sùng bái, nó có chút ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc long ngâm. Cái này tiếng long ngâm như là hồng trung đồng dạng vang dội, chuyển khắp toàn bộ thiên địa. Tại ngay tại thế nhân đều đang thán phục tại Bạch Long kia mênh mông uy nghiêm thời điểm, nó đỉnh đầu thiên khung đống nhiên giống như là bị một cái vô hình cự thủ xé mở một lỗ lớn, một đạo sáng chói chói mắt sắc trời chiếu rọi mà xuống. Theo sát trời giáng lâm, một cái cánh cửa khổng lồ cũng là từ đó chậm rãi hiện hiện. Cánh cửa này cao vút trong mây, dường như kết nối lấy thiên địa cuối cùng. Trên đó tiên quang vần quanh, những cái kia tiên quang như là linh động tinh linh, tại môn hộ trùng quanh nhẹ nhàng nhảy múa, lóe ra thần bí mà huyễn khốc sát thái, đan vào một chỗ, tạo thành các loại đồ án kỳ dị, có như sơn xuyên dòng sông, có như tinh thần nhật nguyện, để cho người ta không kịp nhìn. Giờ này phút này, thế nhân chỉ cần ngẩng đầu, liền đều có thể tinh tưởng nhìn thấy cái này rung động một màn. La Thiên Môn, Khúc Trường Ca thấy thế, không khỏi kinh ngạc thốt lên, mở to hai mắt nhìn, xem như Tiêu Vũ đệ tử, hắn đối cái này Thiên Môn không phải lạ lẫm, dù sao sư phụ của bọn hắn lần trước cũng là triệu hắn đi ra qua một lần. Một lần kia, Thiên Môn xuất hiện giống nhau đưa tới sóng to gió lớn, toàn bộ thế giới cũng vì đó chấn động, chỉ là theo bọn hắn sư phụ thu liêm khí tức, Thiên Môn cũng là không công mà lui, cứ thế biến mất. Bây giờ lần nữa nhìn thấy, vẫn cho hắn thật sâu rung động. Dường như cảm ứng được Thiên Môn xuất hiện, Tiêu Vũ trên cánh tay ma vực chi môn đồ án đột nhiên hắc quang lập lòe, quang mang kia giống như thực chất đồng dạng, theo đồ án bên trong phát ra, ngay sau đó, môn kia tiểu xảo đáng yêu thân thể từ đó bắn ra. Nàng gây quanh Tiêu Vũ thân thể nhẹ nhàng xoay một vòng, sau đó vững vàng rơi vào hắn trên vai, ngẩng đầu nhìn thiên khung bên trên Thiên Môn, không khỏi nhếch miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khinh thường thân sắc, cắt, thật sự là cái thằng giám thí, mỗi lần xuất hiện đều khiến cho như thế hoa lệ làm gì. Thanh âm của nó thanh thúy êm tai, mang theo một tia hoạt bát cùng xem thường. Nguyệt Âm bọn người nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện môn, mỗi một cái đều là tràn đầy ngạc nhiên kinh ngạc, dù sao, nhỏ như vậy tiểu nhân, bọn hắn vẫn là lần đầu thấy. Thi Hân Nguyệt càng là thấy hai mắt tỏa ánh sáng, môn chủ đại nhân, cái này, đây là vật gì? Thật đáng yêu a. Môn nghe vậy, lập tức hai tay chống nạnh, biểu thị ra bất mãn, ngươi mới là đồ vật. Cả nhà ngươi đều là đồ vật. Thi Hân Nguyệt nghe vậy, lập tức hư tâm đạo xin lỗi, a thật xin lỗi. Thực sự thật có lỗi, là ta lỡ lời, ngươi tốt, ta gọi Thi Hân Nguyệt, không biết rõ ngươi tên là gì. Thứ nhưng mà môn hai tay vào ngực, thư nhẹ một tiếng đem đầu lệch qua một bên, căn bản không để ý nàng. Thi Hân Nguyệt lập tức vẻ mặt xấu hổ. Mà đúng lúc này, lại thình lình nghe bầu trời Bạch Long miệng nói tiếng người, mênh mông thanh âm truyền vang đến mỗi một cái Lâm Tiên Trấn bách tính trong thai, xin từ biệt, này phương khu vực sinh linh, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói, lần nữa phát ra một tiếng to rõ long âm, hướng thiên khung bên trên kia phiến thiên môn đụng tới. Chương 256, Hóa Rồng Phi Thăng. Chương 256, Hóa Rồng Phi Thăng. Tại thế nhân nhìn soi mói, Bạch Long lốn lượn bay vọt tại thiên khung phía trên, dáng người mạnh mẽ mà ưu nhã, mỗi một lần đong đưa đều mang theo một hồi khí lưu cường đại, trên bầu trời, hào quang năm màu còn của nó, phảng phất là thế giới này vì nó phủ thêm hoa lệ thị trang. Bạch Long càng bay càng cao, mục tiêu của nó, trực chỉ kia đóng chặt thiên môn, chỉ cần gõ mở kia phiến thiên môn, nó liền có thể trở thành chân chính tiên, bỏ đi thú ngoại hình. Thiên môn đứng sững ở trên bầu trời, tản ra thần bí mà uy nghiêm khí tức, nó là thượng giới cùng phàm giới đường danh giới, cũng là vô số người tu luyện tha thiết ước mơ mong muốn vượt qua bình chướng. Bạch Long phát ra to rõ long ngầm, nổi lên lực lượng toàn thân, hướng về thiên môn vào đầu đụng tới, đương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền vang, giống như gõ thế giới chi trùng, thanh âm này hùng hồn mà rung động, quanh quẩn ở thế giới mỗi một cái nơi hẻo lánh, đại địa vì đó run rẩy, sơn xuyên vì đó thất sắc, thế gian vạn vật đều trong nháy mắt này vì đó đứng trang nghiêm. Cái này tiếng nổ tựa như tại hướng thế nhân tuyên cáo, Bạch Giao trải qua thiên tân bạc khổ, rốt cục thành công hóa rồng, sắp phi thăng thành tiên, thế giới ở đây ghi khắc cái này một vĩ đại thời điểm, nó sẽ bị ghi lại ở lịch sử trường hạ. Cái này tiếng nổ hóa thành hồi âm thật lâu khuếch tán, sau đó tại thế nhân nhìn chăm chú bên trong, đã thấy kia đóng chặt thiên môn từ từ mở ra, chói mắt tiên quang từ bên trong cửa bắn ra, chiếu sáng toàn bộ thiên cung. Bạch Long thân thể tắm rửa tại quang mang này bên trong, nó cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng tràn vào thể nội, vừa mới tiến hóa thân rồng đạt được cường hóa, để nó tu vi nâng cao một bước. Nó minh bạch, thân thể của mình chính được đến tự tiên khí cải tạo. Đồng thời, theo thiên môn mở ra, thế giới này linh khí cũng là đạt được điên cuồng tăng vọt, có người thậm chí mấy chục năm không thấy đột phá tu vi, cứ như vậy đông nhiên tự nhiên mà vậy đã đột phá. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, Bạch Giao phi thăng, cũng là nhường thế giới này đạt được phản hồi. Trời ạ, ta đột phá, ta cũng là. Không nghĩ tới Bạch Giao phi thăng, chúng ta lại còn có thể được tới cái loại này chỗ tốt. Vô số giang hồ nhân sĩ phát hiện tự thân biến hóa sau khi, đều tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, đối với Bạch Giao, không, hiện tại hẳn là xưng là Bạch Long, tràn đầy lòng cảm kích. Bạch Long nhìn trước mắt đã bị chính mình gõ mở thiên môn, trong mắt lóe ra kích động mà vẻ khát vọng, đang lúc nó chuẩn bị một đầu đâm vào cái này phiến thiên môn thời điểm, nó bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, sau đó kia to lớn đầu lâu chậm rãi thấp xuống, một đôi như chuông đồng ánh mắt lóe ra băng lãnh hàn quang, nhìn xuống phía dưới đám kia nhỏ bé thân ảnh. Những người kia ẩn giấu cái này phái lao tổ, bọn hắn thân mang hoa lệ trường bào, bào bên trên treo lên đại biểu riêng phần mình môn phái tiêu chí. Bọn hắn nhìn thấy Bạch Long bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bọn hắn, đều là bị dọa đến khắp cả người phát lạnh, nói thầm một tiếng không tốt, quả nhiên, đầu này Bạch Long dự định thu được về tính sổ. Bọn hắn trong nháy mắt dương ra thân hình, tập hợp ở cùng nhau, nguyên một đám khí tức kinh khủng, cùng thiên khung phía trên Bạch Long rằng có ở cùng nhau. Dù sao bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, chính là vì săn giết đầu này Bạch Long, chuyện này không có khả năng thiện, chỉ có liều chết nhất bác. Mắt thấy đám người này lại còn có lòng phản kháng, Bạch Long trên mặt hiện ra một vẻ rất có nhân tính hóa khinh thường đến, thanh âm thanh lãnh mà lạnh nhạt, ta chỉ xuất một chiêu, các ngươi nếu là có thể sống, chúng ta ân oán, xóa bỏ. Nói, Bạch Long mở ra miệng rộng, phát ra một tiếng to rõ mà rung động long ngâm, cái này tiếng long ngâm như là tiếng sấm đồng dạng vang tận mây xanh, chấn động đến phía dưới đám người lỗ thai ông tác hưởng. Ngay sau đó chính là nhìn thấy mấy đạo màu trắng lưu quang tại Bạch Long đầu lâu trước ngưng tụ thành hình, sau đó hóa làm 10 đạo lưu quang bắn ra, cái này 10 đạo lưu quang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới ba vị nửa bước lục địa thần tiên cảnh trước mặt, kia ba vị lao giả lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng vận công bộc phát, y đồ mong muốn ngăn cản. Nhưng mà, cố gắng của bọn hắn tại Bạch Long lực lượng cường đại trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy, ba đạo lưu quang như là sắc bén lưỡi dao, dễ dàng xuyên thấu bọn hắn hộ thể cương khí, chỉ nghe vài tiếng kêu thảm, ba vị lao giả thân thể bị lưu quang xuyên thủng, sau đó hóa thành một đoàn sương mù, biến mất không thấy hình bóng. Còn lại lưu quang cũng là tự mình hướng về mục tiêu bay đi, những người kia thấy thế không ổn, nhao nhao chạy trốn tứ phía, đáng tiếc, bọn hắn tốc độ chạy trốn lại có thể nào so ra mà vượt lưu quang tốc độ. Thoáng qua ở giữa, còn thừa bảy đạo lưu quang cũng là xuyên thủng kia bảy vị vũ hóa cảnh cường giả thân thể, máu tươi vẩy ra, như kia ba vị lão giả trùng trùng làm một sợi khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Những này đã từng uy chấn một phương lão tổ các phái, cứ như vậy, tại Bạch Long hời hợt trong công kích toàn bộ ngã xuống, đến tận đây, Diễn Châu cũng là lại không vũ hóa cảnh. Lão tổ. Các phái đệ tử trợn mắt nhìn nhà mình lão tổ bị giết nguyên một đám phẫn nộ hai mắt đỏ bừng, thật là ngoại trừ căm hận cùng vô năng cùng nộ, bọn hắn đối Bạch Long căn bản không có một chút biện pháp, thậm chí không dám làm ra một chút khác người động tình đến, bởi vì như vậy, có thể sẽ liên lụy toàn bộ tông môn đều là khó giữ được. Theo những người kia chết đi, Bạch Long liếc mắt nhìn chằm chằm những cái kia ở trong mắt nó như là sâu kiến nhân loại bình thường, bình tĩnh mở miệng, "Từ đây, ta cùng các ngươi ân oán xóa bỏ." Nói, ánh mắt của nó nhìn về phía Tiêu Vũ, trong mắt có một vẻ kinh dị hiện lên, mình đã hóa rồng thành tiên, lại còn là nhìn không thấu vị này điểm hóa qua chính mình nhân loại, còn có bên cạnh hắn vị kia tiểu nhân, dường như cũng là cực kỳ bất phàm, không muốn thế giới này lại còn ẩn giấu đi dạng này lại đang. Chầm tư một lát, Bạch Long không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vũ sau lưng kia mấy thân ảnh, lần nữa đưa ánh mắt như ngừng lại Tiêu Vũ trên thân, đã mình đã cùng người này kết thiện duyên, không bằng tại kết xuống một chút nhân quả cũng là không sao. Long chảo vung lên bên trong, đã thấy ba đạo lưu quang hướng Tiêu Vũ bay đi, đồng thời, Bạch Long thanh âm cũng là vang lên, "Tiền bối, vật này tại ta đã là vô dụng, liền tặng cho tiền bối giữ lại kỷ niệm a. Chúng ta sau này còn gặp lại." Nói, quay người, hướng kia phiến thiên môn bay đi, khi nó đâm đầu thẳng vào thiên môn một phút này, chói mắt quang mang hiện lên, Bạch Long kia to lớn dáng người dần dần biến mất tại thiên môn bên trong. Tiêu Vũ tiếp nhận bay vụt mà đến lưu quang, đã thấy trong lòng bàn tay đã thêm ra 3 viên giao châu tăng thêm nó cho lúc trước viên kia, đã có 4 quả. Đối với cái này, Tiêu Vũ không khỏi báo chí cười một tiếng, không nghĩ tới cái này Bạch Long ra tay còn rất hào phóng. Chân Nhị Cầu thấy là vẻ mặt hiếu kỳ, cái gì đồ chơi a? Sư phụ, nhìn vẫn rất xinh đẹp. Không chờ Tiêu Vũ trả lời, phía sau Nguyệt Âm đã vẻ mặt rung động nói, là giao châu. Truyền thuyết cái này giao châu chỉ có giao long nhất tộc tập ngàn năm nhật nguyệt tinh hoa mới có thể ngưng tụ một quả, là thế gian khó gặp chí bảo. Theo Nguyệt Âm tiếng nói rơi xuống, nơi xa từng đôi tràn ngập ánh mắt tham lam cũng tất cả đều là hướng Tiêu Vũ nhìn bên này đi qua, bị Bạch Long tặng cho đồ vật, có thể là phàm vật sao? Chương 257, phi thăng cũng có thể đi cửa sau. Chương 257, phi thăng cũng có thể đi cửa sau. Bất quá bốn phía người trong bóng tối nhóm, ngoại trừ căng tới tham lam thăm dò ánh mắt bên ngoài, nhưng lại chưa ra tay cắt đoạn, dù sao, kia Bạch Long đối mặt Tiêu Vũ lúc thái độ, bọn hắn thật là nhìn ở trong mắt, tính cả Bạch Long đều cùng kính tôn sưng một tiếng tiền bối nhân vật, sẽ là đơn giản mặt hàng sao? Bây giờ bọn hắn lao tổ các phái đều đã bỏ mình, trong phái lại không vũ hóa cảnh, bọn hắn cũng không dám tại đắc tội như thế một vị không biết cường giả. Đối với bốn phía thăm dò ánh mắt tham lam, Tiêu Vũ tự nhiên cũng không có để ý, hắn chú ý vẫn là thiên khung phía trên cái kia đạo mở ra thiên môn, bởi vì theo Bạch Long không có vào trong đó, kia thiên môn tới đến lúc này như cũ còn không có biến mất. Khúc Trường Ca bọn hắn theo Tiêu Vũ ánh mắt, nhìn xem thiên khung bên trên cái kia y nguyên quang mang vạn trượng thiên môn, đều là lộ ra hiếu kỳ quái, kia thiên môn thế nào còn không có biến mất. Đúng vậy a, đều đã lâu như vậy, chẳng lẽ còn có cái gì tình huống đặc biệt. Chân Dật là vẻ mặt ngạc nhiên. Mọi người ở đây hiếu kỳ lấy kia thiên môn vì sao còn không có biến mất thời điểm, chỉ thấy nguyên bản lặng lặng đứng sừng sững ở thiên khung phía trên thiên môn bỗng nhiên lần nữa lập lòe ra chói mắt sắc trời, ngày đó quang như là thực chất đồng dạng, từ trên cao thẳng tắp hạ xuống, mang theo một loại không cho kháng cự lực lượng, chiếu rọi tại Tiêu Vũ trên thân. Tiêu Vũ đứng tại đám người trước đó, bị bất thình lình tình trạng làm cho sửng sở, lập tức hai mắt có chút nheo lại, cái này thiên môn vậy mà khóa chặt bên trên ta đây là bị phát hiện sao? Đứng tại Tiêu Vũ trên bờ vai môn thấy cảnh này, dường như cảm ứng được cái gì, biến sắc, nói: "Chủ nhân, thế giới ý chí phát hiện ngươi, hắn muốn mạnh mẽ đem ngươi tiếp dẫn về thượng giới." Khúc Trường Ca bọn hắn nghe được Môn Môn lời nói sau, lập tức biến vô cùng khẩn trương lên, đại nha càng là gấp đến độ kinh ngạc tốt lên: "À, sư phụ, ngươi đây là muốn phi thăng lên giới sao?" Xem ra là Tiêu Vũ vẻ mặt bình tĩnh gật đầu, lại làm một chút không đổi, coi như bị phát hiện lại có thể thế nào. Dù sao hắn nhưng là nắm giữ ma giới ma vực chi môn, dù là được đi thượng giới, hắn cũng có thể tùy thời hạ giới. Khúc Trường Ca bọn hắn nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc không muốn, chỉ là còn chưa chờ bọn hắn mở miệng nói chuyện, liền thấy Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Thiết Hùng, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Thương lượng như thế nào? Ta có thể mang theo ta mấy vị này đệ tử cùng một chỗ sao?" A. Kiếm Vô Song bọn hắn nghe vậy, mỗi một cái đều là ngây ngẩn cả người, không phải, chẳng lẽ phi thăng đi lên giới, còn có thể đi cửa sau? Tiêu Vũ tra hỏi cũng không đạt được đáp lại, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngày đó quang như cũ sáng tỏ chiếu sáng, Kiếm Vô Song bọn hắn đều là nín thở, khẩn trương chờ đợi kết quả. Liên tại bọn hắn coi là không có hy vọng thời điểm, đã thấy kia vốn chỉ là bao phủ Tiêu Vũ một người sắc trời, lại là chậm rãi mở rộng ra, đồng thời chiếu rọi tại Tiêu Vũ mấy tên đồ đệ trên thân. Thấy cảnh này, Khúc Trường Ca bọn hắn mỗi một cái đều là trừng lớn hai mắt, khó có thể tin, không, không phải, thật đúng là có thể đi cửa sau a. Lục Triển càng là vẻ mặt rung động nuốt xuống miệng nước bọn, nhìn về phía Tiêu Vũ, sư phụ đến tuột cùng là cái dạng gì tồn tại a? Liền phi thăng đều có thể đi cửa sau, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Anh Tuyết Phi Hoa nhìn thấy mình bị loại trừ tại sắc trời bên ngoài, lập tức vẻ mặt lo lắng: "Phu quân, phu quân." Chân Nhị Cầu thấy thế, cũng là gấp, vội vàng đối Tiêu Vũ nói: "Sư phụ, tiêu xài một chút còn không có tiền đến." Tiêu Vũ nghe vậy, nhìn về phía Anh Tuyết Phi Hoa cùng Anh Tuyết Tụ Hạ, Anh Tuyết Phi Hoa nếu là cùng Trần Nhị Cầu tách ra, đoán chừng Trần Nhị Cầu đến hầm được thật lâu. Về phần Anh Tuyết Tụ Hạ, rất biết chiếu cố người, trong khoảng thời gian này đến nay, nàng thật là đối với mình sinh hoạt hàng ngày chiếu cố cẩn thận, nhường hắn rất là thư thái, mang theo trên người, tại được không qua, lúc này ngẩng đầu nhìn lên trời, đưa các nàng hai cái cũng coi là a. Lại là một trận trầm mặc, theo hậu thiên quang lần nữa mở rộng, đem Anh Tuyết tỷ muội cũng là bao phủ đi bảo. Anh Tuyết tỷ muội lập tức nhẹ nhàng thở ra. Kim Chiêu thấy thế, liên tục chỉ mình: "Trưởng môn, ta đây, còn có ta đây, có thể bạch chơi phi thăng lên giới cơ hội, điều này có thể bỏ lỡ." Thật là theo Kim Chiêu tiếng nói vừa dứt, ngày đó quang tựa như rất sợ Tiêu Vũ mở miệng lần nữa đồng dạng, đã bắt đầu co vào, đem Tiêu Vũ một đoàn người tiếp dẫn lên không đi hướng thiên môn. Tiêu Vũ thấy thế, cũng minh bạch thế giới ý chí ý tứ, đối Kim Chiêu nói: "Xem ra ngươi là cùng này vô duyên." Nghĩ nghĩ, đem viên kia thụ tâm ném cho Kim Chiêu: "Thứ này liền đưa ngươi, thay ta coi chừng Tiêu Giao phái, cũng đừng làm ta thất vọng. Đã đều muốn phi thăng đi lên giới, như vậy viên này thụ tâm cũng liền không quan trọng, dù sao thượng giới còn có tốt hơn." Mặc dù vô duyên đi cùng đi lên giới, Kim Chiêu rất là thất lạc, bất quá khi hắn tiếp được thụ tâm một phút này, hai mắt không khỏi sáng lên, lúc này trịnh trọng ôm quyền: "Trưởng môn yên tâm, ta tất nhiên nhường Tiêu Giao phái phát dương quang đại, uy chấn toàn bộ đại lục." Nói, Kim Chiêu cứ như vậy trơ mắt nhìn Tiêu Vũ một đoàn người bị sắc trời tiếp dẫn lên không, biến mất tại thiên môn, biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt Âm ngơ ngác nhìn, hôm nay chứng kiến hết thảy, quả thực có chút đánh vỡ nàng nhận biết, phi thân đi lên giới, lại còn có thể kéo nhà ma miệng. Cái này, đây quả thực không hợp thói thường. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng thế gian lại còn có loại sự tình này tồn tại. Giống nhau, bị sợ ngây người, còn có người khác, và các ngươi mau nhìn, lại có người được phi thăng. 1, 2, 3, 4, 10, 11, nương nha. 11 người. Cái này sao có thể? Cái này tình huống như thế nào? Vì cái gì lập tức lại có 11 người được phi thăng? Thế này thì quá mức rồi. Vô số người đều là tràn đầy ngạc nhiên nghi hoặc, nhưng bất luận bọn hắn làm sao không giải tỏa nghi vấn nghi ngờ, cũng sẽ không có người lại cho bọn hắn đáp án. Giống nhau, cái này bí ẩn chưa có lời đáp, cũng chắc chắn vĩnh nhớ sử sách. Lời nói điểm bên kia, Tiêu Vũ một đoàn người tại bị sắc trời tiếp dẫn tiến vào thiên môn trung hậu, bọn hắn chỉ cảm thấy quanh thân bị một cỗ nhu hòa nhưng lại năng lượng cường đại bao khỏa, trước mắt quang mang lấp lóe, dường như xuyên việt thời không đường hầm đồng dạng. Tại quang mang bao phủ bên trong, Kiếm Vô Song trong đầu của bọn hắn không ngừng hiện ra liên quan tới thượng giới đủ loại tưởng tượng thấy thượng giới là một mảnh tiên vụ lượn lờ tịch thổ, có ngũ thải tường vân phiêu đãng, tiên cầm thần thú ở trên bầu trời tự do bay lượn, bọn hắn sẽ ở kia phiến thần kỳ thiên địa mở ra mới tu hành thiên trường, nên đón vô thượng cơ duyên cùng khiêu chiến, học tập cao cấp hơn công pháp. Nhưng mà, làm quang mang dần dần tiêu tán, hiện ra tại bọn hắn cảnh tượng trước mắt lại cùng trong tưởng tượng khác nhau rất lớn, bọn hắn cũng không có như mong muốn giống như trực tiếp phi thăng đi lên giới kia phiến mộng ảo chi địa, mà là xuất hiện ở một tòa uy nghiêm hạo hãn trong thành thị. Tòa thành thị này phảng phất là từ tuế nguyệt cùng lực lượng cộng đồng đúc thành cự vật, trung quanh tràn ngập một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Đường đi rộng rãi mà vương vức, từ to lớn đá xanh lát thành, mỗi một tảng đá đều trải qua tuế nguyệt rèn luyện, tản ra cổ pháp quang trạch. Chương 258, đăng tiên đài. Chương 258, đăng tiên đài. Hai bên đường phố kiến trúc nguy nga đứng vững, tựa như nguyên một đám trầm mặc cự nhân, chứng kiến lấy tòa thành thị này hương suy biến tiên. Tiểu kiến trúc đặc biệt mà hoa lệ, mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ, mỗi một chỗ chi tiết đều hiện lộ rõ ràng cao siêu kỹ nghệ cùng bất phàm phẩm vị. Có kiến trúc bên trên điêu khắc sinh động như thật long phượng chờ thần thú đồ án, dường như một giây sau những cái kia thần thú liền sẽ xuống tới, cưới mây đạp gió mà đi. Có kiến trúc thì khảm nạm lấy ngũ thải bảo thạch, tại dương quang chiếu rọi xuống lóe ra mê người quan mang, để cho người ta hoa mắt. Trong thành thị người đi đường lui tới, bọn hắn ăn mặc không giống nhau, có thân mang trường bào, khí chất nho nhã, có thân mang trang phục, tư thế hiên ngang, có râu phát bạc trắng, lại hạc phát đồng nhan. Nhưng mỗi người trên thân đều tản ra đặc biệt khí tức, hoặc cường đại, hoặc thần bí. Tiêu Vũ một cái quét tới, quả thực giật nảy mình, bởi vì nơi này mỗi người thực lực thấp nhất đều là lục địa thần tiên cảnh, có người thậm chí liền hắn đều nhìn không thấu, đây tuyệt đối là lục địa thần tiên cảnh phía trên tồn tại. Tiêu Vũ đám người xuất hiện cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, dường như cảnh tượng như vậy tại trong tòa thành này sớm đã tư không nhìn quen. Nhưng thật ra là Môn Môn động tay động chân đem Tiêu Vũ một đoàn người hành tung cho che giấu, không phải bọn hắn vừa mới xuất hiện một phút này, liền đã có các tiên môn tiếp dẫn sứ tới đón tiếp bọn hắn. Nhất là bọn hắn một nhóm còn như thế nhiều người, khẳng định càng thêm náo động, dù sao đây tuyệt đối là từ trước tới nay lần đầu, một lần phi thăng, vậy mà tới nhiều người như vậy. Về phần Khúc Trường Ca đám người tu vi, cũng là bị Môn Môn ngay đầu tiên ẩn giấu, người nơi này là không thể nào xem thấu, trừ phi thượng giới cự đầu đích thân tới. Đối với Môn Môn âm thầm làm tất cả, Tiêu Vũ tự nhiên là phát giác, không khỏi hài lòng sờ lên đầu của nàng. Khúc Trường Ca bọn hắn thì là mặt mày kinh sợ nhìn xem bốn phía, tràn đầy hiếu kỳ nói: "Môn Môn, đây là địa phương nào a? Nhìn không giống như là thượng giới hoặc tiên giới a, càng giống là một tòa to lớn thành." Môn Môn híp hai mắt, một bên hưởng thụ lấy Tiêu Vũ bước bè, một bên chăm chú giải thích: "Nơi này tên là Đăng Tiên Đài, đơn giản điểm tới nói, chính là một cái đi đi lên giới trạm trung chuyển, trông thấy tòa kia tháp cao sao?" Nói, Môn Môn đưa ánh mắt về phía tầm mắt nơi cuối cùng, tòa kia một cái không nhìn thấy cuối tháp cao. Tòa kia tháp cao xuyên thẳng trời cao, phảng phất muốn phá tan không trùng, cùng trời tế tương liên. Thân tháp từ một loại kỳ dị kim loại chế tạo thành, tản ra u lanh quang trạch, phía trên khắp đầy lít nha lít nhít phù văn, những cái kia phù văn lóe ra thần bí quang mang, dường như ẩn chứa vô tận huyền bí. Tháp cao bao quanh lấy sương mù nhàn nhạt, khiến cho nó càng tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Tiêu Vũ một đoàn người nghe vậy, không khỏi hướng tòa kia tháp cao nhìn lại, đều là bị khí thế kia hùng hồn tháp cao rung động, nhìn xem cũng làm người ta cảm nhận được một loại nguồn gốc từ linh hồn uy áp. Khúc Trường Ca nhịn không được nuốt xuống nước miếng, vẻ mặt sợ hãi thán nói: "Muôn Muôn, đó là cái gì tháp? Nhìn thật là khủng khiếp a." Thông Thiên Tháp. Môn Môn vẻ mặt kiên nhẫn giải thích, mỗi một vị phi thăng giả đều sẽ bị chuyển tống lại tới đây, thử vượt quan Thông Thiên Tháp, thu hoạch càng cao danh hơn lần, thứ tự càng cao, ban thưởng càng là phong phú, nếu là có thể lên đỉnh ba hàng đầu, thậm chí có thể đắp lên giới cự đầu thu làm quan môn đệ tử. Tiêu Vũ nghe vậy, nói cách khác, nơi này chỉ là thượng giới tiên môn, lựa chọn môn hạ đệ tử sân khấu. Môn Môn gật đầu, cũng có thể nói như vậy, dù sao thượng giới cực kỳ nguy hiểm, nếu là không tìm chỗ dựa dẫn dắt, đoán chừng vừa mới phi thăng lên đi, liền phải vất lạc, vì ngăn chặn tình huống này xảy ra, thượng giới đám cự đầu liên thủ tại cái này phi thăng thông đạo trên đường mở ra cái này đăng tiên đài. Những cái kia không thích nước thuốc, ưa thích độc lai độc vắng người, cũng có sinh tồn không gian, chỉ cần ở chỗ này tăng thực lực lên, đợi có đủ thực lực về sau, lại đi lên giới tự nhiên cũng có thể đứng vững gót chân. Khúc Trường Ca bọn hắn nghe xong, là vẻ mặt nghiêm trọng, cái này thượng giới nguy hiểm như vậy sao? Lục địa thần tiên cảnh đều sẽ tùy tiện vất lạc. Kia lấy thực lực của chúng ta, chẳng phải là nửa bước khó đi? Làm một cái phá hồi. Môn Môn vẻ mặt thành thật gật đầu, xác thực như thế, lấy các ngươi tu vi vừa mới xuất hiện, chỉ sợ cũng đã trở thành mục tiêu của người khác, bất quá yên tâm đi, khí tức của các ngươi đã bị ta ẩn giấu, người khác là không phát hiện được, nơi này hướng các ngươi tới cũng là một cái thiên đại kỳ ngộ, bởi vì thế giới quy tắc khác biệt, tại hạ giới, đột phá nhập đạo cảnh kia là muôn vàn khó khăn, nhưng là ở chỗ này, lại là dễ như trở bàn tay. Các ngươi chỉ cần có đầy đủ thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, hoặc tiên tinh, các ngươi thậm chí có thể ở cực nhanh thời gian bên trong đột phá tới lục địa thần tiên cảnh. Khúc Trường Ca bọn người nghe vậy, hai mắt đều là sáng lên, vẻ mặt kích động, coi là thật. Vậy những này thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, còn có kia tiên tinh muốn làm sao thu hoạch được? Môn Môn, đương nhiên là đi Thông Thiên Tháp tìm. Đừng nhìn kia Thông Thiên Tháp là một tòa tháp, kỳ thật kia Thông Thiên Tháp mỗi một tầng đều là một cái độc lập thế giới, mà tiên tinh thì là thuộc về nơi này hoặc thượng giới giao dịch tiền tệ, kia là từ tiên khí thực chất hóa ngưng kết mà thành tinh thể năng lượng, sau khi hấp thu có thể trợ người nhanh chóng tu hành. Đương nhiên, cái này tiên khí cũng không phải chủ nhân nắm giữ trong tay cái kia đạo tiên linh chi khí, chủ nhân tiên linh chi khí lại xưng là bản nguyên tiên khí, so ta nói tới tiên khí có thể cao cấp nhiều. Ta nói tới tiên khí đồng đẳng với các ngươi thế giới kia phổ biến nhất thiên địa linh khí, là thượng giới tu hành thường thấy nhất năng lượng. Thì ra là thế. Khúc Trường Ca bọn người vẻ mặt hiểu rõ gật đầu. Môn Môn tiếp tục nói, tại tiên khí nồng nặc nhất chi địa, có cực nhỏ xác suất hình thành tiên tinh quán mạch, kia Thông Thiên Tháp thứ 20 tầng, liền có một tòa tiên tinh quán mạch, có thể đi nơi đó khai thác, bất quá, lấy các ngươi tu vi, đừng nói là đi thứ 20 tầng, tầng thứ nhất các ngươi đều không thông qua được, nơi đó tùy tiện một cái quái thú, đều có thể đem các ngươi cho dây. Đương nhiên, chủ nhân ngoại trừ. Trần Dật nghe vậy, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói như vậy, chúng ta chỉ có thể dựa vào sư phụ a. Đàn đầu lúc này quỳ xuống ôm lấy Tiêu Vũ đuổi, sư phụ, cầu ban ơi. Lan. Tiêu Vũ một cước đem hắn đạp đến một bên, lập tức nhìn về phía Môn Môn, nói, Môn Môn, cái này tiên tinh, ngươi có sao? Môn Môn lúc này hai tay chống nạnh, vẻ mặt thần khí, đương nhiên là có một chút điểm tồn kho rồi. Bất quá không nhiều, ta càng nhiều hơn chính là ma tinh, ở chỗ này cũng không thể sử dụng. Tiêu Vũ gật đầu, có là được, trước tìm chỗ đặt chân a, nơi này thế giới quy tắc càng cao cấp hơn hoàn chỉnh. Trong tay của ta cái này mấy quả giao châu vừa vặn có thể để các ngươi nhanh chóng đột phá tới nhập đạo cảnh. Trần Dật bọn hắn nghe vậy, hai mắt đều là sáng lên. Tại Môn Môn dẫn đầu hạ, Tiêu Vũ một đoàn người hướng về ven đường đi đến, ở chỗ này, Môn Môn cái này kỳ lạ hình dạng tới là không cần lo lắng hấp dẫn sự chú ý của người khác. Chương 259, Chu Quả chương 259, Chu Quả tại môn môn dẫn đầu hạ, Tiêu Vũ một đoàn người hành tẩu trên đường phố, cảm thụ được hai bên đường phố thỉnh thoảng tràn ngập ra đạo đạo thần bí mà kỳ dị khí tức, đại nha bọn người tựa như mới vào đại quan viên lưu lao lao, nhìn xem bốn phía tất cả, trong mắt đều tràn ngập tò mò cùng sợ hãi thán phục. Hai bên đường phố hàng vỉa hè một cái sắt bên một cái, tựa như đầy sao giống như tô điểm tại hai bên đường, những này trên sạp hàng chỗ trưng bày vật phẩm, đối với hạ giới mà nói, đó cũng đều là giá trị liên thành hiếm thấy chân bảo. Tùy tiện liếc mắt qua, liền có thể nhìn thấy ngàn năm, vạn năm phần dược liệu tùy ý bày ra ở nơi đó, dường như không phải vô cùng chân quý dược liệu, mà là bình thường su hào bắc cải. Kia từng cây tản ra linh khí nồng nặc dược liệu, mỗi một gốc đều lóe ra tia sáng kỳ dị, phản phất tại nói bọn chúng dài dằng dặc mà thần bí tuế nguyệt. Khúc Trường Ca một đoàn người một đường xem ra, hai mắt vẫn luôn là trợn thật lớn, hôm nay bọn hắn xem như chân chính mở mắt, nhất là khi bọn hắn nhìn thấy một chỗ trên sạp hàng, kia tản ra thất thải quang choáng tuyết liên lúc, Trần Dật càng là lắp bắp sợ hãi thán nói, thất thải bừng sáng. Kia, cái kia sẽ không phải là vạn năm phần vạn niên tuyết liên a? Liền, cứ như vậy tùy ý bày tại trên sạp hàng. Mấy người khác cũng nhao nhao lộ ra khó có thể tin biểu lộ, bọn hắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt đều tràn đầy rung động. Không hổ là đăng tiên đại a. Phi thăng giả nơi tụ tập. Kiếm Vô Song nhẹ giọng sợ hãi thán nói, bảo vật quả nhiên là khắp nơi có thể thấy được, tại hạ giới, những bảo vật này đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, ở chỗ này lại như là vật phẩm tầm thường đồng dạng, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn nguyên một đám trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn, một màn này, càng là xác nhận môn môn lời nói, bọn hắn thật có thể đem tu vi nhanh chóng tăng lên đến lục địa thần tiên cảnh. Nơi này, thật là bọn hắn cơ duyên to lớn. Đúng lúc này, Tiêu Vũ ánh mắt bị một gốc tản ra nhu hòa ánh sáng màu đỏ quả hấp dẫn, cây kia trái cây mặc dù không lớn, chỉ lớn chừng quả đấm, hiện lên tiên diễm màu đỏ thắm, tựa như một quả thiêu đốt hỏa diễm, tản ra mùi thơm mê người cùng một loại thần bí mà cao quý khí tức. Tiêu Vũ trong lòng hơi động, hệ thống nhắc nhở lập tức bắn ra ngoài, chu quả trăm năm nở hoa, trăm năm kết quả. Nam, 9821 năm. Nhập đạo cảnh đại thành phục dụng, tỷ lệ lớn có thể đột phá vũ hóa cảnh. Vũ hóa cảnh phục dụng, có thể tăng lên một tiểu cảnh giới. Lục địa thần tiên cảnh phục dụng, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tiêu Vũ gặp, hai mắt không khỏi sáng lên, không nghĩ tới đây chính là trong truyền thuyết chu quả a. Cái đồ chơi này, hắn tại rất nhiều huyền huyễn tiểu thuyết bên trong đều thấy qua, chính là tiên địa ở giữa chân quý nhất linh quả một trong, có được công hiệu bất khả tư nghị, có thể tăng lên tu vi, tăng cường thể chất, thậm chí có khả năng đột phá bình cảnh. Tại hắn lúc đến cái kia hạ giới, không phải tồn tại chu quả, không nghĩ tới đi tới cái này đăng tiên đài sau, lại là gặp, mang hiếu kỳ, Tiêu Vũ không khỏi đi đến kia hàng vỉa hè trước, nói: "Huynh đài, ngươi cái này chu quả bán thế nào?" Kia hàng vỉa hè lão bản nhìn hạng phát đồng nhan, tinh thần quắc thước, khí tức bình tĩnh, thoáng như một người bình thường đồng dạng, nhưng Tiêu Vũ liếc mắt một cái thấy ngay cái kia lục địa thần tiên cảnh thực lực. Hàng vỉa hè lão bản nhìn xem Tiêu Vũ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bởi vì hắn vậy mà nhìn không thấu Tiêu Vũ tu vi, không chỉ có như thế, hắn liền Tiêu Vũ bên người đi theo những người khác cũng nhìn không thấu. Bất quá, Tiêu Vũ đám người cũng không có mang đến cho hắn cái gì cảm giác nguy cơ, hắn suy đoán, Tiêu Vũ một đoàn người có thể là đeo cái gì ẩn giấu tu vi bảo vật, hơn nữa thoạt nhìn còn như thế lạ lẫm, là phi thăng lên tới người mới. Vẫn là thượng giới công tử ca hạ giới lịch luyện mà đến. Hàng vỉa hè lão bản tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trên mặt lại là vui tươi hớn hở nở nụ cười, nhẹ vô về chòm râu của mình, nói: "Huynh đệ hảo nhãn lực, ta cái này chu quả đã có hơn 9.8005 phần, thế gian hiếm có, ngươi như ưa thích, chỉ cần 100 tiên tinh liền có thể." Môn môn nghe vậy, lúc này liếc mắt, nội trường hướng lao bạc kia: "Ngươi cho chúng ta hoan đại đầu đâu? Cứ như vậy một quả nát quả, muốn 100 tiên tinh. Ngươi cho chúng ta dễ khi dễ đâu? Gạt ngươi lừa gạt tới trên đầu chúng ta tới." Nói, tay nhỏ duỗi ra, một loại giam cầm chi lực tại bàn tay nhỏ của nàng bên trong bộc phát, kia hàng vỉa hè lão bản lập tức bị một cái bàn tay vô hình bóp lấy cổ, lăng không nhấc lên. Kia hàng vỉa hè lão bản muốn phản kháng, lại là kinh hãi phát hiện, một thân tu vi của hắn đều là bị giam cầm, lúc này giật nảy mình, thế mới biết, mụ nội nó, nhìn lầm, nhóm người này cũng không phải đeo cái gì ẩn giấu tu vi bảo vật, mà là tu vi cao đến hắn nhìn không thấu a. Lúc này nhận sợ, liên tục cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng. Là ta có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng tha thứ cho, cái này chu quả coi như là ta đối với các ngươi chịu nhận lỗi. Trên sạp hàng cái khác dược liệu, các ngươi cũng có thể tùy ý lựa chọn sử dụng. Khúc Trường Ca bọn người nhìn xem hàng vỉa hè lão bản đống nhiên biến ảo sắc mặt, mỗi một cái đều là trợn mắt hốt mồm. Không phải, đây quả thật là một vị lục địa thần tiên cảnh cường giả sao? Vì sao không có một chút tiên nhân khí thế? Càng như thế hèn nhát. Tiêu Vũ thấy cũng là lắc đầu, hắn xem như đã nhìn ra, người này khẳng định không phải hạ giới phi thăng giả, có thể là cái này đang tiên đài dân bản địa, hạ giới phi thăng giả cái nào không phải vang danh thiên hạ tiên tiêu cấp nhân vật, làm sao có thể giống hắn như vậy hèn nhát? Lúc này khoát tay áo, nói: "Thả hắn a, Môn Môn." Nguyên bản vẻ mặt hung ác biểu lộ Môn Môn nghe vậy, trên mặt lập tức đổi lại một bộ vui cười biểu lộ: "Tốt, chủ nhân." Nói, cầm lấy viên kia chu quả, lại là cuốn đi trên sạp hàng một chiếc nhẫn, tiện tay ném cho hàng vỉa hè lão bản một quả tiên tinh: "Đừng nói ta ước hiếp người, viên này tiên tinh đủ mua người hai thứ đồ này đi." "Đủ rồi, đủ rồi." Kia hàng vỉa hè lão bản vẻ mặt khóc không ra nước mắt liên tục gật đầu: "Mẹ nó, một gốc chu quả đều giá trị 10 tiên tinh, mà chiếc nhẫn chưa bật kia, càng là giá trị 100 tiên tinh, chính mình lúc đầu muốn làm thịt công tử ca hoặc tân thủ, kết quả đã trúng thiết bản, bệnh thiếu máu a. Về sau cũng không tiếp tục làm gian thương. Vị này tuyệt bức là thượng giới cự phách thế lực xuống tới lịch luyện công tử ca a. Mạnh như vậy khí linh vậy mà đều xưng hô hắn là chủ nhân, không thể chơi vào, không thể chơi vào, vẫn là nhận sợ a. Thử tính ngươi thất thời." Môn Môn lúc này hừ lạnh một tiếng, sau đó vẻ mặt lấy lòng bay đến Tiêu Vũ trước mặt, đem chiếc nhẫn cùng chu quả đưa cho hắn. Chủ nhân, cho chiếc nhẫn kia là một cái lợi dụng không gian pháp tắc chế tác nhẫn chữ vật, ở chỗ này rất phổ biến, giá trị hẳn là tại 100 tiên tinh tà hữu. Tiêu Vũ tiếp nhận chiếc nhẫn cùng chu quả, lộ ra vẻ mặt bình tĩnh, là lão bản này mong muốn thịt bọn họ, hiện tại trái lại bị hố, cũng là đáng đời. Nếu là hắn dựa theo bình thường quá trình giao dịch, Tiêu Vũ đương nhiên sẽ không lấy thế để người, chính mình gieo xuống bởi vì như vậy kết xuống quả tự nhiên cũng phải chính hắn thụ lấy. Rời đi quầy hàng, Tiêu Vũ vuốt vuốt trong tay chữ vật giới chỉ, hơi có vẻ hiếu kỳ, âm thầm đánh giá một phen, đây chính là trong truyền thuyết chữ vật giới chỉ a. Cuối cùng là thấy được. Chương 260, Thông Thiên Tháp chương 260, Thông Thiên Tháp cái này mai chữ vật giới chỉ rất thần kỳ, nó có thể căn cứ chủ nhân ngón tay tự chủ co rối lớn nhỏ, Tiêu Vũ đeo lên, bất kỳ khó chịu chút nào, bất quá cũng không cần hắn tại trong tiểu thuyết nhìn thấy như thế nhỏ máu nhận chủ, chỉ cần dùng thần trí của mình tiên lực thiết trí một đạo phong ấn liền có thể, cứ như vậy, chỉ có chính mình có thể từ bên trong tùy ý cầm lấy vật phẩm, người khác chỉ có phá vỡ tầng này phong ấn mới được. Thực lực không kịp chiếc nhẫn chủ nhân người, vậy thì vĩnh viễn cũng đừng hòng mở ra cái này chứa vật giới chỉ. Trong giới chỉ không gian không lớn, chỉ có 20 mét khối, hẳn là cấp thấp nhất chứa vật giới tử, nhưng có chút ít còn hơn không. Tiêu Vũ tâm niệm vừa động, trong tay chu quả liền đã thu nhập chiếc nhẫn ở trong, lấy ra lúc, chỉ cần đem thần thức dò vào bên trong không gian giới chỉ, trong đó hình tượng liền như là trò chơi hình tượng đồng dạng hiện ra trước mắt, mong muốn lấy ra loại nào vật phẩm, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể. Đối với lần thứ nhất sử dụng chứa vật giới chỉ Tiêu Vũ mà nói, như thế kiện mới lạ sự tình. Đại Nha càng là ở một bên thấy hai mắt tỏa ánh sáng, hoa cái này chữ vật giới chỉ thật là lợi hại a, thật có thể cất giữ vật phẩm a. Khúc Trường Ca bọn hắn nguyên một đám cũng đều là lộ ra vẻ yêu thích. Tiêu Vũ nhìn xem bọn hắn, cười nói, ưa thích lời nói, liền gấp rút tu luyện a. Chờ các ngươi đều đột phá nhập đạo cảnh, liền có thể đi kia Thông Thiên Tháp lịch luyện. Đến lúc đó nếu là vận khí tốt, nói không chừng chính các ngươi cũng có thể kiếm lấy đầy đủ tiền tinh mua sắm một cái. Khúc Trường Ca bọn hắn nghe vậy, hai mắt đều là sáng lên, có thể nói nhiệt tình mười phần. Môn Môn muốn nói nhanh chóng tăng thực lực lên, cán thuốc là nhanh nhất, chỉ là đan dược nói chung đều vô cùng quý, chúng ta khả năng không đủ sức. Anh Tuyết Phi Hoa vẻ mặt hiếu kỳ hỏi, Môn Môn, ngươi bây giờ còn có bao nhiêu tiên tinh? Mấy chục khóa. Môn Môn nói, ngừng lại, tựa như tra xét cái gì, một lát sau, cho con số chính xác, 32 khóa. Ít như vậy sao? Tiêu Vũ khẽ nhíu mày, vừa rồi nhìn dáng vẻ của ngươi, còn tưởng rằng có 1.800 khóa đâu, kết quả là cái này. Môn Môn lúc này vẻ mặt bất ức bắt đầu chơi tay nhỏ tay, bởi vì người ta không dùng được đi, cái này mấy chục khóa ta đều không nhớ rõ là lúc nào thu thập. Anh Tuyết Thụ Hạ trên mặt lo lắng ôn nhu nói đến, cái này 32 khỏa tiên tinh, đủ chúng ta đi khách sạn ở lại sao? Môn Môn lúc này hì hì cười một tiếng, đi hỏi một chút. Đám người nghe vậy, đều là hướng cách đó không xa một nhà dạng dường như quán rượu xa hoa lầu các nhìn lại, bảng hiệu bên trên thình lình viết đăng tiên lâu ba viên rồng bay phượng múa chữ lớn, hiểu chữ cứng cắp hữu lực, để cho người ta nhìn lên một cái, thật dường như thấy được một long một phượng đều to hướng chính mình đập vào mặt. Khúc Trường Ca bọn người chỉ là nhìn thoáng qua, nguyên một đám ánh mắt đều là bị dại ra. Tiêu Vũ nói thầm một tiếng không tốt, tâm niệm vừa động, một đạo vô hình khí thế trong nháy mắt quyết tán, đem bọn hắn tầm mắt che đậy, này mới khiến bọn hắn nguyên một đám như ở trong mộng mới tỉnh, tựa như nhận lấy cực lớn chấn động đồng dạng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mỗi một cái đều là chưa tỉnh hồn. Đại Nha càng là vô ngực nhỏ của mình, vẻ mặt nghĩ mà sợ, tốt, thật là đáng sợ ý cảnh. Nếu không phải sư phụ ngài, ta còn tưởng rằng ta liền phải chết. Trần Dật cũng là vớt một cái mồ hôi lạnh, nói, đây cũng quá khoa trương. Ở chỗ này, chúng ta liền một khối bảng hiệu cũng không thể nhìn chăm chú sao? Khúc Trường Ca thì là vẻ mặt tiếc nuối, đáng tiếc, chúng ta cảnh giới quá thấp, không phải nhất định có thể từ đó lĩnh ngộ một chút đối kiếm đạo cảm ngộ. Tiêu Vũ nhìn khối kia bảng hiệu một cái, kia kiếm ý bén nhọn, liền hắn đều cảm thấy một cố kinh hãi cảm giác, nghi tất do cái này bảng hiệu để tự người tất nhiên là thần đạo cảnh trở lên kiếm tiên cường giả, xem ra cái này đăng tiên lâu không đơn giản à. Mang lên như thế một bộ bảng hiệu, rõ ràng cũng là vì uy hiếp. Cũng may thủ đoạn vẫn còn tương đối ôn hòa, không có gì lực công kích, không phải lấy anh Tuyết Phi Hoa cảnh giới của các nàng cũng không có khả năng bình an vô sự. Tiêu Vũ lúc này khuyên bảo một tiếng, miễn cho lại phát sinh ngoài ý muốn, các ngươi vẫn là đứng khắp nơi nhìn loạn, Trường Ca, ngươi đi trong tiệm hỏi một chút ăn ở giá cả như thế nào. Khúc Trường Ca im lặng gật đầu, hướng kia đăng tiên lâu đi đến, chẳng được bao lâu, chính là gặp hắn đi ra, đi tới Tiêu Vũ trước mặt, sư phụ, ta đã hỏi qua, khách phòng một tiên tinh có thể ở một ngày, bất quá bên trong đồ ăn, ta xem hạ giá cả kia, thấp nhất đều là 10 tiên tinh cất bước, bất quá ta nhìn người khác dùng cơm lúc, kia đồ ăn tán tràn linh khí, chúng ta nếu có thể ăn được một ngụm, thực lực tất nhiên tiến nhanh. Đáng tiếc, ăn không nổi a. Trần Dật vẻ mặt bất đắc dĩ buông tay, thấp nhất đều là 10 tiên tinh, mà bọn hắn hết thệ cũng chỉ có 32 quả. Trần Nhị Cầu gãi đầu một cái, không nghĩ tới chúng ta bây giờ thành nghèo rất một nơi. Tiêu Vũ cũng là không nghĩ tới, bọn hắn tới này đăng tiên đài chuyện thứ nhất, liền phải là kiếm tiền mà giàu gì. Kiếm vô xong là vẻ mặt cảm khái, không nghĩ tới muốn ở chỗ này sinh tồn được, vậy mà lại như thế gian nan, cũng không biết các phi thăng giả đều là thế nào vượt qua giai đoạn trước. Môn Môn, bọn hắn đều có chuyên môn tiếp dẫn sứ nên đón, chỉ cần lựa chọn gia nhập tông môn khác, tự nhiên là không cần là vấn đề ăn ở mà giàu gì, bất quá các ngươi tình huống đặc thù, vì không bị bại lộ, cho nên ta che giấu tin tức của các ngươi, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Khúc Trường Ca thì là rơi vào trầm tư, coi như chúng ta cái gì cũng không ăn, chỉ ở trọ, chỉ sợ cũng không đủ để kiên trì tới các ngươi đột phá nhập đạo cảnh, như thế còn không bằng không được. Như vậy, sư phụ, nếu không chúng ta trực tiếp đi kia Thông Thiên Tháp thử thời vận a. cũng được. Hiện tại cũng chỉ có thể như thế, Tiêu Vũ vốn chỉ là muốn tại ổn thỏa một chút, tại dẫn bọn hắn đi kia thông thiên tháp lịch luyện, đáng tiếc, trong tay túi nó không được à. Cùng nó ở chỗ này ngủ đầu đường, còn không bằng trực tiếp đi kia thông thiên tháp lịch luyện đâu, dù sao có môn môn tại, vừa có không đúng, còn có thể lập tức đi đường. Tiêu Vũ hiện tại bức thiết mong muốn Khúc Trường Ca thực lực của bọn hắn tranh thủ thời gian tăng lên đi lên, chỉ có thực lực của bọn hắn tăng lên đi lên, thực lực của hắn cũng biết đi theo tăng bọn, đến lúc đó cũng sẽ không cần cẩn thận như vậy nghiêm túc. Đây cõi lòng lấy kích động cùng tâm tình thấp thỏm, Khúc Trường Ca bọn hắn một đường đi theo Tiêu Vũ hướng thông thiên tháp phương hướng mà đi, cảnh sát chung quanh không ngừng biến hóa, khi thì xuất hiện kỳ dị hoa cỏ, chán phóng ngũ thải ban lan qua mang, tràn ngập tiên vận. Khi thì có linh động chim bay từ đỉnh đầu lướt qua, phát ra thanh thúy êm tai kêu to, từng tiếng lay động lòng người, để cho người ta lại có loại vòng ngã nhập định cảm giác. Nhìn ra được, cái này đăng tiên đài bên trong, một ngọn cây cỏ, một hoa một chim đều là cực kỳ bất phàm. Theo bọn hắn không ngừng tiến lên, bầu trời xa xăm bên trong dần dần xuất hiện một đạo bóng đen to lớn, bóng đen kia càng ngày càng là rõ ràng, dường như một tòa nguy nga sơn phong đứng sừng sững thiên địa thông thiên tháp, tới. Trước mắt thông thiên tháp, tựa như một cây kình thiên chi trụ, thẳng tắp cắm vào trời cao, thân tháp lóe ra tia sáng kỳ dị, quang mang kia phảng phất là từ vô số ngôi sao hội tụ mà thành, sáng chói chói mắt. Mỗi một tầng đều điêu khắc xinh đẹp tinh xảo đồ án, có phù văn cổ xưa, thần bí dị thú, còn có một số khó có thể lý giải được phù văn, phảng phất tại hướng thế nhân nói nó cổ lão mà thần bí lịch sử. Chương 261, Nguyên Thủy rừng cây chương 261, Nguyên Thủy rừng cây trên thân tháp, thần vận pháp tắc như là linh động sợi tơ đồng dạng lưu truyền không thôi, tràn đầy thị giác bên trên rung động, cũng làm cho người thần hồn chấn động, nếu là lâu dài nhìn thẳng lĩnh ngộ, tất nhiên thu hoạch không nhỏ. Bởi vậy, tại cái này thông thiên tháp bốn phía, ngồi xếp bằng không ít thân ảnh, những người kia nhìn trẻ có già có, khí tức thần bí khó lường, làm cho người nhìn không thấu, đều không ngoại lệ, bọn hắn đều tại lĩnh hội thông thiên tháp thân tháp kia lưu truyền thần vận cùng pháp tắc. Tiêu Vũ cũng bèn bèn chỉ là nhìn thoáng qua, chính là bị thật sâu hấp dẫn, không thể không nói, thông thiên tháp trên thân tháp thần vận pháp tắc, sắc thực thâm ảo vô cùng, để cho người ta nhìn, không nhịn được muốn toàn thân toàn ý đầu nhập đi vào. Cho dù là Khúc Trường Ca bọn hắn, trong lúc nhất thời cũng là trầm mê trong đó, vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian, bọn hắn cả đám đều cảm giác tự thân lĩnh hội tới đạo ẩn huyền bí, mơ hồ đụng chạm đến nhập đạo cảnh cánh cửa. Tiêu Vũ thấy thế, vội vàng truyền âm đem bọn hắn đánh thức, không có cách nào, Tiêu Vũ mặc dù rất nhớ bọn hắn tranh thủ thời gian đột phá, nhưng là tại cái này trước mặt mọi người khẳng định không được, bởi vì một khi bọn hắn đột phá, khí tức liền sẽ tiết ra ngoài, đến lúc đó thực lực chẳng phải bại lộ sao? Về sau tất nhiên là phiền toái không ngừng. Vì ngăn chặn cái này một rắc rối, chỉ có thể nhịn đau để bọn hắn cắt ra tìm hiểu. Thật sự là đáng tiếc. Khúc Trường Ca bọn hắn cảm thấy đều là một hồi tiếc hận, lại càng thêm biết, thực lực của bọn hắn không thể bại lộ, không phải sinh tồn đều là vấn đề, đành phải cố nén trong lòng không bỏ, đi theo Tiêu Vũ hướng kia thông thiên tháp đại môn đi đến. Đi vào thông thiên tháp cổng, nơi này cũng không thủ vệ trấn giữ, thỉnh thoảng đều có người thành quần kết đội, hoặc lẻ loi một mình ra vào, lộ ra rất là náo nhiệt. Để tránh xảy ra xung đột, Tiêu Vũ một đoàn người không cùng bất luận kẻ nào khai thông, đi tới cửa, ngước nhìn kia cao vút trong mây không nhìn thấy cuối lớn tháp, một đoàn người chỉ cảm thấy bọn hắn biến nhỏ bé như kiến lên, trong lòng không tự chủ được sinh ra một cỗ lòng kính sợ, cái kia khổng lồ thân tháp cho người vô hình áp bách, để bọn hắn cảm thấy mình ở tòa tháp này trước mặt là như thế không có ý nghĩa. Mà thông thiên tháp cửa, cũng bình thường thấy cửa hoàn toàn khác biệt, nó không có thường gặp cánh cửa, nắm tay, cũng không có truyền thống trên ý nghĩa mở ra hợp phương thức, cánh cửa kia tựa như là một đạo thâm thúy lô đen, bên trong bảy biện ra chính là như vòng xoáy đồng dạng bạch quang. Cái này bạch quang sáng chói chói mắt, nhưng lại mang theo một loại để cho người ta nhìn không thấu quỷ dị, nó giống như có sinh mệnh của mình, không ngừng mà xoay tròn phun trào, mỗi một lần lưu chuyển đều dường như ẩn chứa vũ trụ ở giữa nào đó loại thần bí quy tắc. Tiêu Vũ một đoàn người đứng tại cái này phiến thần bí trước cửa, khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục chi sắc, cái này thông thiên tháp trôi triển lộ ra tất cả, đều là lộ ra thần bí cùng không biết, để cho người ta nhịn không được sinh lòng kính sợ. Liền xem như Tiêu Vũ, cũng là trong bóng tối hít sâu một hơi, dù sao hắn cũng là lần đầu gặp phải tình huống như vậy, đối mặt cái này thần bí đại môn, hắn cũng khó tránh khỏi khẩn trương. Bất quá xem như sư phụ, hắn còn phải biểu hiện bình tĩnh, sau đó nhìn về phía sau lưng các đồ đệ, nói câu đi vào đi chính là dẫn đầu phóng ra bước chân, bước vào kia vòng xoáy đồng dạng giữa bạch quang. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao lấy rút khí, đi theo Tiêu Vũ bộ pháp. Khi bọn hắn thân thể cùng bạch quang tiếp xúc một phút này, chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng đem bọn hắn chăm chú bao khỏa, dường như thời gian cùng không gian đều tại thời khắc này vặn vẹo biến hình, cảnh tượng trước mắt bắt đầu phi tốc biến ảo, các loại quang ảnh tại trước mắt của bọn hắn giao thoa lấp lóe, để cho người ta hoa mắt. Khi bọn hắn lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện mình đã xuất hiện ở một tòa nguyên thủy trong rừng rậm, bốn phía cổ mục che trời, tráng kiện đến mấy người đều cùng ôm không hết đến, bọn chúng cành lá lẫn nhau giao thoa, tạo thành một mảnh nồng đậm bóng cây xanh râm mát, đem bầu trời che đến cực kỳ chặt chẽ. Dương quang chỉ có thể xuyên thấu qua cành lá khe hở, tung xuống từng đạo nhỏ vụn của sáng, trên mặt đất tạo thành một bức sặc sỡ bức tranh. Ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua, lá cây vang xào xạc, để cho người ta bản năng cảm thấy tĩnh mịch khủng hoảng. Nơi xa, thỉnh thoảng có kinh khủng gào thét từ đằng xa truyền vang, thanh âm kia bén nhọn mà chói tai, uy hiếp mười phần, giống như viễn cổ hung thú đang gầm thét. Nghe vào trong thai của mọi người, chỉ cảm thấy một hồi lưng phát lạnh, nổi da gà trong nháy mắt bò đầy toàn thân. Khúc Trường Ca bọn hắn nhao nhao không tự giác nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, sợ kia phát ra gào thét quái vật đột nhiên theo một góc nào đó chui ra. Tiêu Vũ nhìn về phía sau lưng đội ngũ, hỏi một câu, đều có ở đây? Không ai tụt lại phía sau a? Chân nhị cầu bọn hắn đều là lẫn nhau đối mặt kiểm tra một phen, nói, sư phụ, đều tại, không ai tụt lại phía sau. Tiêu Vũ im lặng gật đầu, không khỏi bắt đầu dò xét bốn phía, mặc dù hắn nghe Môn Môn nói qua, cái này Thông Thiên Tháp mỗi một tầng đều tự thành một giới, đều có đặc biệt cảnh tượng cùng nguy hiểm. Nhưng mặc dù có chuẩn bị tâm lý, lúc này vẫn là khó tránh khỏi bị cảnh tượng trước mắt rung động, cái này thật đúng là tựa như tiến vào một thế giới khác, rậm rạp nguyên thủy rừng cây trải ra tại bọn hắn trước mắt, tráng kiện cây cối che khuất bầu trời, to lớn dây leo theo trên nhánh cây rủ xuống đến, dường như từng đầu lục sắc mãng xà. Tiêu Vũ trong lòng thầm than một tiếng, không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại một chỗ nguyên thủy trong rừng, cái này không nghi ngờ gì nhường hắn bảo vệ lại các đệ tử độ khó gia tăng thật lớn. Trong rừng địa hình phức tạp, nguy cơ từ phía, các loại nguy hiểm không biết lúc nào cũng có thể xuất hiện. Hắn quay đầu mắt nhìn sau lưng đại nha bọn người, chỉ thấy trên mặt bọn họ đã có hưng phấn lại có khẩn trương, hiển nhiên cũng là bị cảnh tượng trước mắt rung động, không nghĩ tới trong tháp thế giới vậy mà lại là như vậy. Tất cả mọi người theo sát, tuyệt đối đừng đi rời ra. Tiêu Vũ vẻ mặt nghiêm túc khuyên bảo một tiếng, sau đó cảm giác bén nhạy tới một tia dị dạng, hắn có chút nghiêng tai lắng nghe, loáng thoáng nghe được có đồ vật gì từ dưới đất trượt vết tích, thanh âm kia mặc dù nhỏ bé, nhưng ở mảnh này yên tĩnh trong rừng lại phá lệ rõ ràng. Vội vàng vận chuyển thần thức quét qua, cảnh tượng trước mắt nhường hắn bỗng nhiên giật mình. Chỉ thấy một đầu dài mấy chục mét đại xà chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bọn hắn cách đó không xa trong rừng rậm, kia thân rắn chừng to hơn một người, lân phiến tại ánh sáng yếu ớt hạ lóe ra u lãnh quang trạch. Nó tam giác đầu lâu cao cao dơ lên, y mắng phun thật dài lưỡi, trong ánh mắt để lộ ra hung ác cùng tham lam, chính nhất điểm điểm hướng lấy bọn hắn chừa tới gần. Tiêu Vũ sắc mặt trong nháy mắt biến nghiêm túc lên, còn tốt rắn cảnh giới không cao, không có né qua cảm giác của hắn, đương nhiên, chỉ là đối với hắn mà nói, đối với Khúc Trưởng ca một người, coi như chí mạng, đều cẩn thận chút. Tiêu Vũ quát khẽ khuyên bảo một tiếng, tiện tay một chiều, Trích Tiên kiếm đã nơi tay, bước ra một bước, thân như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở anh tuyết thụ hạ bên cạnh thần, sau đó quả quyết vung chém ra trong tay Trích Tiên kiếm, một đạo kiếm quang bén nhọn sát na ở giữa chém bay mà ra. Tiêu kiếm quang như là một đạo giải lụa màu bạc, phá bơ hắc ám rừng cây, hướng phía đại xà chém tới. Đại xà cảm nhận được nguy hiểm, thân thể của nó cấp tốc uốn éo, ý đồ tránh né đạo kiếm quang này, đồng thời, trong miệng phun ra một vệt sáng, quang thúc kia hiện lên màu xanh sẫm, tản ra mùi gai mũi, mang theo lực lượng cường đại cùng kiếm quang đụng vào nhau. Chương 262, khôi phục hoàng điểu chương 262. Khôi phục hoàng điểu chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, trùng sáng trong nháy mắt phá hủy, hóa thành điểm sáng tiêu tán trong không khí. Kiếm quang cũng không vì vậy mà dừng lại, nó tiếp tục hướng phía đại xà chém tới, đại xà phát ra một tiếng tê minh, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. Mắt thấy không tránh kịp, đã thấy kia đại xà thân thể bỗng nhiên toát ra lục quang, một thân lân giáp phòng ngự đạt được tăng lên thêm một bước, nhưng như cũng vô pháp phòng ngự được kia kiếm quang phong mang. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, đại xà đầu lâu bị kiếm quang tùy tiện đeo đầu, đầu rắn lăn xuống mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất, máu tươi từ đại xà đoạn nơi cổ phun ra ngoài, vẩy vào trên mặt đất. Phát ra một hồi gây mũi tanh hôi, thân rắn thì là càng không ngừng co quắp, qua một hồi lâu mới dần dần đình chỉ động tĩnh. Tiêu Vũ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thu hồi Trích Tiên kiếm, quay đầu nhìn về phía anh Tuyết Phi Hoa một đoàn người, đều cẩn thận chút, nhất định phải bảo trì cảnh giác, tại cái này trong rừng bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải nguy hiểm chí mạng. Khúc Trường ca một đoàn người nhao nhao gật đầu, vừa rồi đầu kia đại xà, tối thiểu cũng là vũ hóa cảnh, đối với bọn hắn mà nói, nơi này quả thật khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm chí mạng. Mà đúng lúc này, nguyên bản thích gì ghé vào trần giật trên đỉnh đầu nằm ngáy ho ho tiểu hoàng điểu, đống nhiên bị phiêu đãng trong không khí nồng đậm huyết tinh sợ kinh tỉnh, chỉ thấy nó kia nguyên bản hai mắt nhắm chặt đống nhiên mở ra, đầu tiên là mê mang nháy mấy lần ánh mắt, dường như vẫn chưa hoàn toàn làm rõ ràng tình trạng, nhưng khi ánh mắt của nó quét về phía trước mắt đầu kia đại xà thi thể lúc, nguyên bản lười biếng thần sắc trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó là không ức chế được hưng phấn, lập tức vui sướng chiêm chiếp réo lên không ngừng, lập tức nhẹ nhàng bay nhảy mấy lần cánh, theo trần giật trên đầu nhẹ nhàng bay xuống tới trên không trung, thân thể của nó như là bị làm ma pháp đồng dạng, đón gió căng phồng lên. Nguyên bản khéo léo đẹp đẽ thân thể cấp tốc biến lớn, hai cánh mở ra, giống như hai thanh to lớn quạt hư bổ, đã tiếp cận mười mấy thước chiều dài, tại cành lá khe hẹp chỗ bắn ra mà xuống dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lóe ra kim sắc quang mang. Chợt, tiểu hoàng điểu vẻ mặt chờ mong lại lấy lòng nhìn về phía Tiêu Vũ, bộ dáng kia tựa như một vị khát vọng đạt được bánh kẹo hai tử, hai mắt chăm chú nhìn Tiêu Vũ, trong mắt tràn đầy khẩn cầu, khát vọng, đồng thời chít chít réo lên không ngừng, dường như tại hỏi đến Tiêu Vũ, mình có thể ăn trước mắt đầu này đại xà sao? Tiêu Vũ thấy thế, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ ôn hòa ý cười, khẽ gật đầu một cái. Ăn đi, nếu là ăn được, liền đều cho ngươi. Tiểu hoàng điểu nghe được Tiêu Vũ lời nói sau, lập tức vui mừng quá đỗi, hưng phấn kêu to một tiếng, sau đó như là một đạo kim sắc như thiểm điện bay nào hướng đại xà thi thể. Nó sắc bén kiết như lao lợi chảo hung hăng đâm vào đại xà ngực bụng, tựa như một thanh sắc bén dao găm dễ dàng cắt ra một khối mềm mại đậu hũ. Theo một hồi tê lạp tâm thanh, đại xà ngực bụng bị dễ dàng phá vỡ. Tiểu hoàng từ đó cẩn thận từng ly từng tí móc ra một quả hạt châu màu vàng. Cái quả hạt châu này phát ra tinh khiết năng lượng ba động, nhìn ra được, hoàn toàn là từ năng lượng tinh thuần tạo thành. Nhìn thấy cái quả hạt châu này, Khúc Trường ca bọn hắn đều là vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Tinh nguyên, cái này chẳng lẽ tia đại xà tinh nguyên? Môn Môn nghe vậy, lập tức lên tiếng giải thích nghi hoặc, mới không phải đâu. Thế giới này quy tắc cùng các ngươi chỗ thế giới quy tắc cũng không đồng dạng, nơi này tinh quái sở tu đều là nội đan, trong lúc này đan cũng là bọn chúng một thân tu vì tinh hoa chỗ, dùng nó đến luyện chế đan dược là tốt nhất vật liệu một trong. Đương nhiên, lấy ra hấp thu luyện hóa, tăng cường tu vi cũng là có thể, bởi vì trong lúc này đan chính là bọn chúng suốt đời tu vi biến thành, cho nên bên trong cũng ẩn chứa bọn chúng nắm giữ đạo ẩn, đây đối với các ngươi những này thái kê mà nói, tuyệt đối là tăng thực lực lên lựa chọn tốt nhất. Khúc Trường ca bọn hắn nghe vậy, hai mắt đều là sáng lên, đồ tốt ta. Đáng tiếc sau một khắc, chỉ thấy tiểu hoàng a ô một ngụm, đem trong lúc này đàn cho ném vào trong miệng, nuốt vào bụng, thấy khúc trưởng ca bọn hắn đều là vẻ mặt đau lòng. Tiểu hoàng thì là không để ý tới bọn hắn, dù sao nó đều đã hỏi qua đại nhân cũng đồng ý, vậy những này đồ vật liền tất cả đều là của nó. Chỉ thấy tiểu hoàng há mồm, như cùng ăn lạt điều đồng dạng, đem đầu kia đại xà cho một chút xíu nuốt vào bụng, thấy khúc trưởng ca bọn hắn đều là nhịn không được nuốt xuống miệng nước bọn, khó có thể tưởng tượng, lớn như vậy một con rắn, nó là thế nào toàn bộ ăn hết. Hình ảnh kia thực sự quá mức rung động, đại xà thân thể khổng lồ kia tại tiểu hoàng trong miệng một chút xíu biến mất, dường như bị một cái động không đáy thôn vệ. Theo tiểu hoàng đem chọn con đại xà thi thể cùng nội đan đều nuốt vào bụng về sau, nó đông nhiên hai cánh khép lại, nhẹ nhàng rơi vào một bên lá cây lắc thành mặt đất, cứ như vậy an tĩnh ngồi xổm ở nơi đó, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tiến vào minh tưởng trạng thái. Sát na ở giữa, chuyện thần kỳ đã xảy ra, chỉ thấy tiểu hoàng kia một thân màu vàng lông vũ tản ra chói mắt kim quang, quang mang kia như là sáng chói sao trời, chiếu sáng chung quanh một mảnh nhỏ khu vực. Kim quang lấp lóe ở giữa, tiểu hoàng khí tức bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng gọn. Thân thể của nó khẽ run, phản phất tại thừa nhận lực lượng khổng lồ xung kích. Khúc trường ca bọn hắn đều là vẻ mặt tò mò nhìn, bọn hắn biết, bổ sung nhiều như vậy năng lượng, tiểu hoàng đây là tại nhanh chóng khôi phục thực lực. Chỉ thấy tiểu hoàng điệu trên người quang mang càng ngày càng thịnh, khí tức cũng càng ngày càng là cường đại, như là mãnh liệt như thủy triều từng lớp hướng bên ngoài quyết tán, cuối cùng, khí tức dừng lại tại nhập đạo cảnh đỉnh phong vừa rồi dừng lại. Tiêu Vũ thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hắn tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu hoàng trước ngực lông vũ, cười nói, không tệ lắm, xem ra thực lực đã khôi phục hơn phân nửa, nếu là có thể lại ăn một đầu hung thú như vậy lời nói, hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục đỉnh phong thực lực. Đạt được Tiêu Vũ tán dương, tiểu hoàng lập tức cao hứng kêu lên, vui sướng tiếng kêu như là thanh thủy chuông bạc đồng dạng tại trong rừng quanh quẩn, nó dùng đầu nhẹ nhàng cọ lấy Tiêu Vũ bàn tay, lộ ra mười phần thân mật, phản phất tại đáp lại Tiêu Vũ ca ngợi. Móng vuốt nhỏ còn thỉnh thoảng cào mặt đất, cái đuôi cũng vui sướng đong đưa, hiển thị rõ hoạt bát cùng hoạt bát. Trần Dật nhìn trước mắt tiểu hoàng, cũng là vẻ mặt cao hứng, "Tiểu hoàng, ngươi bây giờ có hay không có thể một mực duy trì hiện tại hình thể?" Tiểu hoàng điểu tựa hồ nghe đã hiểu Trần Dật lời nói, nó nghiêng đầu, dùng cặp kia ánh mắt linh động nhìn về phía Trần Dật, sau đó rất là nhân tính hóa khẽ gật đầu một cái. Trần Dật thấy thế, trên mặt tâm tình vui sướng càng thêm nồng đậm, "Quá tốt rồi. Cứ như vậy, ngươi chở chúng ta bay trên trời cao, liền có thể miễn trừ rất nhiều nguy hiểm." Tiểu hoàng hiểu ý, lập tức phụ phục tại Tiêu Vũ bên chân, ý tứ rất là rõ ràng, để bọn hắn mau mau bên trên lưng của nó cũng tốt chở bọn hắn tiếp tục tiến lên. Tiêu Vũ gật đầu, dạng này cũng tốt, xuyên thẳng qua rừng rậm sát thực nguy hiểm, nếu là có thể trên không trung quan sát ngược lại để hắn bất lo không ít. Lúc này thả người nhảy lên tiểu hoàng cõng, nói, các ngươi cũng lên mau à. Chương 263, bí cảnh chương 263, bí cảnh trên bầu trời, nhìn phía dưới cấp tốc rút lui rừng cây, khúc trưởng ca một đoàn người chăm chú nắm lấy hoàng điệu lông vũ, cảm thụ được gió đang bên thai gào thét mà qua, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thoải mái cảm giác, từ đáy lòng cảm thán, lao vùn vụt tại rừng cây trên không, quả nhiên nhẹ nhõm không ít. Trong rừng, bọn hắn mỗi một bước đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, thời điểm phòng bị xung quanh không biết hung hiểm cùng độc trùng manh thú. Còn có những cái kia giấu ở chỗ tối gián độc, bây giờ, cưới tại hoàng điệu trên lưng, cao cao áp đảo rừng cây phía trên, những cái kia tiềm ẩn nguy hiểm dường như đều bị xa xa để tại sau lưng. Hơn nữa, thân ở không trung, tầm mắt cũng là bao la vô cùng, rừng cây toàn bộ diện mạo thu hết vào mắt, Tiêu Vũ thần thức cũng là như là một trương vô hình người lớn, nhanh chóng hướng bốn phía triển khai, tại thần trí của hắn cảm rất hạ, phía dưới trong rừng mọi thứ đều là chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Những cái kia giấu ở lá cây ở giữa chim bay, ở trên nhánh cây nhảy vọt con sóc, còn có tại trong bụi cỏ xuyên thẳng qua thỏ rừng, đều rõ ràng hiện ra tại trước mắt của hắn. Một đường ước chừng bay mười mấy phút thời gian, Tiêu Vũ một đoàn người không còn có gặp được cái gì tinh quái dã thú, phía trước lại là xuất hiện một đầu khe nước to lớn hẻm núi. Đầu này hẻm núi giống như đại địa bị một thanh cự phủ hung hăng bổ ra đồng dạng, thâm thúy mà hẹp dài, hai bên vách núi treo leo dốc đứng hiểm trở, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụt xuống, trong hạp cốc tràn ngập một lớp sương khói mỏng manh, cho nó tăng thêm mấy phần thần bí cùng nguy hiểm. Nhìn trước mắt hẻm núi, Tiêu Vũ thần thức minh sắc cảm giác được phía dưới thiên địa linh khí vô cùng dữ dả, lúc này vô hoàng điểu phần lưng, nói, xuống dưới. Hoàng điểu kêu khẽ một tiếng, phe phẩy cánh khổng lồ, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi hẻm núi hai bên nham thạch, chậm rãi hướng hẻm núi dưới đáy hạ xuống. Cái này hẻm núi sâu đạt mấy ngàn mét, khi bọn hắn hạ xuống hẻm núi dưới đáy lúc, nơi này tia sáng đều là biến mờ tối vô cùng, khó mà thấy vật. Tiêu Vũ lập tức triệu ra độ thế tiên liên trên đó quang mang lập tức đem bốn phía tất cả chiếu sáng. Khúc trưởng ca bọn hắn lúc này mới theo hoàng điểu trên lưng nhảy xuống, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện hoàn cảnh nơi này cùng phía ngoài rừng cây hoàn toàn khác biệt, trên mặt đất bày khắp một tầng thật dày rêu xanh, đạp lên mềm nhũn, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Còn không có tiến lên bao lâu, bọn hắn chính là tại phía trước trên vách đá phát hiện một cái động rộng rãi cửa hàng không lớn, bị một cục đá to lớn ngăn cản một bộ phận, nhưng theo chỗ cửa hàng phát ra linh khí nồng nặc, lại làm cho người vô pháp coi nhẹ. Trần Dật thấy là hai mắt sáng lên, thật là nồng nặc linh khí. Bên trong khẳng định có bảo bối. Tiêu Vũ vẻ mặt nghiêm túc, đều bảo trì cảnh giác, thời điểm chú ý bốn phía, chớ khinh thường. Nói, phía trước dẫn đường, đi vào động rộng rãi. Trong động kia sáng mờ tối, chỉ có một tia ánh sáng yếu ớt theo cửa hàng xuyên thấu vào, nhưng ở độ thế tiên liên chiếu rọi xuống, khoảnh khắc biến sáng như ban ngày. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, mỗi một bước đều đi được rất cẩn thận. Theo xâm nhập động rộng rãi, trong động linh khí càng ngày càng tràn đầy, giống như phải hóa thành thực chất đồng dạng, tạo thành từng đoàn sương mù nhàn nhạt, ở bên cạnh họ lờ lờ. Đừng nói kiếm vô song bọn hắn gặp, ngay cả Tiêu Vũ cũng là cảm nhận được nơi này không giống bình thường, nội tâm biến kích động lên, nơi này tất nhiên tồn tại khó lường thiên tài địa bảo. Nhưng càng là lợi hại thiên tài địa bảo, bảo hộ nó đồ vật thực lực thì càng cường đại. Đối với điểm này, Tiêu Vũ vẫn là rất rõ ràng, cho nên cẩn thận dị thường. Đi qua tĩnh mịch mà hẹp dài động đường, Tiêu Vũ một đoàn người trước mắt rộng mở trong sáng, một đạo to lớn vô cùng động thất như là thần bí thế giới khác giống như hiện ra ở trước mắt của bọn hắn. Động trong phòng hoàn cảnh phảng phất là từ thiên nhiên vị này kiệt xuất nhất họa sĩ tỉ mỉ phát họa mà thành, tràn ngập một loại khó nói lên lời kỳ huyễn sắc thái. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là nhan sắc khác nhau tạo loại như thế thảm thực vật, tựa như một đám nghịch ngợm tinh linh, tùy ý bám vào tại trên vết động, có thì là theo đỉnh động thẳng đứng mà xuống, nhìn lộng lẫy vô cùng. Mà ở trung ương chỗ, có vài thước cao không biết tên cây ngạo nghệ đứng sừng sững, những cái kia cây toàn thân nóng ánh sáng long lanh, phảng phất là từ thế gian tinh khiết nhất thủy tinh điêu khắc thành, tại động ánh sáng bên trong phòng chiếu rọi, lóe ra mê người quang mang. Bọn chúng cành cây tất cả đều là như là tơ liễu đồng dạng, nhẹ nhàng thẳng đứng phiêu đãng, mỗi một cây cành cây bên trên đều tản ra điểm điểm hình quang, giống như trong bầu trời đêm lấp lóe đời sao, là cái này kỳ huyễn động thất tăng thêm một vẻ sắc thái thần bí, để cho người ta có loại thân đưa như mộng như ảo bức tranh tiên cảnh bên trong. Mà tại động thất các ngóc ngách, từng tòa thạch nhũ tựa như thiên nhiên tỉ mỉ chế tạo tác phẩm nghệ thuật, tản ra trắng muốt chi quang, phảng phất là theo viễn cổ thời đại tồn tại đến nay, tràn đầy tuế nguyệt tiêu ma vết tích. Những này thạch nhũ hình thái khác nhau, có giống to lớn măng, xuyên thẳng trời cao, có giống dáng vẻ thức tha mềm mại tiên nữ, nhẹ nhàng nhảy múa, có giống chất phát đáng yêu gấu nhỏ, ngây thơ chân thành. Nhưng những này đều không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu là tại những này thạch nhũ ở giữa, vậy mà chậm rãi thấm vào điểm điểm màu ngà sữa chất lỏng, những cái kia chất lỏng như là sợi tơ đồng dạng, chậm rãi tràn đầy mà xuống, phát ra thanh thủy êm thai tí tách âm thanh. Những này màu ngà sữa chất lỏng theo thạch nhũ mặt ngoài chảy xuôi mà xuống, cuối cùng ở phía dưới hội tụ thành một cái ao nhỏ. Trong hồ tràn đầy màu ngà sữa chất lỏng, như là sữa bò đồng dạng đậm đặc, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang cùng mùi thơm ngát. Những cái kia chất lỏng dường như ẩn chứa thế gian tinh khiết nhất linh khí, khiến cái này trong động linh khí như thế tràn đầy, tất cả đều là bái nó ban tặng. Tiêu Vũ một đoàn người đứng tại ao bên cạnh, có thể cảm nhận được rõ ràng kia linh khí nồng nặc đập vào mặt, để bọn hắn thể xác tinh thần đều chiếm được cực lớn tầm bổ, chỉ là hút vào một ngụm, chính là toàn thân thư sướng. Thực lực yếu nhất anh Tuyết tỉ muội, càng là bởi vì nhiều hút như vậy mấy ngụm, vậy mà liền nguyên địa đột phá đến tiên tiên chi cảnh. Chơi ạ, cái này. Hai tỉ muội giờ phút này lập tức bị kinh ngạc đến ngây người ở, thực sự khó có thể tưởng tượng, thế gian lại còn có cái loại này không thể tưởng tượng nổi chi địa, các nàng chỉ là hít sâu mấy ngụm, vậy mà liền nguyên địa đột phá. Giờ phút này, đừng nói là các nàng tỉ muội, ngay cả Khúc Trường Ca bọn hắn mỗi một cái đều là bị sợ ngây người mắt, bọn hắn tự nhiên đã nhìn ra, cái này trong động tất cả, đoán chừng đều là thế giới hiếm thấy thiên tài địa bảo, nhất là kia một tao chất lỏng màu nhũ bạch, tuyệt đối càng không tầm thường. Tiêu Vũ lúc này đều là khó nén nội tâm kích động, hắn biết rõ, chất lỏng này tuyệt đối là thế gian hiếm có bảo bối, tại tu luyện thế giới bên trong, linh khí chính là tất cả, mà cái này tràn ngập nồng đậm linh khí chất lỏng, không thể nghi ngờ là người tu luyện tha thiết ước mơ chí bảo. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm người xuống, vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến một chút trong ao chất lỏng, kia thanh lương xúc cảm trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân của hắn, nhường hắn không khỏi dùng mình một cái, trong đó ẩn chứa năng lượng khổng lồ, làm cho hắn hai mắt không khỏi sáng lên, bảo bối. Đây tuyệt đối là đại bảo bối a. Xem ra bọn hắn lần này là thật đụng đại vận, có nơi này những này thiên tài địa bảo, Khúc Trường Ca một đoàn người thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt. Chương 264, Thủy Kỳ Lân chương 264, Thủy Kỳ Lân Tiêu Vũ lặng lặng đứng lặng tại ao bên dưới, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào kia đậm đặc như mật, phát ra điểm điểm trắng sữa ánh quang thạch nhũ dịch, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, có chút rung động tại thạch nhũ dịch cường đại dược hiệu. Hắn chỉ là đưa tay chạm đến một chút, cũng cảm giác tay phải đạt được không nhỏ cường hóa. Giờ phút này, hắn đã vững tin, cái này thạch nhũ dịch tuyệt đối là thiên địa chí bảo, đối với hắn đều có cực mạnh hiệu quả, thì càng đừng bảo là đối Khúc Trường Ca một đoàn người, giá trị tuyệt đối khó mà đánh giá. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Vũ đắm chìm trong đối thạch nhũ dịch sợ hãi thán phục bên trong lúc, hắn cảm giác bén nhạy bỗng nhiên bắt được một vệt như có như không khí tức nguy hiểm tại ở gần. Khí tức kia như là băng lãnh hàn phòng, tựa như trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn, nhường lưng của hắn phát lạnh. Lông mày của hắn đột nhiên nhíu một cái, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía thạch nhũ dịch trong hồ kia có chút nhộn nhạo gợn sóng, nguyên bản bình tĩnh như gương ao, giờ phút này lại nổi lên tầng tầng gợn sóng, phảng phất có to lớn gì đổ bật ngay tại đáy ao ngao ngoe muốn động. Tiêu Vũ sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia cảnh giác, bỗng nhiên đứng dậy, thân thể như mũi tên đồng dạng cấp tốc bước ra lui lại, đồng thời hét lớn lên tiếng, "Đều cẩn thận, có đồ vật gì muốn hiện ra?" Thanh âm của hắn trong huyệt động quanh quẩn, lập tức nhường Khúc Trường Ca một đoàn người biến lòng tràn đầy khẩn trương lên, nắm chặt trường kiếm trong tay, toàn bộ tinh thần đề phòng. Sau một khắc, chỉ thấy trong hồ thạch nhũ dịch nộn nhạo gợn sóng càng thêm lợi hại, nguyên bản gợn sóng biến thành mãnh liệt sóng cả, phảng phất có một cỗ lực lượng khổng lồ tại đáy ao quấy. Cuối cùng, thạch nhũ dịch thậm chí bắt đầu quay cuồng lên, như là sôi trào nước sôi đồng dạng, theo một hồi kịch liệt lan lột, một đạo to lớn bóng ma tại đáy ao dần dần rõ ràng, kia bóng ma giống như một tòa núi nhỏ khổng lồ, để cho người ta không rét mà run. Xoẹt một tiếng vang thật lớn, một quả to lớn đầu lâu theo trong hồ đống nhiên ló ra, đầu lâu kia đầu rồng mình sư tử, toàn thân bao trùm lấy một tầng cứng rắn lân giáp, tại quang mang chiếu dọi xuống lóe ra băng lãnh quang mang. Con mắt lớn như chuông đồng lớn nhỏ, tản ra hung ác quang mang, miệng rộng mở ra lúc, lộ ra hai cây sắc bén mà hữu lực răng nanh, dường như có thể dễ dàng xé rách tất cả. Diện mạo của nó dữ tợn đáng sợ, thấy mà sợ, để cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. Trần Dật đã xem dị thú thiên xem hết, đối các loại kỳ dị sinh vật đều có chỗ hiểu rõ, khi hắn nhìn thấy thạch nhũ dịch trong hồ hiện ra thân ảnh lúc, không khỏi kinh ngạc tốt lên, Thủy Kỳ Lân. Lại là Thủy Kỳ Lân. Đám người nghe được Trần Dật la lên, trong lòng đều là run lên, Thủy Kỳ Lân, đây chính là thượng cổ dị thú a. Hơn nữa còn là thông thiên tháp bên trong thượng cổ dị thú, thực lực tuyệt đối thông thiên. Ít ra cũng là lục địa thần tiên chi cảnh, hơn nữa lâu dài ngầm tại bực này tiên địa bảo dược bên trong, thực lực tuyệt đối kinh khủng hơn. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người là đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vũ, hy vọng bọn họ sư phụ có thể ứng đối được trước mắt cái này kinh khủng quái vật. Tiêu Vũ tại thời khắc này sắc mặt cũng là biến ngưng trọng lên, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia kinh ngạc cùng cảnh giác, hắn chẳng thể nghĩ tới, nơi đây bảo hộ thú vậy mà lại là một cái Thủy Kỳ Lân. Coi khí tức, kia cố cường đại mà vị trí khí thế, vậy mà cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Tiêu Vũ có chút nheo mắt lại, ý đồ xem thấu Thủy Kỳ Lân tu vi, nhưng bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều vô pháp nhìn trộm tới cái này Thủy Kỳ Lân sâu cạn, không cần nghĩ cũng biết, cái này Thủy Kỳ Lân tu vi tuyệt đối ở trên hắn. Thủy Kỳ Lân nhìn xem Tiêu Vũ một bàn người, thân thể cao lớn hơi động một chút, văng lên một mảnh bọt nước, những này bọt nước đều là kia thạch nhũ dịch hình thành, ẩn chứa linh khí nồng nặc, chỉ là nơi đây thiên địa linh khí càng là nồng nặc mấy lần không ngừng, đều đã mắt trần có thể thấy. Bất quá Thủy Kỳ Lân cũng không có phát động công kích, mà là vẻ mặt nhân tính hóa đánh giá Tiêu Vũ một bàn người, ánh mắt kia để lộ ra một tia hiếu kỳ. Một lát sau, Thủy Kỳ Lân hé miệng, phát ra trầm thấp mà thanh âm hùng hồn, "Tiên Tiên, nhập đạo." "Kỳ quái, đăng tiên đài lúc nào thời điểm liền các ngươi yếu như vậy nhân loại đều có thể tiến đến?" Nói, hắn lại là đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vũ, "Còn có ngươi, ta vậy mà cũng không cách nào nhìn thấu tu vi của ngươi. Thật sự là hiếm lạ, các ngươi cái này một nhóm người thật đúng là kỳ quái." Khúc Trường Ca bọn người nghe vậy, cảm thấy đều là giật nảy mình, trong lòng không khỏi sinh ra một vẻ sợ hãi, không nghĩ tới cái này Thủy Kỳ Lân vậy mà liếc mắt một cái thấy ngay tu vi của bọn hắn, cái này chẳng phải là nói tu vi của nó còn tại môn môn phía trên. Tiêu Vũ cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn có hệ thống bản thân, đối phương vẫn là không có cách nào xem thấu thực lực của hắn. Môn Môn lúc này cũng đầy là chấn kinh, dường như cũng không nghĩ đến trước mắt Thủy Kỳ Lân vậy mà có thể xem thấu nàng ngụy trang, lúc này lấy khế ước chi lực để cho mình thanh âm tại Tiêu Vũ trong đầu vang lên, "Ghê gớm à. Chủ nhân, không nghĩ tới cái này thông thiên tháp tầng thứ nhất, vậy mà ẩn giấu đi dạng này một cái đại buốt, gia hỏa này liếc mắt một cái thấy ngay ta cho các ngươi ngụy trang, vậy nó thực lực ít ra cũng là siêu thoát cảnh, cái này tại thượng giới đều là một phương cự đầu tồn tại a." Tiêu Vũ nghe xong Môn Môn lời nói, trong lòng căng thẳng, hỏi, "Siêu thoát cảnh?" Môn Môn giải thích lần nữa tại Tiêu Vũ trong đầu vang lên, "Siêu thoát cảnh là thần đạo cảnh về sau cảnh giới, ta cũng vẹn vẹn chỉ là thần đạo cảnh mà thôi, những người kia vậy mà so với ta còn mạnh hơn." Môn Môn là thần đạo cảnh Tiêu Vũ là biết đến, dù sao nàng chỉ là một cái ma giới tiếp dẫn chi môn, công năng mặc dù cường đại, nhưng thực lực cũng liền so phi thăng giả mạnh lên cấp một. Tiêu Vũ nghe xong, không khỏi âm thầm lau mồ hôi lạnh, "Mẹ nó, thần đạo cảnh về sau siêu thoát cảnh một vị thần đạo cảnh hắn còn có thể ứng phó, nhưng là siêu thoát cảnh cái này có chút áp lực a." Hơn nữa tới thần đạo cảnh về sau, mỗi một cảnh đều phân chia cửu trọng, bởi vậy, siêu thoát cảnh đối mặt thần đạo cảnh kia thật là một bàn tay liền có thể trục chết. Lần này là thật gặp một cái đại bựa. Đang lúc Tiêu Vũ không biết nên như thế nào mở miệng thời điểm, chỉ thấy cái kia thân hình to lớn, quanh thân tản ra kinh khủng mà uy nghiêm khí tức Thủy Kỳ Lân, nguyên bản tùy ý liếc nhìn ánh mắt đông nhiên đột nhiên ngưng tụ, hai mắt thẳng tắp như ngừng lại Môn Môn trên thân, hắn đầu tiên là nhẹ nhàng phát ra một tiếng a thanh âm kia trầm thấp mà kéo dài, dường như theo tĩnh mịch viễn cổ truyền đến. Lập tức nó kia giống như chuông đồng lớn nhỏ hai mắt hơi nhíu lên, tinh mịn đường vân ở giữa để lộ ra một tia cảnh giác, trong mắt rõ ràng toát ra bất thiện vẻ mặt, thanh âm của hắn hùng hồn mà mang theo vài phần chất vấn ý vị, "Kỳ quái, vì sao bản tôn có thể ở trên người của ngươi cảm giác được một tia ma khí khí tức? Ngươi tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ ma giới tà ma cải trang giả dạng, lẫn vào nơi đây mưu toan làm loạn?" Môn Môn nghe vậy, dứt khoát cũng không có ý định trang, dù sao tại bực này tồn tại trước mặt, nàng ngụy trang cũng mất hiệu quả, lúc này hai tay chống nạnh trừng mắt về phía Thủy Kỳ Lân, "Ai nha, không nghĩ tới ngươi cái đại gia hỏa còn có chút nhãn lực kinh đi. Liền cô mãi mãi ngụy trang đều có thể khám phá." Theo Môn Môn tiếng nói rơi xuống, nơi đây không khí lập tức biến vô cùng khẩn trương lên. Chương 265, kỳ ngộ chương 265, kỳ ngộ cũng may Thủy Kỳ Lân cũng không có vội vã nổi giận, mà là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Môn Môn, tựa như muốn đem nàng xem thấu đồng dạng. Ngay tại Khúc Trường Ca bọn hắn đều vì Môn Môn âm thầm lau một vệt mồ hôi thời điểm, Thủy Kỳ Lân đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì cái gì đồng dạng, nguyên bản hơi nhíu lên hai mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, ánh mắt kia tràn đầy không thể tin vẻ kinh ngạc, thanh âm đều là đột nhiên đề cao một tiết, "Ma vực chi môn, ngươi sẽ không phải là ma vực chi môn a?" Môn Môn nghe vậy, sắc mặt lập tức biến kinh ngạc, cái này Thủy Kỳ Lân có chút đồ vật a. Cái này đều có thể bị hắn nhìn ra. Nhìn xem Môn Môn vẻ mặt biến hóa, Thủy Kỳ Lân liền càng thêm giật mình, thật đúng là a. Cái này sao có thể? Thượng giới truyền ngôn, ngươi đã bị một vị nào đó ngoại đạo chân ma cho thuần phục, nhưng hôm nay, nhưng ngươi xuất hiện ở nơi này, đây cũng chính là nói, thuần phục ngươi căn bản không phải cái gì ngoại đạo chân ma, mà là một vị tiên đạo tu sĩ. Tiêu Vũ nghe vậy, gọi thẳng khả lắm, tin tức này đã truyền ngôn rộng như vậy sao? Liền có đầu rút cổ tại cái này thông thiên tháp một tầng Thủy Kỳ Lân đều nghe nói. Thủy Kỳ Lân nói, hai mắt lập tức như ngừng lại Tiêu Vũ trên thân, nói cách khác, vị này ngay cả ta đều nhìn không thấu tiểu tử, chính là tuần phục chủ nhân của ngươi. Lúc này, Thủy Kỳ Lân nhìn về phía Khúc Trường Ca một bàn người, vẻ mặt giật mình nói, thì ra là thế. Thì ra là thế a. Khó trách liền tiên thiên cảnh tiểu gia hỏa đều là đi vào cái này đăng tiên đài, thì ra đều là bởi vì ngươi ma vực chi môn a. Thật là lập tức, Thủy Kỳ Lân lại tựa như nhớ ra cái gì đó, lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Môn Môn, nhưng không đúng. Phá quy củ, ngươi đem phàm nhân mang đến đăng tiên đài, liền không sợ thế giới ý chí đưa ngươi gạt bỏ sao? Môn Môn lúc này nhếch miệng, những người này cũng không phải ta mang tới, mà là thế giới ý chí lợi dụng tiên đạo tiên môn tiếp dẫn mà đến, ta chủ nhân vĩ đại, liền thế giới ý chí đều phải cho mặt, há lại ngươi có thể minh bạch. Đương nhiên, lời này nàng chỉ là thầm nghĩ trong lòng, mới sẽ không nói cho Thủy Kỳ Lân đâu. Nhìn Môn Môn bĩu môi, vẻ mặt khinh thường biểu lộ, Thủy Kỳ Lân cũng không đang xoắn xuýt vấn đề này, cái này ma vực chi môn không có bị gạt bỏ, tất nhiên là có đạo lý, khả năng cùng hắn vị chủ nhân này có quan hệ. Bởi vậy, Thủy Kỳ Lân lập tức đối Tiêu Vũ ném ánh mắt tò mò, lập tức vẻ mặt tán thưởng nói, mặc dù không biết rõ ngươi dùng phương pháp gì, nhưng là, bản tôn hiện tại thật chỉ muốn nói với ngươi một tiếng, làm tốt lắm. Ngươi là không biết rõ a? Bởi vì ngươi bắt cóc ma vực chi môn, ma giới đến tận đây lại không phi thăng thông đạo, hiện tại toàn bộ ma giới đều là lộn xộn, những cái kia ma giới chân ma nhóm đều tại khắp thế giới treo thưởng truy sát ngươi đây. Nhưng là, bọn hắn bạn sẽ không nghĩ tới, thuần phục ma vực chi môn, vậy mà không phải ngoại đạo chân ma, mà là một vị tiên đạo tu sĩ, lần này coi như bọn hắn đem ma giới là tút xốc, cũng đừng hòng tìm được tung tích của ngươi. Tiêu Vũ nghe vậy, âm thầm chạy xuống một vệt mồ hôi lạnh, mẹ nó, toàn bộ ma giới đều tại truy nã tìm kiếm hắn. Quả nhiên, bắt cóc Môn Môn, thật chơi có vẻ lớn a. Bất quá ngươi yên tâm, việc này ta là tuyệt đối sẽ không nói ra, nhất định sẽ vì ngươi giữ bí mật, ngươi lần này, thật là cho chúng ta tiên đạo thật to lớn một thành mặt a. Thủy Kỳ Lân lúc này nhìn xem Tiêu Vũ, tràn đầy thưởng thức, ngươi là không biết rõ, chúng ta tiên đạo cùng ma đạo một mực thủy hòa bất dung, cách mỗi ngàn năm liền sẽ xảy ra một lần đại chiến, mỗi lần đều rất khó chiếm được tiên nghi, hiện tại bởi vì ngươi, gây mất bọn hắn ưu chất nhất nhân viên tiếp tế, dần dần, chúng ta tiên đạo tất nhiên có thể đem bọn hắn ma đạo áp chế không ngẩng đầu được lên. Tiêu Vũ nghe xong, không chỉ có không có cao hứng, ngược lại càng thêm cảm thấy không lành, hắn hiện tại tuyệt bức thành toàn bộ ma đạo công địch, thân phận này nếu là tiết lộ, vậy thì chơi xong. Nhìn xem Tiêu Vũ lâm vào trầm tư, Thủy Kỳ Lân tựa như nhìn ra sự lo lắng của hắn đồng dạng, nhìn về phía Khúc Trưởng Ca một người, nói, ngươi hẳn là đang lo lắng bọn hắn a. Thực lực của bọn hắn xác thực quá thấp, rất dễ dàng bởi vì bọn hắn mà phát hiện thân phận chân thật của ngươi, như ngươi nhân tài cũng không thể tùy tiện chết yểu. Thủy Kỳ Lân trầm tư một hồi, nói, như vậy đi, ta động phủ này bên trong đồ vật, đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối đều là đại bổ chi vật, nhất là kia trong hồ vạn năm thạch đũ, chính là thiên địa tạo hóa chi vật, đối bọn hắn tuyệt đối có hiệu quả, nhất là ta lâu dài ngâm ở bên trong, kia vạn năm thạch đũ đã dung nhập ta bộ phận. Đã ổn, bọn hắn nếu là có thể ngâm ở bên trong tu luyện, tuyệt đối có thể khiến cho thực lực của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, không ngoài một năm, hẳn là có thể vũ hóa đăng tiên. Khúc Trường Ca một đoàn người nghe vậy, mỗi một cái đều là ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, trong lòng đều là nhịn không được ngọa tạo một câu, trên đời này lại còn có loại chuyện tốt này. Đi theo sư phụ, quả thật chuyện gì cũng có thể xảy ra a. Vậy xin đa tạ rồi. Tiêu Vũ không nghĩ tới cái này Thủy Kỳ Lân lại lốt như vậy nói chuyện. Kỳ thật cũng không phải là Thủy Kỳ Lân dễ nói chuyện, hắn chỉ là theo Tiêu Vũ trên thân phát hiện không thể đo lường giá trị, từ xưa đến nay chưa hề có người thuần phục qua cửa phi thăng, bởi vì phàm là thật thành công qua người, đã bị thế giới ý chí hoàn toàn cho gạt bỏ. Đúng vậy, đã từng xác thực xuất hiện như vậy một vị hạng người kinh tài tuyệt diễm, đánh cho kia tiên đạo thiên môn dập đầu khuất phục, kết quả người kia trực tiếp bị giáng lâm thế giới ý chí trực tiếp xóa đi. Tiêu Vũ hiện tại thuần phục ma giới ma vực chi môn, lại có thể bình an vô sự, thậm chí đánh vỡ cấm kỵ, mang theo chưa phi thăng nhân loại đi tới đăng tiên đài, như cũ bình an vô sự, cái này đã giải thích rõ thân phận của hắn tuyệt không đơn giản, cùng loại tồn tại này giao hảo, chỉ kiếm không lỗ. Lan lộn tới Thủy Kỳ Lân loại tồn tại này cũng không phải đồ đần, chuyện gì có thể làm, người nào không thể trọng, hắn có thể rõ ràng đây. Ma vực chi môn dụ hoặc sát thực rất lớn, nhưng cũng không phải loại người gì cũng có tư cách trưởng không tại nó. Thủy Kỳ Lân rất rõ ràng, hắn nếu là bởi vì tham lam mà ra tay cướp đoạt, nhất định có thể thành công, nhưng là giữ được hay không, cái kia chính là ân số. Giống nhau, tại hắn nắm giữ ma vực chi môn sau, hắn bước tin, thế giới ý chí khẳng định 99.9999 tỷ lệ sẽ trực tiếp đem hắn xóa đi. Cái đồ chơi này, không phải người vì có thể trưởng khống, người trước mắt này vì sao có thể trưởng khống, đây đúng là không biết chi mê, nhưng tới giao hảo, tuyệt đối không sai. Tiêu Vũ lúc này nhìn về phía Khúc Trường Ca bọn hắn, cười nói, đã Thủy Kỳ Lân hào phóng như vậy hiếu khách, các ngươi cũng đều chớ ngẩn ra đó, đều nhanh đi kia vạn năm thạch nũ chỉ bên trong bong bóng a. Khúc Trường Ca nghe vậy, sắc mặt lại là biến nghiêm túc, sư phụ, cái này vạn năm thạch nũ năng lượng ẩn chứa kinh người, chúng ta nếu là ngâm, xác định sẽ không bị no bạo sao? Thủy Kỳ Lân nghe vậy, cười nói, yên tâm đi. Cái này vạn năm thạch nũ sở dĩ được xưng là thiên địa tạo hóa chi vật, cũng là bởi vì nó dược lực ôn hòa, các ngươi tự chủ vận công hấp thu liền có thể, phát hiện linh lực quá thịnh, liền vội vàng đình chỉ, lành nghề chậm rãi tiêu hóa liền có thể. Khúc Trường Ca nghe vậy, hai mắt sáng lên. Chân Nhị Cẩu thì là vẻ mặt không kịp chờ đợi nói, tóm lại, không có nguy hiểm là a. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Lúc này kéo xuống quần áo, tại anh Tuyết tỷ bội thẹn thùng quay người bên trong, phù phù một tiếng, sạch sẽ chân chu nhảy vào vạn năm thạch nũ chỉ bên trong.